Chương 271, họa từ miệng mà ra. Chương 271, họa từ miệng mà ra. Nghĩ không ra Lạc Thiên Vũ tại sao làm vậy, hắn liền dứt khoát không nghĩ. Tiếp đó hắn liền bắt đầu kế hoạch của mình. Chớp mắt, nửa năm trôi qua. Phanh, phanh, phanh. Từng âm thanh quyền kích va chạm vang lên, xung quanh đất đá vỡ vụn từng mảnh. Sau một lúc, đuổi mù tan đi. Lão đại, thấy ta thế nào? Tiến bộ hơn nhiều chứ? Lôi Cương vẻ mặt hưng phấn nhìn Lạc Cảnh Thiên hỏi. Không tệ lắm, so với nửa năm trước, lực lượng thân thể của ngươi mạnh hơn khoảng 2 lần, linh lực cũng tăng không tệ. Nhưng mà điều làm ta ngạc nhiên là ý chí lực của ngươi lại mạnh hơn gấp 3 lần. Không tệ. Lạc Cảnh Thiên gật gù nói. Nửa năm qua, hắn mỗi ngày đều tìm một người thí thí, đương nhiên mục đích chính là để rèn luyện bọn họ. Họ có thiên phú, có nghị lực, thiếu chỉ là hoàn cảnh. Cho nên vì điểm này, hắn lợi dụng không gian kính cùng ma lực của mình đi bù đắp cho họ. Vẹn vẹn nửa năm hắn liền chinh phục tất cả mọi người. Ban đầu họ còn cho rằng Lạc Cảnh Thiên là muốn nhục nhã bọn họ, bởi vì mỗi lần kết thúc kết cục của họ đều rất thảm. Nhưng mà sau nhiều lần họ nhận ra thực lực của mình ngày một gia tăng, cho nên họ đối với Lạc Cảnh Thiên rất là nể phục. Ngay cả Tuyết Băng Tâm cùng Dạ Vũ đối với Lạc Cảnh Thiên không có thiện cảm thì hiện tại cũng thay đổi 180 độ. Nhất là Tuyết Băng Tâm, mặc dù ngoài miệng nhiều lúc đôi co cãi vã, nhưng thực tế nàng lại vô cùng nghe lời Lạc Cảnh Thiên. Cho nên những người khác đều cho rằng Lạc Cảnh Thiên cùng Tuyết Băng Tâm có tình cảm với nhau, nhưng mà thực sự thì Tuyết Băng Tâm đối với Lạc Cảnh Thiên chỉ như đối với một vị ca ca mà thôi. Lạc Cảnh Thiên cũng vậy. Hừ, thực lực tăng lên được một chút liền không biết trời cao đất rộng. Tuyết Băng Tâm bĩu môi nói. Hắc, nếu không người tới cùng ta đánh một trận. Lôi Cương cười lạnh nói. Ha ha, ngươi quên một tháng trước bị hành hạ thế nào rồi. Đừng nói ngươi, ngay cả Dạ Vũ hiện tại chỉ sợ cũng không dám nói có thể đánh bại nàng, chỉ bằng ngươi. Mộ Thanh Tuyết khinh bị đáp. Ngươi cũng không khá hơn chút nào. Lôi Cương lập tức đáp trả. Các ngươi náo đủ chưa? Đều bao lớn? Làm sao trẻ con như vậy? Như Đại Lực lên tiếng. Ngươi tên to xác câm miệng cho ta, nơi nào tới lượt ngươi lên tiếng? Quên mình bị hành hạ thế nào rồi? Phong Nhiên đâm trọn một câu. Ha ha, chẳng qua chỉ biết chạy là giỏi, có ngon tới cứng đối cứng. Như Đại Lực lạnh lùng đáp. Uy, cái đó gọi là bản lĩnh. Ngươi đuổi không kịp còn không cho người khác chạy. Dựa vào cái gì? Thiên Ảnh cười nói. Các ngươi đủ. Quên hôm nay tới đây làm gì rồi? Mạc Uyển bực bội nói. Ừ, nếu không phải ngươi có Lao Đại làm chỗ dựa, ta đảm bảo đánh đầu ngươi. Như Đại Lực trừng mắt nói. Ngươi là ghen ghét sao? Dạ Vũ hài hước hỏi. Hắn không phải ghen ghét, mà là hâm mộ. Hẳn là hôn mộ Tiểu Uyển được Lao Đại chăm sóc. Cung Bác Hải âm dương quái khí nói. Giống như đang ám chỉ Như Đại Lực có tình cảm với Lạc Cảnh Thiên. Mà đến nước này, Lạc Cảnh Thiên thật nhịn không nổi nữa. Tốt, đừng tranh cãi. Đều muốn trải nghiệm lại địa ngục tẩy lễ sao? Lạc Cảnh Thiên đỡ chán lớn giọng nói. Mặc dù hắn có thể khiến thế hệ trẻ tuổi thập tông chịu phục, nhưng mà những người này cũng quá có thể nói. So với Hạ Thần cùng Lăng Thiên Sở đều nói nhiều hơn. Cho nên, mỗi khi bị làm phát bực, hắn liền đem mấy người gây chuyện ném vào không gian kính, dùng ảo cảnh cùng ma lực chế tạo ra một cái địa ngục phiên bản lỗi. Tuy rằng không có như bản chính, nhưng mà sự đáng sợ vẫn không kém. Cho nên những người này rất sợ hãi khi bị chịu hình phạt như vậy. Cả đám đều lập tức ngậm miệng. Các ngươi cũng thật là. Để ta nói thế nào các ngươi đây? Đường đường là đệ tử thập tông, Bách Long Sơn thập đại cao thủ đứng đầu. Làm sao gặp mặt đều thích tranh cãi? Người ngoài nhìn vào còn ra thể thống gì? Hắc hắc, còn không phải có Lao Đại ngươi sao? Lôi Cương cười ha hả nói. Thật đúng là có thể liếm. Liếm cho chết không yên lành. Mộ Thanh Tuyết khinh bị nói. Tới đánh một trận a, ta mẹ nó nhịn ngươi lâu rồi. Lôi Cương tức giật quát. Phanh. Mộ Thanh Tuyết không nói hai lời, chiếc đuôi giơ lên quất đi qua. Lôi Cương ngay lập tức bị quất bay vài chục mét, sau đó mới dần hạ xuống trượt trên mặt đất thêm vài mét nữa. Gầm. Lôi Cương bạo nộ, hắn giống giận một tiếng lao lên, nhưng mà ngay khi nhảy lên cao chuẩn bị đáp xuống, cách Mộ Thanh Tuyết chỉ còn vài mét Lạc Cảnh Thiên liền động. Phanh. Vận mệnh chi trượng trong nháy mắt xuất hiện trong tay, hắn dậm lên đất một cái, một làn sóng xung kích phát ra kích bay Lôi Cương cùng đẩy lùi đám người khác. Điếc cả sao? Lạc Cảnh Thiên tức giận quát lớn. Lão đại, hạ hỏa, hạ hỏa. Đừng tức giận. Dạ Vũ vội lên tiếng. Lôi Cương cùng Mộ Thanh Tuyết lúc này cũng không còn dám náo loạn nữa, họ nhìn ra Lạc Cảnh Thiên thật sự có điểm tức giận, cho nên họ cũng không muốn đi trải nghiệm địa ngục tẩy lễ. Đi một lần họ sợ tới già rồi. Lão đại, ngươi hôm nay gọi chúng ta tới là có chuyện quan trọng sao? Cung Bác Hải hiếu kỳ hỏi. Dù sao nửa năm qua, Lạc Cảnh Thiên luôn là đơn độc huấn luyện một người một tuần, chưa bao giờ tụ tập họ lại cùng một chỗ, cho nên họ đều vô cùng hiếu kỳ. Hôm nay gọi các ngươi tới là muốn huấn luyện các ngươi một lần sau cùng. Lạc Cảnh Thiên nhìn họ nói. Lão đại ngươi. Tuyết Băng Tâm giật mình. Đừng hiểu lầm. Cũng không phải do các ngươi làm cái gì, mà chẳng qua ta không còn cái gì cần phải dạy cho các ngươi. Sức chịu đựng, tâm tính, sức bền, kháng đòn những thứ này ta đều đã dạy cho các ngươi. Thiên phú các ngươi có đủ, chỉ cần tốn chút thời gian là có thể tăng lên những thứ này đến mức đỉnh phong. Cho nên ta cũng không cần tốn thời gian dạy thêm cho các ngươi cái gì. Lạc Cảnh Thiên nói. Vậy hôm nay? Dạ Vũ nghi ngờ hỏi. Như đã nói, các ngươi mặc dù đã có rất nhiều, nhưng thiếu duy nhất chính là kỹ xảo. Mất đi ma lực, thân thể suy yếu, các ngươi cũng sẽ mất đi những thứ có thể dựa vào. Mà hôm nay ta muốn dạy cho các ngươi kỹ xảo đi vận dụng năng lực của chính các ngươi như thế nào. Nhược Thủy, dẫn người tới. Lạc Cảnh Thiên trầm giọng nói. Tiêu Nhược Thủy đột nhiên xuất hiện, mang theo phía sau 100 tên nữ tử yêu tộc, mỗi người đều có thực lực tử linh cảnh sơ kỳ. Thực lực rất yếu, ít nhất so với độ tuổi của họ, ở độ tuổi này, thực lực như thế không tính là mạnh. hơn nữa cũng có thể nhìn ra thiên phú của họ có chút kém cỏi. Hắc hắc, lão đại, ngươi nói kỹ xảo, sẽ không phải là? Nưu Đại Lực cười bị hồi hỏi. Bút. Hắn chưa dứt lời liền lập tức nhận được một cái tát. Nưu Đại Lực giật mình nhìn qua liền thấy được Lạc Thiên Y Lệ không biết xuất hiện từ lúc nào. Người đánh hắn chính là nàng. Nhưng mà nhìn thấy người là Lạc Thiên Y Lệ, vốn dĩ Nưu Đại Lực muốn nổi giận lại lập tức tìm hỏi. Đừng đùa. Lạc Thiên Y Lệ thực lực nhưng là cùng đại trưởng lão Bách Long Sơn chia 5 năm. Không phải tên kép dịu như hắn có thể địch lại, cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Biết vì sao đánh ngươi không? Lạc Cảnh Thiên nhịn cười hỏi. Ta không biết. Nếu đổi lại là người khác, nàng sẽ không đánh ngươi, thậm chí cũng không thèm động tới ngươi. Bởi vì nói ra lời này, người đó sớm đã chết. Biết những người kia là ai sao? Lão đại, ngươi đừng nói với ta những người đó đều là người của ngươi a. Lôi Cương Khoa chứng hỏi. Ta cũng không phải ngựa giống, cho ngươi 100 người này ngươi chịu nổi không? Lạc Cảnh Thiên trợn mắt nhìn. Chỉ đùa một chút, lão đại ngươi đừng giận. Nhưng mà mấy người này là? Lôi Cường cười hỏi. Hắc Y Lìa Bách Hoa. Lạc Thiên Y Lìa liếc mắt lạnh nhạt đáp. Phúc. Lôi Cương cùng Nưu Đại Lực kém chút phun ra một búng máu. Hắc Y Lìa không cần phải nói, đó là tổ chức sát thủ nổi danh đại lục, do chính Lạc Thiên Y Lìa đứng đầu. Họ đương nhiên là biết, mà Bách Hoa chính là một nhánh bên trong Hắc Y Lìa, là một đám nữ tử vô cùng khủng bố. Thực lực không cao nhưng mà số người họ giết so với những người hai người họ nhìn thấy còn nhiều hơn. Hơn nữa tin tức này còn chính là do gia tộc của họ tìm được, hơn nữa còn là sự thật. Bách Hoa khủng bố không phải ở thực lực, mà là ở họ lợi dụng đủ mọi nhân tố xung quanh, bao quát nhan sắc của chính mình, lợi dụng tất cả mọi thứ để giết chết người cần ám sát. Xuất thân của Bách Hoa họ biết, mặc dù họ không kỳ thị gì, nhưng mà những nhiệm vụ mà Bách Hoa làm không thiếu những chuyện kia. Cho nên khi biết thân phận của trăm vị nữ tử này, lại thêm những tin tức họ biết về Bách Hoa. Có thể nói những nữ tử này giống như độc xà, lúc cần thì giống như một con mèo nhỏ quấn lấy ngươi, chiều lòng ngươi. Lúc không cần liền một ngụm cắn chết ngươi. Lôi Cương cùng Nưu Đại Lực khẽ giùm mình. Mình vậy mà lại đi nói Lạc Cảnh Thiên muốn để mấy nữ tử này giúp họ luyện kỹ xảo. Đây mẹ nó không phải là tự tìm phiền phức sao? Mặc dù Bách Hoa không làm gì được họ, nhưng cũng phải nhìn chủ nhân họ là ai. Mẹ nó, quả nhiên họa từ miệng mà ra. Chương 272, ngươi tự cầu phúc đi. Chương 272, ngươi tự cầu phúc đi. Ha ha, vừa mới không phải mạnh miệng lắm sao? Sao bây giờ lại im re như thế? Sợ. Mộ Thanh Tuyết cười trên nỗi đau của người khác, nhìn Lôi Cương cùng Nưu Đại Lực cười ha hà nói. Tốt, ta giới thiệu cho các ngươi, đây là Bách Hoa, trong vòng một tháng tới họ sẽ là người huấn luyện cho các ngươi. Mỗi ngày các ngươi phải dùng 16 tiếng cùng họ huấn luyện. Nội dung huấn luyện rất đơn giản, các ngươi không được sử dụng linh lực, cũng không được sử dụng sức mạnh thân thể vượt trội, chỉ có thể dựa vào giác quan cùng vận dụng sức mạnh ở mức độ tử linh cảnh sơ kỳ. Nội dung huấn luyện rất đơn giản, ta sẽ chế tạo ra một tràng cảnh giả tạo, mỗi ngày sẽ biến đổi thành một địa hình khác nhau. Các ngươi ở bên trong sẽ liên tục bị Bách Hoa tiến hành ám sát. Đừng lo lắng bị thương, cũng không cần sợ ra tay quá nặng, bởi vì Tiểu Nguyệt sẽ tiến hành trị thương sau mỗi lần huấn luyện. Cho nên, các ngươi hiểu ý ta chứ? Bách Hoa không đáng sợ, nhưng mà Lạc Cảnh Thiên nói là muốn để Bách Hoa dạy họ cách sử dụng kỹ xảo giết người. Như vậy kết quả thế nào? Họ thua là điều chắc chắn, nói về vận dụng kỹ xảo, họ làm sao vượt qua được sát thủ? Càng đừng nói tới Bách Hoa. Nghĩ tới những gì mình nói về họ, Lôi Cương cùng Nưu Đại Lực mồ hôi chạy đầy lưng. Thời gian tới thực sự không cách nào qua. Cái đó lão đại, có thể hay không? Lôi Cương chậm chạp không nói. Muốn không cần huấn luyện. Có thể, chỉ cần sau này người gặp các nàng liền nhất định phải vòng đường khác đi. Nếu có người khác ở đó nhất định phải cúi đầu chào rồi mới được đi. Lạc Cảnh Thiên cười nhạt nói. Ha ha, ta còn tưởng thế nào, chỉ như vậy. Lôi Cương cười lớn nói. Hắn trốn trong nhà không phải liền xong chuyện. Tốt, ý đi ý đi, sau này ngươi mỗi ngày 12 tiếng dẫn Bách Hoa đi dạo một vòng Bách Long Sơn, Kim Cương tộc cùng Nhu tộc. Dù sao họ cũng tới tuổi nên lập gia đình, để họ đi nhìn xem người nào vừa mắt. Lạc Cảnh Thiên nhìn Lạc Thiên Ý liền nói. Nghe vậy, Lôi Cương mặt đen lại. Cái này làm cũng quá tuyệt chứ. Đại ca, ngươi muốn đem ta bước đến đường cùng sao? Ta huấn luyện còn không được sao? Lão đại, cầu dung tha. Lôi Cương lập tức sợ. Nếu Lạc Cảnh Thiên thật làm như vậy, tấm mặt mo của hắn thật không biết giấu đi nơi nào. Mẹ nó, không phải chỉ là huấn luyện sao? Tới á ai sợ ai? Như vậy tốt nhất. Bách Hoa, các ngươi nghe cả rồi chứ? Sau này chiếu cố thật tốt Lôi Cương thiếu gia cho ta. Lạc Cảnh Thiên lớn giọng nói. Vâng thưa chủ nhân. Bách Hoa đám người lập tức lớn giọng đáp trả. Dạ Vũ đưa tay vỗ vỗ bả vai Lôi Cương, sau đó dùng giọng nói thâm thiế nói. Ngươi tự cầu phúc đi. Đừng nghĩ quẩn. Mộ Thanh Tuyết dùng ánh nhìn thương hại nhìn Lôi Cương nói. Nam nhân liền nên đối mặt với tật phong. Cố lên, ta coi trọng ngươi. Tuyết Băng Tâm nhịn cười nói. Mỗi người đều dành cho Lôi Cương một lời chúc phúc. Lôi Cương mặt đen như đít nổi, chỉ có thể im lặng tiếp nhận. Sau đó, mỗi ngày, đám người Lôi Cương giống như là trải qua địa ngục. Trên thân mỗi người không có dưới 20 vết dao liền không phải bình thường. Thậm chí ngày đầu tiên Lôi Cương trên thân xuất hiện hơn 100 vết dao. Không sai, chính là hơn 100 vết. Gần như toàn bộ Bách Hoa đều đối xử với hắn đặc biệt chiếu cố. Chỉ có thể dùng một từ thảm, hai từ chính là quá thảm, ba từ chính là vô cùng thảm, bốn từ vô cùng thê thảm. Trên thực tế, Lạc Cảnh Thiên nhắm vào Lôi Cương không phải do những lời hắn nói. Quen biết nửa năm, hắn biết mặc dù họ ngoài miệng nói một chút nhưng trong lòng cũng không có ý xấu gì. Đó là vì Lôi Cương mặc dù thân thể mạnh, nhưng tốc độ phản ứng thật quá chậm. Chậm đến mức Lạc Cảnh Thiên đều không đành lòng nhìn thẳng. Nưu Đại Lực còn dễ nói, còn có chút lý trí đi phân tích điểm yếu của mình, mà Lôi Cương thì đơn thuần một khi điên lên là mất hết lý trí. Cho nên hắn mới lợi dụng điểm này ép hắn phát điên. chỉ có ở biên giới điên cuồng tới cực hạn hắn mới có thể tỉnh táo mà đối mặt hết thảy. Đúng như những gì hắn dự đoán, Lôi Cương tốc độ tiến bộ so với những người khác mặc dù chậm hơn, nhưng mà hắn lấy được lại so với những người khác gần như gấp đôi. Cho dù là hiện tại cùng những người khác chiến đấu hắn cũng sẽ không thua cho ai. Có thể nói chỉ dùng hơn một tháng lại có thể đạt tới hiệu quả này, những người này quả thật vô cùng ưu tú. Lại thêm một tháng sau. Lão đại, nếu không chúng ta so bài chiêu. Dạ Vũ nhìn Lạc Cảnh Thiên hỏi. Sau khi huấn luyện kết thúc, mấy người Dạ Vũ lực chiến đấu tăng lên theo cấp số nhân. Hiện tại họ có lòng tin chỉ cần ngang cấp họ liền không thua cho bất kỳ người nào, bao quát cả Lam Khả Vi. Cho nên Dạ Vũ liền lấy dũng khí khiêu chiến hắn. Lại ngứa ra rồi. Lạc Cảnh Thiên nhướng mày hỏi. Không không không, lão đại ngươi hiểu lầm. Ta chỉ muốn so về kỹ xảo, những thứ khác liền tôi đi. Dạ Vũ lập tức xua tay nói. Nói đùa, dù hắn có thực lực đánh bại Lạc Cảnh Thiên, nhưng hắn dám khẳng định mình sẽ rất thảm. Lạc Cảnh Thiên chiêu thức cẩn chứa tầng tầng lớp lớp cạm bẫy phía sau, vô ý một chút liền vạn kiếp bất phục. Hắn cũng không muốn bị ngược, bởi vì Lạc Cảnh Thiên đánh không chỉ là thực lực, còn áp dụng cả trí thông minh bảo. Hắn quả thật bị hố đến sợ rồi. Ha ha, Dạ Vũ ngươi thứ nhát gan, chỉ có thể dám khiêu chiến kỹ xảo chiến đâu? Có phải nam nhân hay không? Lôi Cương cười ha hả nói. Ta có phải nam nhân hay không ngươi đưa nữ nhân ngươi qua đây ta thử cho ngươi xem. Dạ Vũ trợn mắt đáp. Ha ha, ta chưa có nữ nhân. Nữ nhân nào có chiến đấu chơi vui? Lôi Cương khinh bị đáp. Ngươi một cái độc thân cậu không, là độc thân khỉ biết cái gì? Một thân cơ bắp, cũng chỉ có mấy bà mập mới vừa mắt ngươi thôi. Ngưu Đại Lực đâm chọc một câu. Đều im lặng, không thấy Lao Đại còn chưa lên tiếng sao. Cung Bác Hải trầm giọng nói. Phiêu chiến kỹ xảo của ta. Tốt thôi. Như vậy ta cùng ngươi chơi một chút. Lạc Cảnh Thiên nở ra nụ cười hiền hòa nói. Ngươi tự cầu phúc đi. Tiêu Nhược Thủy khẽ lắc đầu nói. Dạ Vũ nhíu mày, mặc dù nghe được lời nói của Tiêu Nhược Thủy nên nội tâm có chút sợ, nhưng mà hắn vẫn muốn xem mình cùng Lạc Cảnh Thiên cách biệt như nào. Lạc Cảnh Thiên hắn rất mạnh sao? Tuyết Băng Tâm thấp giọng hỏi. Hắn lực lượng không mạnh, nhưng về phần chơi kỹ xảo, hắn một người có thể đánh gục toàn bộ Bách Hoa. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Nhược Thủy cười đáp. Mạnh như vậy, Bách Hoa là do Lạc Cảnh Thiên cùng Lạc Thiên Ý Lìa đồng thời dạy bảo. Ta chỉ phụ trách quản lý. Các ngươi ngay cả Bách Hoa cũng đánh không lại, chỉ có thể cố định phòng thủ cũng dám đi khiêu chiến hắn. Hắn trước kia mỗi ngày đều dùng Bách Hoa làm luyện tập. Một mình hắn thậm chí có thể thay thế toàn bộ Bách Hoa. Ngươi cho rằng đây là nói đùa sao? Mẹ nó, làm sao biến thái như vậy? Tuyết Băng Tâm nhịn không được nói tục một câu. Nàng vốn muốn nhân cơ hội báo thù một lần, nhưng xem ra không có cơ hội này rồi. Dạ Vũ khiêu chiến Lạc Cảnh Thiên, nhưng chưa đầy một phút, trên người Dạ Vũ liền xuất hiện hơn 100 vết cắt. Chỉ là sượt qua da, chảy chút máu. Nhưng mà nhìn có chút dọa người. Dạ Vũ đứng ngơ ngác tại chỗ không hiểu mình làm sao thất bại. Rõ ràng hắn cùng 10 tên nữ tử Bách Hoa cũng có thể phòng thủ không một lỗ thủng. Nhưng đối mặt với Lạc Cảnh Thiên, hắn chỉ chống được 2 chiêu. Sau đó liền ngay cả bóng người Lạc Cảnh Thiên ở đâu hắn cũng không thấy được trên thân liền xuất hiện vết cắt. Cũng không phải Lạc Cảnh Thiên dùng ma pháp đặc thù gì, hắn chỉ lợi dụng tầm nhìn điểm mù cùng những sơ hở mà Dạ Vũ lộ ta tiến hành đánh lén mà thôi. Trên phương diện lực lượng hắn không bằng ai, nhưng về mặt kỹ xảo cũng chẳng ai bằng hắn. Đây chính là pháp sư tổ truyền tay nghề kỹ xảo phòng thân hơn vào năm. Làm sao có thể yếu được? Đám người nhìn thấy cảnh này đều hít vào một ngụm khí lạnh. Vốn cho rằng Dạ Vũ đã rất mạnh, nhưng khi chứng kiến thân thủ của Lạc Cảnh Thiên, họ mới biết hắn khủng bố thế nào. Có loại thân thủ này, ngươi xác định hắn không phải sát thủ. Chiêu chiêu chí mạng, tấn công đều là sơ hở, vị trí đứng luôn thuộc về điểm mù của mục tiêu, hơn nữa khí tức trên thân ẩn giấu đến cực kỳ hoàn mỹ. Ngươi mẹ nó đùa ta. Cái này đánh thế nào? Các ngươi về mặt khác còn có thể vượt qua hắn, nhưng về mặt kỹ xảo chiến đấu, các ngươi tốn thêm 100 năm nữa cũng đuổi không kịp. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú đến mức ta nhìn không hiểu chứ đừng nói các ngươi. Lạc Thiên Y liền lên tiếng. Nàng ánh mắt rất chuẩn, bản thân nàng nếu chỉ dựa vào kỹ xảo thắng Lạc Cảnh Thiên cũng làm không được chứ đừng nói mấy người này. Nàng nhưng là sống hơn ngàn năm, kinh nghiệm so với ai cũng phong phú hơn rất nhiều, cho nên nàng biết rõ Lạc Cảnh Thiên khủng bố tới mức nào. Chương 273, Thần Địa Sơ Hiện chương 273, Thần Địa Sơ Hiện mẹ nó, quả nhiên là biến thái. Cung Bác Hải lẩm bẩm nói. Đám người đều tán đồng gật đầu. Không phải sao? Tuổi tác không sai biệt nhau, nhưng lại nắm giữ kỹ thuật chiến đấu điêu luyện tới mức này thì thật đúng là quái vật. Huynh lịch. Ngay lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Lạc Cảnh Thiên nhướng mày nhìn qua liền thấy hai tên đệ tử Bách Long Sơn đang đội vã chạy tới. Các ngươi tới đây có chuyện gì? Tuyết Băng Tâm nhíu mày hỏi. Nơi này là tuyệt đối cấm người khác tiến vào, ngoại trừ mấy người Lạc Cảnh Thiên, ngay cả mấy vị trưởng lão cũng không thể đi vào. Đây là do Long chủ đích thân hạ lệnh. Cho nên thấy được hai người này, nàng có hiểu hỏi. Băng Tâm sư tỷ, Long chủ cho gọi các ngươi tới có chuyện gấp. Tên đệ tử kia thở hổn hển nói. Chuyện gấp? Chuyện gì? Mộ Thanh Tuyết đi tới hỏi. Tuyết sư tỷ, cái này ta không rõ, nhưng mà hiện tại toàn bộ trưởng lão đều đã tập hợp tại Long Đầu. Họ đang chờ các vị sư minh sư tỷ tới. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa Long chủ nói, chuyện này có liên quan đến Cảnh Thiên sư minh. Ta, Lạc Cảnh Thiên mà ra. Sau đó sắc mặt hiện vẻ kỳ quái. Chẳng lẽ có tin tức từ thánh điện? Nhưng không đúng, thời gian này hắn nhận qua không ít tình báo từ thánh điện, lại không thấy có hành động gì. Như vậy là vì cái gì đây? Đi thôi, ta cũng muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì. Lạc Cảnh Thiên lên tiếng. Rất nhanh, đám người liền trở lại Bách Long Sơn. Long chủ tiền bối, có chuyện gì rồi? Lạc Cảnh Thiên tiến vào, nhẹ gật đầu với mấy vị trưởng lão khác, sau đó liền khó hiểu nhìn Long chủ hỏi. Người tự xem đi. Long chủ cầm lên một quyển da dê ném cho Lạc Cảnh Thiên. Lạc Cảnh Tiên tiếp lấy, sau khi mở ra xem. Nhưng sau đó, sắc mặt hắn trầm xuống. Nếu mày nói, chuyện này, thánh địa không quản. Chuyện này ta không rõ ràng, nhưng mà ta nghĩ thánh địa sẽ không ngồi nhìn như vậy. Hẳn là có nguyên do nào đó. Dù sao tứ đại đế quốc cũng là căn bản của thánh địa. Mất đi tứ đại đế quốc chẳng khác nào mất đi nguồn cung cấp nhân tài cho họ. Long chủ cũng không rõ lắm. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tuyết Băng Tâm truy hỏi. Lạc Cảnh Thiên không nói gì, chỉ đưa quyển da dê cho nàng, sau đó liền quay người đi ra ngoài. Người đi đâu? Mộ Thanh Tuyết giật mình vô thức muốn kéo hắn lại, nhưng mà đáp lại nàng chỉ là một ánh mắt lạnh như băng. Toàn bộ đám người đột nhiên cảm giác không khí xung quanh lạnh xuống, lại nhìn phản ứng của Lạc Cảnh Thiên, có thể biết được, tin tức kia cũng không phải tin tức tốt gì cho lắm. Tuyết Băng Tâm sau khi đọc xong, sắc mặt cũng có chút biến đổi. Nàng nhìn xung quanh, không thấy được thân ảnh của Lạc Cảnh Thiên, sau đó nàng liền nhìn Long chủ hỏi, "Cái này, Long chủ, ngài cho chúng ta xem cái này là vì? Các ngươi đi đi, đừng để hắn đi một mình. Ta sợ có âm mưu nào đó sau chuyện này." Long chủ nói, "Ta hiểu được." Tuyết Băng Tâm gật đầu, sau đó quay người rời đi. Mà những người khác cũng nhận được chỉ thị của Long chủ liền vội vàng đi theo. "Long chủ, để bọn nhỏ đi như vậy nếu như lỡ xảy ra chuyện gì?" Đại trưởng lão ngập ngừng nói, "Ta biết, nhưng mà chúng sớm muộn cũng sẽ đối mặt với bên ngoài. So với ở lại nơi này, bên ngoài mới là nơi chúng có thể tự do dương cánh. Bất quá chỉ mong là ta nghĩ nhiều." Long chủ lắc đầu nói. Đại trưởng lão như nghĩ tới cái gì, ông ta sắc mặt cũng biến đổi. Nếu thật như những gì ông ta nghĩ, chỉ sợ đám người Lạc Cảnh Tiên lần này sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Dù sao đám người kia quá thần bí tới mức suốt mấy trăm năm qua họ cũng không phát hiện được tung tích. Rốt cuộc là có chuyện gì? Mộ Thanh Tuyết gấp gáp hỏi. Sở quốc rơi vào ma triều, quy mô vô cùng khủng bố, có trên trăm con cấp 5 ma thú. Hơn nữa ẩn ẩn có cấp sau ma thú đứng sau lưng, mà lại trong tin có nói Sở đế gặp nguy hiểm. Tuyết Băng Tâm nói, thảo nào hắn lại vội vàng như vậy, xem ra là lo lắng cho tình nhân của hắn. Mộ Thanh Tuyết bĩu môi nói, đừng nói nhảm, mau đuổi theo lão đại, đừng để hắn làm điều điên rồ. Mẹ nó, hơn trăm con cấp 5 ma thú, đây là muốn tận thế sao? Dạ Vũ bực bội chửi một câu. Hắn nghe qua không ít ma triều, nhưng nhiều lắm liền vài con, tối đa cũng chỉ có 10 con là cao, nhưng lần này lại tới hơn trăm con, đều ở đâu chui ra? Dưới đất sao? Rất nhanh mấy người họ liền đuổi kịp Lạc Cảnh Thiên. Lão đại, chờ chúng ta một chút. Phong Nhiên lớn giọng gọi. Lạc Cảnh Thiên quay qua, thấy đám người Dạ Vũ chạy tới, hắn khẽ gật đầu, cũng không có nhiều lời. Lúc này tâm hắn loạn như ma. Sở Như Mộng là huynh đệ của hắn, là huynh đệ chí cốt của hắn, nếu Sở Như Mộng xảy ra chuyện gì, hắn không biết sẽ biến thành thế nào. Tây Mạc Ma tộc cách Sở quốc vô cùng xa, nhưng là trên đường, Lạc Cảnh Thiên thông qua cổng không gian liên tục rút ngắn khoảng cách, nhưng cũng tốn tới tận vài ngày mới có thể đến nơi. Đập vào mắt hắn là một mảnh hoang mạc, trên bầu trời ma thú gào thét, dưới mặt đất tràn đầy thi thể ma thú lẫn nhân loại hòa vào với nhau. Phía xa vang lên từng đợt âm thanh kêu gào, phẫn hận cùng tiếng chém giết. Làm sao lại biến thành thế này? Lạc Cảnh Tiên bàn tay nắm chặt, móng tay đều bấm vào thịt chảy máu, nhưng hắn hiện tại đã không còn quan tâm. Hắn hiện tại chỉ muốn biết Sở Như Mộng đám người còn sống hay không. Xẹt. Lạc Cảnh Tiên lao vào trong thành, bên trong ma thú gần như bao phủ khắp nơi. Thấy được Lạc Cảnh Tiên, chúng đều ạt hướng về phía hắn đánh tới. Oeng. Chân dậm đất một cái, một trận sóng xung kích bắn ra xung quanh quét sạch mọi ma thú cấp 4 trở xuống. Mấy người Dạ Vũ cũng không kịp tránh né, thậm chí Phong Nhiên còn bị quét một cái kém chút bị thương. Mẹ nó, lão đại hiện tại thật dọa người. Cung Bác Hải vô ngực kinh hãi nói, đừng nói nhảm, chia ra dọn dẹp ma thú. Dạ Vũ, ta, ngươi cùng Mộ Thanh Tuyết theo lão đại tới hoàng cung. Lạc Cảnh Tiên tốn một chút thời gian liền chạy tới hoàng cung, nhưng mà hắn vốn cho rằng đây là một đợt ma triều ngẫu nhiên một phát, nhưng nhìn cảnh tượng trước mặt, hắn biết đây không phải. Trên thân những con ma thú cấp 4 cấp 5 đều có một tên áo đen đeo mặt nạ, mà chúng hiện tại đang vây công lấy đám người bên dưới. Lạc Cảnh Tiên có thể thấy rõ ràng có mấy người bên dưới là người hắn biết. Hạ Thần, Lăng Thiên Sở cùng Đinh Tiểu Vân. Không nói hai lời, Lạc Cảnh Tiên lập tức sử dụng toàn lực. Chỉ trong vài giây, trên chiến trường liền tổn thất trên một nửa những tên áo đen. Lạc Cảnh Tiên, ngươi mẹ nó cuối cùng cũng tới. Hạ Thần thấy được Lạc Cảnh Tiên, tại chỗ kích động quát lên. Phanh. Nhưng mà một giây sau, một tên áo đen cho hắn một quyền đem hắn đánh bay. Cá lọt lưới. Thực lực có chút mạnh. Một tên áo đen lẩm bẩm. Các ngươi là ai? Lạc Cảnh Tiên âm thanh âm trầm vang lên. Những người này thực lực đều là bản thánh. Hơn nữa nhân số ở đây cũng có tận vài chục tên. Một thế lực hùng hậu như vậy hắn không thể nào không biết tới. Nhưng mà cho hiện ấn tượng của hắn lại không nhớ được trên thế giới có thế lực này. Lại nắm giữ nhiều ma thú làm tọa kỵ như vậy. Lão đại, chúng ta tới. Dạ Vũ bay tới lớn giọng kêu lên. Một tên cũng không để lại. Lạc Cảnh Tiên âm thanh tràn đầy sát khí vang lên. Rõ. Mấy người Dạ Vũ lập tức động thủ. Những tên áo đen liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời rút lui. Lạc Cảnh Tiên ánh mắt híp lại. Muốn chạy? Đừng có mơ. Tay hắn giơ lên bấm pháp quyết, một cái pháp vong vô hình tạo thành trong bán kinh một dặm. Những tên áo đen trong nháy mắt bị ngăn cản, một tên cũng chạy không thoát. Tốn không tới vài phút, đám người áo đen liền bị toàn diệt, chỉ còn sót lại một tên sống sót. Các ngươi là ai? Lạc Cảnh Tiên nắm lấy cổ áo của một tên áo đen quát hỏi. Ha ha, các ngươi sớm muộn cũng sẽ trở thành chúng ta. Dứt lời, tên áo đen kia liền chết. Lạc Cảnh Thiên nhíu mày, đưa tay kéo mặt nạ của chúng xuống, nhất thời Lạc Cảnh Thiên liền ngẩn ra. Khuôn mặt này rất quái dị, nhìn giống như da bọc xương, nhưng mà lại lộ ra một tia tà khí. Khoe miệng chảy ra máu đen, hiển nhiên là đã nuốt thuốc độc tự sát. Đây là người của thần địa. Tuyết Băng Tâm biến sắc thất thanh kêu lên. Chương 274, Sở Như Mộng thức tỉnh. Chương 274, Sở Như Mộng thức tỉnh thần địa. Lạc Cảnh Thiên giật mình hỏi, ta cũng không chắc, bởi vì chúng rất lâu rồi chưa từng xuất hiện. Ta chỉ nghe qua cha ta nói thôi. Nhưng nếu là đúng, chúng hẳn là người của thần địa. Theo mô tả vô cùng giống. Nhưng mà chúng từ lúc nào sở hữu ma thú đông đảo như vậy? Tuyết Băng Tâm nhíu mày đáp, đúng, Sở Như Mộng đâu? Lạc Cảnh Thiên lúc này mới giật mình quay qua nhìn mấy người hạ thần hỏi. Hạ thần, Lăng Thiên Sở cùng Đinh Tiểu Vân đột nhiên im lặng, không có ai lên tiếng. Ta hỏi các ngươi đây, Sở Như Mộng đâu? Lạc Cảnh Thiên quát lên. Sở Như Mộng bị một tên áo đen mang đi. Hạ thần cúi đầu nói, đi bao giờ? Lúc nào? Lạc Cảnh Thiên nộ khí dâng lên, hắn nắm lấy cổ áo hạ thần quát lớn. Có hơn 3 giờ. Lúc đó chúng ta đang phòng thủ ma thú tấn công, Sở Như Mộng bế quan đột phá thánh cảnh. Chỉ cần đột phá, như vậy chúng ta liền có thể chống cự được. Nhưng mà lúc đó đám người này xông vào, chúng ta bị vây ở đây, mà Sở Như Mộng thì bị bắt đi. Đinh Tiểu Vân hốc mắt đỏ lên nói, không tiếp. Lạc Cảnh Thiên tức giận mắng một câu, sau đó tại chỗ nhắm mắt lại, ý thức xuất thể, đi vào một chiêu không gian khác. Tại nơi này, hắn đem toàn lực cảm ứng ra xung quanh. Cách hoàng cung gần trăm vạn dặm, ngay cạnh bờ biển, hắn thấy được một đạo khí tức quen thuộc. Ngay sau đó, ý thức nhập thể, hắn không chút do dự mở ra cổng không gian lao vào, biến mất tại chỗ. Mấy người Dạ Vũ muốn đi theo, nhưng mà cổng không gian đột nhiên sụp đổ. Phía bắc, Mộ Thanh Tuyết lập tức nói, nàng có năng lực cảm ứng rất mạnh, đây là sự nhạy cảm của xà tộc. Cho nên chỉ thông qua một tia khí tức nhỏ bé nàng liền nhận ra được vị trí của Lạc Cảnh Thiên. Để cho đám người cung Bắc Hải ở lại trấn thủ sở quốc, ma thú còn nhiều lắm. Ta cùng Tuyết Băng Tâm đi viện trợ lão đại. Dạ Vũ nói, tốt, ta đã biết. Mộ Thanh Tuyết gật đầu đáp. Phía bắc bên bờ biển, Lạc Cảnh Thiên vừa xuất hiện liền bị tập kích. Cho nên cổng thời gian chỉ duy trì được một giây liền sụp đổ. Hắn bị ba tên áo đen vây công. Thực lực đều mạnh ngang mấy người Mộ Thanh Tuyết. Phanh phanh phanh. Lạc Cảnh Thiên bị tập kích bất ngờ, chỉ có thể liên tục lùi lại phòng thủ. Mà ánh mắt hắn lúc này cũng thấy được phía xa, Sở Như Mộng đang bị giam trong một chiếc lồng treo trên thuyền ở ngoài biển. Xung quanh cũng có vài tên áo đen đang canh giữ. Trong nháy mắt, ánh mắt hắn lạnh xuống. Sở Như Mộng giống như là một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, dù cho hoàn cảnh xung quanh thế nào cũng giấu không được vẻ đẹp do hắn toát ra. Lúc này Sở Như Mộng ngồi bên trong, phía sau lưng bị mấy tên áo đen dùng kim châm dài cả bàn tay đâm vào. Nó giống như là đang phong bế linh lực của hắn, khiến hắn không còn chút thực lực nào có thể dùng. Lạc Cảnh Thiên hàm răng nghiến lại, nội tâm lửa giận dâng lên tới mức cực cao. Hắn không giữ lại một chút nào. Sau đó hắn liền lao về phía chiếc thuyền ở ngoài biển. Mà điều kỳ lạ là, những tên áo đen kia đột nhiên bay lên lùi lại phía sau như sợ Lạc Cảnh Thiên giết họ. Nhưng mà hiện tại lửa giận công tâm, hắn cũng không có suy nghĩ gì nhiều, trực tiếp lao tới, Du Long Phiến xuất hiện trên tay chém đứt đôi chiếc lồng. Đưa tay kéo Sở Như Mộng đứng dậy, nhìn thấy sau lưng những chiếc kim châm dài ngoằn kia, hắn nhíu mày một cái, sau đó đem nó rút ra khỏi người Sở Như Mộng. Mà Sở Như Mộng lúc này cũng mở mắt. Hắn nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên liền thở ra một hơi, sau đó âm thanh vô lực lên tiếng. Ngươi đến cũng thật đúng lúc, trễ thêm vài giờ ta liền xong rồi. Đến lúc này cũng có thể nói đùa. Lạc Cảnh Thiên có chút dở khóc dở cười. Đều rơi vào tình trạng này còn có tâm tư chơi nói đùa sao? Ngươi tâm cũng thật là đủ lớn. Phập. Ngay lúc này, biến cố phát sinh. Một thanh kiếm phá không mà đến đem xuyên qua ngực Lạc Cảnh Thiên. Mũi kiếm xuyên qua trước ngực, máu tươi từ từ nhiều xuống. Xẹt. Thanh kiếm rút ra, sau đó bay về phía sau. Sợ Như Mộng ánh mắt ác liệt nhìn qua liền thấy được một tên áo đen ngự không đứng cách đó chỉ có vài chục mét. Ngươi mẹ nó muốn chết. Sợ Như Mộng âm thanh phẫn nộ vang vọng ra xung quanh. Hắn lúc này mặc dù thực lực đã khôi phục, nhưng mà vẫn không có khôi phục tới đỉnh phong. Nhưng hắn cũng không có quản nhiều như vậy, hắn trực tiếp lấy ra song kiếm lao tới. Tên áo đen kia nhếch miệng nói, ngươi phản kháng vô ích, tốt nhất nên từ bỏ dễ rủa đi tránh cho tăng thêm đau khổ. Phanh, phanh, phanh. Sợ Như Mộng điên cuồng vung kiếm nhưng đều bị tên áo đen tránh đi. Lạc Cảnh Thiên lúc này dưới sự trợ giúp của Hỗn Độn Châu cũng đã khôi phục lại một nửa thương thế. Một kiếm kia đem xuyên qua trái tim của hắn, nếu không phải Hỗn Độn Châu hộ chủ, cái mạng nhỏ của hắn liền không có. Nhìn thấy Sợ Như Mộng liều mạng chém giết, Lạc Cảnh Thiên tranh thủ thời gian khôi phục lại thương thế. Sớm biết nên dẫn theo Tiểu Nguyệt, có nha đầu đó bên cạnh cũng sẽ không rơi vào tình trạng này. Lúc này, Sợ Như Mộng ra kiếm càng lúc càng kịch liệt. Hắn muốn tìm ra sơ hở của tên áo đen, mà tên áo đen lúc này cũng bị Sợ Như Mộng bức đến tức giận. Hắn một chiêu xuất ra muốn đem Sợ Như Mộng đánh trọng thương. Nhưng cùng lúc đó, Sợ Như Mộng ánh mắt lóe lên. Chờ chính là lúc này, chết đi cho ta. Sợ Như Mộng quát lớn. Phanh. Thiên nữ tán hoa trong nháy mắt phát động. Tên áo đen ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có bị quét bay ra ngoài. Mà Sở Như Mộng cũng nhân cơ hội áp sát, một kiếm đâm xuyên qua cơ thể hắn, ghim chặt hắn lên một tầng đá san hô dưới nước. Nhưng đổi lại, Sở Như Mộng cũng nhận một chiêu kia của tên áo đen, hắn hiện tại trọng thương rất nặng. Sở Như Mộng lao ra khỏi mặt nước bay về phía Lạc Cảnh Thiên. Lạc Cảnh Thiên nhìn thấy Sở Như Mộng trọng thương, ánh mắt hắn lóe lên vẻ hàn quang, nhưng cũng biết tên kia đã chết nên không có phẫn nộ như vậy. Nhưng mà lúc này, xung quanh xuất hiện những tên áo đen lúc trên thuyền, chúng không có công kích Lạc Cảnh Thiên hay Sở Như Mộng, mà là lao thẳng xuống biển. Lạc Cảnh Thiên nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ bất an. Nhưng mà còn chưa kịp lên tiếng liền thấy được một bóng người khổng lồ từ dưới mặt nước nô lên. Nửa thân trên để trần, cánh tay tràn đầy cơ bắp, trên mặt mang theo một cái mặt nạ kỳ dị. Nhưng đó cũng không phải điểm đáng chú ý, mà điều đáng chú ý là hắn cao phải tới 20 mét. Đúng thế, là cao tận 20 mét. Bóng người kia vừa nhô lên liền dùng cánh tay khổng lồ của mình rút thanh kiếm trên ngực ra ném mạnh về phía Sở Như Mộng. Sở Như Mộng do trọng nên tốc độ phản ứng hạ xuống, chỉ kịp nghiêng người né tránh, nhưng mà vẫn bị thanh kiếm đâm sượt qua người. Một mảnh da thịt tên lưng lộ ra, làn da trắng ngần mềm mại hiện lên một vết cắt dài từ vai tới eo vô cùng đáng sợ. Tên khổng lồ kia tốc độ nhanh tới dọa người, cánh tay khủng bố của hắn đưa ra tóm lấy Sở Như Mộng, sau đó ném mạnh xuống. Ầm. Một cột sóng nước dâng lên. Lạc Cảnh Thiên nhìn Sở Như Mộng trôi nổi trên mặt nước, hắn khóe miệng rịn ra một tia máu tươi. Đây là do nộ hỏa công tâm tạo thành. Mà lúc này, tên khổng lồ kia hai tay giơ lên, giữa hai tay hắn xuất hiện một quả cầu lửa khổng lồ sau đó ném mạnh về phía Sở Như Mộng. Lạc Cảnh Thiên lúc này vội vàng bấm pháp quyết, trước người Sở Như Mộng xuất hiện một vòng sáng đem hỏa cầu chặn lại. Nhưng mà giống như không cản được bao lâu, cắn răng một cái, Lạc Cảnh Thiên tay giơ lên bấm pháp quyết, có thể dùng mắt thường cũng thấy được sắc mặt của hắn chỉ trong nháy mắt biến thành trắng bệch. Tinh tú hộ mệ nhỏ trong nháy mắt phát động. Dưới thân Sở Như Mộng xuất hiện một vòng tròn ma pháp, xung quanh hiện lên vài điểm sáng lao vào cơ thể của hắn, mà Sở Như Mộng lúc này đôi mắt cũng dần mở ra. Cơ thể hắn dần dâng lên cao, tay vung lên một cái liền đánh bay hỏa cầu. Lơ lửng giữa không trung, ánh mắt hắn sắc bén nhìn xuống. Ngay sau đó, sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh rực lửa. Không, phải nói là một đôi cánh đan xen giữa hỏa và thủy. Một bên cánh rực lửa, một bên lại mềm mại như nước. Ngay sau đó, một con phượng nguyên tố kết hợp giữa hỏa và thủy xuất hiện phía sau lưng Sở Như Mộng. Nơ vỗ cánh một cái liền tạo ra một cơn sóng hỏa thủy kết hợp lao về phía tên khổng lồ kia. Những nơi đi qua chỉ để lại một mảnh cho tàn. Lạc Cảnh Tiên khi tu triển ma pháp cứu Sở Như Mộng, hắn hiện tại sớm đã bất tỉnh nên không thấy được cảnh này. Nhưng mấy người Dạ Vũ vừa vặn chạy tới, chứng kiến một cảnh tượng hùng vĩ như thế, cả hai đều kinh hãi đứng tại chỗ không dám nhúc nhích lấy nửa bước. Uy lực kia thật quá đáng sợ, đáng sợ đến mức họ không nổi lên nổi một tia ý thức phản kháng. Chương 275, Sở Như Mộng vượng hoàng thức tỉnh. Chương 275, Sở Như Mộng vượng hoàng thức tỉnh như một cơn bão đi ngang qua, nó quét sạch mọi thứ trên đường. Chỉ vài giây sau, bụi mù tan đi, mặt biển giống như bị bốc hơi mất một chút, trên biển hiện lên một cái vòng lửa vẫn đang cháy trên mặt nước. Mà tên khổng lồ kia thì toàn thân biến thành than, trên thân vẫn còn đang bốc khói đen. Mấy người Dạ Vũ đứng chết chân tại chỗ, họ nhìn Sở Như Mộng với ánh mắt vô cùng kinh hãi, nhưng mà rất nhanh liền biến thành sùng bái. Nữ nhân làm sao lại có thể đẹp trai như vậy? Làm sao lại ngầu như thế? Chỉ một cái vũ cánh nhẹ nhàng liền tạo ra uy lực khủng bố như vậy. Họ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Đó cũng không phải là cánh thật như Lam Khả Vi, mà chỉ là do linh lực ngưng tụ thành. Hơn nữa họ cũng nhìn ra được Sở Như Mộng là thủy hỏa song tu. Nhưng mà đôi cánh bằng linh lực sao nắm giữ uy lực đáng sợ như vậy? Hoa, cái này cũng quá ngầu a. Tuyết Băng Tâm lắp bắp nói, ta có cảm giác, chỉ cần nàng đứng đó, mọi thứ đều trở nên phai mờ. Dạ Vũ thấp giọng lẩm bẩm, nói nhảm, ngươi cũng đánh ra một chiêu như vậy xem, ta đảm bảo sẽ lao vào vòng tay ôm ấp của ngươi. Tuyết Băng Tâm coi thường nói, quên đi, vốn dĩ còn muốn chăm chỉ luyện tập thêm, nhưng ngươi nói vậy ta liền mất hết động lực. Ngươi có ý gì? Không có gì, chỉ nói thế thôi. Đúng, lão đại đâu? Làm sao không thấy? Dạ Vũ nghi ngờ hỏi. Mà lúc này, Sở Như Mộng khí thế trên thân cũng nhanh chóng giảm xuống, hắn ánh mắt nhìn qua chiếc thuyền cách đó không xa đã bị dư ba trận chiến quét nát ấy. Hắn hơi nheo mắt lại, sau đó lập tức lao xuống dưới biển. Dạ Vũ cùng Tuyết Băng Tâm giật mình một cái, sau đó cũng hiểu được nàng đang làm cái gì. Họ lập tức lao xuống theo. Mà chẳng qua, không ai để ý thấy, tên khổng lồ bị hóa thành than kia trên thân bốc lên khói đen càng lúc càng dày đặc. Sở Như Mộng lao xuống dưới biển, rất nhanh liền tìm thấy được Lạc Cảnh Thiên. Hắn đưa tay ra, một quả cầu nước đem Lạc Cảnh Thiên bao lại sau đó dâng lên khỏi mặt nước. Bỗng, quả cầu nước vỡ ra, Sở Như Mộng đưa tay đỡ lấy Lạc Cảnh Thiên, sau đó dùng thế ôm công chúa ôm hắn đi vào bờ. Sở Như Mộng liếc mắt thấy Dạ Vũ cùng Tuyết Băng Tâm, hắn nhẹ gật đầu không nói lời nào, chỉ lặng lặng ôm Lạc Cảnh Thiên bay vào trong. Dạ Vũ cùng Tuyết Băng Tâm nhìn nhau một cái, cả hai đều cảm thấy không khí có chút ngột ngạt. Lại thêm trên ngực Lạc Cảnh Thiên có một vết kiếm đâm qua, cả hai đều hiểu chuyện gì đang xảy ra. Với thương thế này may mắn thì có thể giữ lại mạng sống, nhưng linh tâm có vẻ như không giữ được. Dạ Vũ há to miệng, nhưng lại nói không ra lời. Tuyết Băng Tâm nội tâm nặng nề, hàm răng cắn vào môi, nội tâm vô cùng đau lòng. Nếu Lạc Cảnh Thiên biết hai người họ đang lo lắng linh tâm của hắn bị hủy, hắn nhất định sẽ cười lớn một trận. Hắn là pháp sư, lại không phải là võ giả. Hắn vốn chính là không có linh tâm đó a. Vừa trở lại bờ, Sở Như Mộng liền đặt Lạc Cảnh Thiên xuống, sau đó nhanh chóng kiểm tra thương thế của hắn. Hắn biết rõ mình vì cái gì còn sống. Năm đó Lạc Cảnh Thiên cũng dùng chiêu thức này cứu hắn một lần, cho nên hắn biết loại chiêu thức này có tác dụng phụ lớn như nào. Lần này so với lần trước còn nguy hiểm hơn gấp chục lần, cho nên hắn vô cùng lo lắng tình trạng của Lạc Cảnh Thiên. Kiểm tra thấy máu trong cơ thể Lạc Cảnh Thiên gần như bị thiêu đốt sạch sẽ, chỉ còn lại chưa tới 1%. Nhưng mà hắn vẫn nhạy cảm phát giác được, máu trong cơ thể Lạc Cảnh Thiên đang dần xuất hiện trở lại, nhưng mà tốc độ vô cùng chậm chạp. Các ngươi trên người có mang theo thảo dược bổ sung huyết dịch không? Sở Như Mộng bay đầu lại nhìn hai người Dạ Vũ hỏi. Ta có. Tuyết Băng Tâm từ không gian giới chỉ lấy ra một cây thảo dược đưa cho Sở Như Mộng. Một giây sau, Sở Như Mộng đem thảo dược nhét vào miệng nuốt xuống. Điều này làm cho cả hai người Dạ Vũ ngẩn ra. Không phải là cho Lạc Cảnh Thiên ăn sao? Làm sao lại nuốt xuống? Nhưng mà sau đó, cả hai người sắc mặt đều biến đổi. Bởi vì Sở Như Mộng sau khi nuốt vào thảo dược liền lấy ra một cái hộp ngọc. Mở ra, bên trong là một câu thảo dược khác, nhìn giống như nhân sâm, nhưng toàn thân lại là màu đen. Dạ Vũ cùng Tuyết Băng Tâm đều biến sắc, họ biết đây là thứ gì. Thứ này là nhân huyết, chính là thảo dược chuyên hút máu người, mặc dù có tác dụng bổ sung máu trong cơ thể, nhưng mà hiện tại nó là màu đen. Chỉ khi hút đủ máu, nó mới biến thành màu đỏ, thành chân chính nhân huyết. Mà Sở Như Mộng động tác kế tiếp làm cả hai đều lạnh cả người. Chỉ thấy hắn lấy ra kiếm, cắt đứt cổ tay, sau đó đem rễ cây nhân huyết nhét vào trong. Mà nhân huyết vừa thấy mùi máu liền lập tức vươn ra rễ xâm nhập vào bên trong huyết mạch điên cuồng hút lấy. Dạ Vũ cùng Tuyết Băng Tâm đều biến sắc. Cái này điên rồi đi. Sở đến ngươi. Dạ Vũ ngập ngừng nói không ra lời. Cơ thể hắn hao hụt tinh huyết quá lớn, cần bổ sung ngay nếu không sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Thời gian không nhiều, chỉ có thể dùng cách này. Sở Như Mộng lạnh nhạt nói, ngươi làm như vậy bản thân ngươi chẳng phải cũng gặp nguy hiểm sao? Tuyết Băng Tâm nhíu mày nói, nguy hiểm là nhất định, nhưng chỉ cần hắn ổn định thì những thứ khác không có vấn đề gì lớn. Ta lo lắng đám người kia vẫn còn quanh quẩn gần đâu. Nếu như chúng lại xuất hiện, ta hiện tại lại không có thực lực chống cự. Như vậy tất cả đều xong. Sở Như Mộng nói. Tuyết Băng Tâm há to miệng lại nói không ra lời. Sở Như Mộng lại tín nhiệm Lạc Cảnh Thiên đến như vậy, nàng thật có chút giật mình. Loại tình cảm nào mới có thể tín nhiệm đối phương tới mức này? Nếu không dùng máu của ta, một mình ngươi chỉ sợ chống không nổi. Dạ Vũ nói, ngươi là ngu xuẩn sao? Nhân huyết chỉ hấp huyết của một người, hòa lẫn hai loại máu khác nhau liền mất tác dụng. Nếu không nàng cũng không cần thảo dược bổ huyết. Tuyết Băng Tâm trừng mắt nói, Sở Như Mộng không quan tâm tới hai người họ, hắn cẩn thận khống chế nhân huyết tránh không cho nó hút quá nhiều. Hắn hiểu tình trạng cơ thể Lạc Cảnh Thiên, chỉ cần khoảng 20 lít máu liền có thể để hắn hồi phục. Mức độ này hắn vẫn chịu được. Thời gian chậm rãi trôi qua, cơ thể Sở Như Mộng dần biến thành trắng bệnh. Mất khoảng hơn 5 phút, Sở Như Mộng liền đem nhân huyết rút ra. Không quản cánh tay còn đang nhỏ máu, không quản cơ thể choáng váng do mất máu, hắn lấy ra một cái chùy thủ, sau đó cắt trên cổ tay Lạc Cảnh Thiên một vết, đem rễ nhân huyết nhét vào. Dùng chùy thủ trên thân nhân huyết đâm một dao, dùng linh lực cưỡng ép đem tinh chất trong nhân huyết chuyển vào cơ thể Lạc Cảnh Thiên. Sau một lúc, Lạc Cảnh Thiên cơ thể bắt đầu có chút hồng hào, sau đó nhịp tim dần trở lại, hô hấp cũng đều đặn hơn. Ngay khi máu đi vào cơ thể hắn liền được hỗn độn châu năm lấy, từ 1 thành 2, 2 thành 3 nó tăng theo cấp số nhân. Chỉ chưa đầy 2 phút, cơ thể Lạc Cảnh Thiên liền được bổ sung huyết mạch hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà Sở Như Mộng lúc này cũng chịu không được, cơ thể ngã xuống đất, cả người vô lực nằm trên cát. Dạ Vũ cùng Tuyết Băng Tâm chân tay luôn cuống. Họ thật không biết nên làm thế nào, chỉ có thể đứng đó nhìn. Mà lúc này, Lạc Cảnh Thiên cũng dần mở mắt ra. Mặc dù bất tỉnh, nhưng ý thức hắn vẫn còn. Hắn thấy được tất cả những gì xảy ra ở bên ngoài, bao quát việc Sở Như Mộng đánh bại tên khủng lồ bằng một chiêu kia. Chẳng qua, khi hắn tỉnh lại, hắn nhìn Sở Như Mộng ánh mắt từ kinh ngạc đến giật mình. Sau đó chỉ nhẹ lắc đầu. Ban đầu hắn cho rằng bị thể của Sở Như Mộng là do một cơ thể sinh ra đã có, nhưng khi thấy được cảnh kia, hắn biết đây là được truyền thừa. Sở Như Mộng nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch, một trong những sinh vật cường đại nhất vũ trụ. Mặc dù không biết Sở Như Mộng tại sao lại đạt được nó, bởi vì cách đây mấy trăm vạn năm, Phượng Hoàng nhất tộc sớm đã biến mất khỏi vũ trụ này rồi. Nhưng điều đó cũng không thay đổi được việc hắn vẫn xem Sở Như Mộng như huynh đệ chí cốt. Vừa rồi Sở Như Mộng là kích hoạt một phần tỷ uy lực Phượng Hoàng huyết mạch. Chiêu thức kia hắn vô cùng rõ ràng, năm đó ác niệm cũng bị một chiêu này đánh kem chút liền không thấy được ánh sáng. Nhưng hiện tại hắn chỉ mong Sở Như Mộng có thể bình an vượt qua một kiếp này. Phượng Hoàng chết đi, trùng sinh trong cho bụi. Dù hỏa trùng sinh cũng không phải nói chơi. Hơn nữa muốn trở thành chân chính Phượng Hoàng cần trải qua rất nhiều kiếp nạn. Đây không phải cái gì vận mệnh, mà là chỉ có từ trong cái chết tìm được trùng sinh, đó mới là Phượng Hoàng. Chương 276, ta chỉ đưa hắn xuống tham quan địa ngục mà thôi. Chương 276, ta chỉ đưa hắn xuống tham quan địa ngục mà thôi. Lạc Cảnh Thiên vận dụng hỗn độn châu truyền vào cơ thể Sở Như Mộng một nguồn sinh mệnh lực nhất định để bảo vệ tính mạng của hắn. Nhưng mà cảnh này làm Dạ Vũ cùng Tuyết Băng Tâm ở bên cạnh nét mặt trở nên vô cùng quái dị. Bởi vì Lạc Cảnh Thiên bàn tay là đặt ngay ngược Sở Như Mộng. Ngươi xác định ngươi không phải là nhân cơ hội chiếm tiện nghi của người ta chứ? Nhưng dù trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt hòn cũng không nói gì. Họ chỉ có thể đứng đó nhìn, không làm được cái gì, trong khi Lạc Cảnh Thiên lại có thể cứu người. Họ có tư cách lên tiếng. Sau một lúc, Sở Như Mộng dần tỉnh lại. Cơ thể cũng khá hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn rất yếu ớt. Nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên tay đặt trên ngực mình, Sở Như Mộng mặt đen lại, ánh mắt đầy bực bội nhìn Lạc Cảnh Thiên nói: "Ngươi bỏ tay ra được chưa? Ha ha, làm như ngươi nơi đó có thứ để sở không bằng." Lạc Cảnh Thiên cười lạnh đáp: "Ta có hay không cùng ngươi có liên quan gì? Ngươi mẹ nó đặt tay chỗ khác liền chết, không thấy có người nhìn sao? Ngươi bảo ta giấu mặt đi nơi nào?" Sở Như Mộng tức giận nói. Lạc Cảnh Thiên nghe vậy gương mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tay đưa ra sở lên trán Sở Như Mộng, sau đó âm thanh mang theo vẻ khó tin nói: "Không có sốt ta, chẳng lẽ là nào chấn động? Ngươi tử khi nào cũng coi trọng mặt mũi, ta thế nào không biết? Ngươi là ngu xuẩn sao? Ta hiện tại là thân phận gì? Là Sở Quốc nữ đế. Ngươi mẹ nó lại đặt tay lên người ta, còn là trong hoàn cảnh có người chứng kiến. Ngươi nói truyền ra ngoài sẽ có hậu quả gì? Ngươi không quan tâm nhưng ta quan tâm." Sở Như Mộng trừng mắt nói. Lạc Cảnh Thiên nhất thời cứng họng, sau đó ánh mắt ác liệt nhìn qua Dạ Vũ cùng Tuyết Băng Tâm, gương mặt nặn ra nụ cười nói: "Các ngươi vừa rồi thấy cái gì sao?" "Ừ." Dạ Vũ cùng Tuyết Băng Tâm nuốt nước bọt một cái, cả hai nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương vẻ sợ hãi, sau đó đồng loạt nói: "Lão đại, chúng ta vừa mới tới, cái gì cũng không thấy. Tốt nhất là như vậy. Nếu ta nghe được có người nào đó nói về vấn đề này, ta liền tìm các ngươi hỏi." "À đúng, lâu rồi các ngươi cũng chưa có đi qua huấn luyện tâm tính, đến lúc đó ta sẽ gia tăng huấn luyện." Lạc Cảnh Thiên miết miệng nói. "Uy hiếp? Trần trụi uy hiếp? Mẹ nó, lại dùng địa ngục tẩy lễ tới uy hiếp chúng ta. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ? Ngươi cho rằng tốt, ta nhịn. Cả hai đều lắc đầu liên tục. Địa ngục tẩy lễ mặc dù không có bị thương gì, nhưng mà trên mặt tâm lý, họ tình nguyện bị thương cũng không muốn đi thử cái đó. Quá mẹ nó dọa người. Bất quá, họ lại càng hiếu kỳ hơn về quan hệ của Lạc Cảnh Thiên cùng Sở Như Mộng. Nếu nói là bằng hữu, như vậy những cử chỉ kia lại quá thân mật. Nói là có tình cảm với nhau, nhưng họ lại hành xử như một đôi bạn xấu. Chẳng lẽ nói trên đời này thật sự tồn tại bằng hữu khác giới? Ngay cả chạm vào chỗ nhạy cảm cũng xem như không sao. Còn nữa, vừa rồi nghe Sở Như Mộng nói, chẳng lẽ chuyện như này trước kia Lạc Cảnh Thiên làm không thiếu? Nhưng mà như vậy cũng không đúng, hai người họ thật không giống tình nhân. Nghĩ không ra. Thật sự nghĩ không ra a. Ngay lúc này, Lạc Cảnh Thiên đột nhiên biến sắc. Mấy người khác ánh mắt cũng trở lên cảnh giác nhìn xung quanh, bởi vì họ cảm nhận được đạo khí tức vô cùng khủng bố đang ở xung quanh. Lạc Cảnh Thiên ánh mắt lóe lên hàn ý, không nghĩ tới chịu một đòn nặng như vậy vậy mà không chết. Ánh mắt hắn đổ về phía mặt biển, một bóng đen to lớn đang từ mặt nước ngoi lên. Không nghi ngờ gì, đó chính là tên khổng lồ trước đó bị nướng thành than. Hắn xuất hiện trên thân không có lấy một điểm bị thương. Mặc dù đeo mặt nạ, nhưng Lạc Cảnh Thiên có thể thấy được, ánh mắt của hắn vô cùng tự tin, không phải nói là tự phụ cùng cuồng ngạo, giống như coi thường hết thể nhân sinh, chỉ mình ta độc tôn. Ngươi thế nào còn chưa chết? Sở Như Mộng nhịn không được trợn tròn mắt lên nói. Một chiêu kia khủng bố đến mức nào hắn vô cùng rõ ràng. Ha ha ha, tiểu mỹ nữ, một hồi ta đem những tên này giải quyết, tiếp đó liền tới chuyện của chúng ta. Tên khổng lồ cười ha hà đáp, điệu cười vô cùng trói tai, đặc biệt là Lạc Cảnh Thiên, hắn cảm thấy vô cùng chán ghét cùng khó chịu về nụ cười này. Hắn quay người, tạo ra một cái ma pháp trận xung quanh Sở Như Mộng, sau đó lấy ta vận mệnh chi trượng, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng tiến về phía tên khổng lồ kia. Cẩn thận một chút, sức mạnh của hắn rất khủng bố. Sở Như Mộng nhắc nhở. Lạc Cảnh Thiên gật đầu một cái không nói lời nào, hắn tại chỗ lao lên, tốc độ nhanh tới cực điểm. Dạ Vũ cùng Tuyết Băng Tâm cũng đồng loạt lao lên, cả hai rút ra vũ khí của mình bắt đầu công kích. Tại trên không trung, Lạc Cảnh Thiên dùng tay ra dấu. Dạ Vũ cùng Tuyết Băng Tâm liền hiểu ý, cả hai quấn lấy tên khổng lồ, nhưng mà chiến lực giữa hai bên có chút chênh lệch. Tên khổng lồ vô cùng nhẹ nhàng né tránh chiêu thức của họ, hơn nữa còn tiến hành phản kích. Phúc. Con mẹ nó, lực lượng thật cường đại. Dạ Vũ bị một quyền đánh bị thương, hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sau đó chửi một câu. Tuyết Băng Tâm hai tay xuất hiện hỏa cầu ném mạnh về phía tên khổng lồ. Mà Lạc Cảnh Thiên lúc này trên tay biến ra một cây thương. Ma lực điên cuồng dồn vào, Dạ Vũ nhếch miệng cười một tiếng, hắn là chủ tu thổ hệ. Cho nên tay vừa chạm đất, một cây cột nhọn nô lên đâm vào chân tên khổng lồ, nhưng mà hắn da dày thịt béo, đâm không thủng đó ai chẳng qua, Tuyết Băng Tâm lợi dụng sơ hở, lao thẳng tới, chỉ còn một mét liền có thể đâm trúng tên khổng lồ. Nhưng mà phản ứng của tên khổng lồ quá nhanh, chỉ thấy hắn vừa quay người một cái, cánh tay đưa ra tóm lấy thanh kiếm của Tuyết Băng Tâm rồi ném mạnh một cái. Ngay tại lúc này, Lạc Cảnh Thiên trong nháy mắt liền xuất hiện bên cạnh tên khổng lồ, một thương đâm vào con mắt của hắn, nhưng mà không có tác dụng gì. Tên khổng lồ giống như bị chọc giận, ánh mắt lóe lên màu vàng sắc. Một giây sau, bùm, một tiếng nổ vang lên, Lạc Cảnh Thiên cùng mấy người Dạ Vũ bị đánh bay ra ngoài. Mà Lạc Cảnh Thiên đang trên không trung liền bị tên khổng lồ nhắm tới, nó đoạt đi cây thương ném về phía Lạc Cảnh Thiên còn đang bay trên không. Tốc độ kia chỉ có hai chữ khủng bố mới có thể hình dung. Lạc Cảnh Thiên bị chính vũ khí của mình đâm xuyên bay, ghim chặt trên vách đá gần đó. Tên khổng lồ muốn lao tới nhân cơ hội giết Lạc Cảnh Thiên, nhưng đột nhiên hắn phát hiện mình không thể di chuyển, di bị vô số đất đá dính chặt. Vội vàng quay lại, liền thấy được Dạ Vũ tay đặt trên đất, Tuyết Băng Tâm đứng phía sau đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Cánh tay khổng lồ giơ lên, trên mặt đất từng viên đá bay lên sau đó bị vướt vào đầu. Một giây sau, tên khổng lồ cánh tay đẩy một cái, toàn bộ những viên đá kia bay thẳng về phía Dạ Vũ. Tuyết Băng Tâm lúc này cũng động, nàng hai tay vung lên, một tầng linh lực hộ thể ngăn cản trước người Dạ Vũ. Thấy cảnh này, tên khổng lồ rút tay lại, hai tay để đối diện nhau, chỉ giữa xuất hiện một tia hỏa diễm. Ngay sau đó, tay hắn đẩy một cái, những viên đá kia bốc cháy. Tuyết Băng Tâm nội tâm kinh hãi, đều là tu luyện hỏa hệ, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Những viên đá bốc cháy kia giống như đang thôn vệ linh lực của nàng. Lúc này, Lạc Cảnh Thiên cũng nhân cơ hội, nhịn đau rút cây thương ra khỏi người, chân chống lên vách đá đạp mạnh một cái, cơ thể như mũi tên bắn ra. Tên khổng lồ hiển nhiên cũng cảm nhận được, hắn quay đầu lại muốn bắt lấy Lạc Cảnh Thiên, nhưng mà tay sắp tóm được thì Lạc Cảnh Thiên đột nhiên biến mất. Ngay sau đó hắn liền xuất hiện phía sau lưng tên khổng lồ, trên tay không biết lúc nào đã xuất hiện vận mệnh chi trượng giơ lên thật cao. Tên khổng lồ lúc này cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ trên người Lạc Cảnh ra phát ra, hắn đang muốn ra tay thì Lạc Cảnh Thiên đã giẫm cán trượng xuống đất. Trong nháy mắt, một ma pháp trận hình thành dưới chân tên khổng lồ. Cánh tay vừa đưa ta muốn tóm lấy Lạc Cảnh Thiên thì đột nhiên mặt đất nứt vỡ, chỉ vài giây, một cái vực sâu không đáy xuất hiện. Tên khổng lồ mất đi điểm tựa, đang muốn bay lên thì cơ thể đột nhiên trầm xuống. Trọng lực thuật nháy mắt phát động. Không! Tên khổng lồ hét lên âm thanh thảm thiết, bởi vì hắn cảm nhận được, ở bên dưới có thứ gì đó vô cùng khủng bố đang đợi hắn. Đáng tiếc, hắn bị trọng lực thuật sinh sinh kéo xuống. Mà sau đó, mặt đất dần liền lại với nhau. Hắn chết rồi. Tuyết Băng Tâm khó tin hỏi. Chưa, nhưng cũng không kém đi nơi nào. Lạc Cảnh Thiên thở ra một hơi, sau đó nói, chưa chết, nhưng bên dưới. Dạ Vũ khó hiểu hỏi, vừa rồi hắn thấy được một tia ánh sáng phát ra, hẳn là dung nham trong lòng đất, rơi xuống đó không phải liền xong đời sao? Ta chỉ đưa hắn xuống làm khách tại địa ngục mà thôi. Lạc Cảnh Thiên mỉm cười đáp. Chương 277, mâu thuẫn phát sinh. Chương 277, mâu thuẫn phát sinh. Dạ Vũ cùng Tuyết Băng Tâm nghe vậy cơ thể run lên một cái. Mặc dù không biết có phải thật hay không, nhưng mà họ bị Lạc Cảnh Tiên đưa đi trải nghiệm không ít lần địa ngục tẩy lễ. Nếu như Lạc Cảnh Tiên nói là thật, họ thật không dám nghĩ hắn rốt cuộc là ai, tại sao lại nắm giữ năng lực khủng bố như vậy. Địa ngục, địa phương kia chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Nhưng qua lần này, mặc dù họ vẫn không tin vào thứ đó, nhưng họ đối với Lạc Cảnh Tiên tăng thêm một tia kính sợ. Mà Lạc Cảnh Tiên hiện tại trong lòng cũng không có thoải mái như vẻ bề ngoài. Hắn có cảm giác vô cùng khó hiểu, trên thân tên khổng lồ kia hắn cảm nhận được một loại năng lượng vũ trụ. Nhưng mà rất rõ ràng, thế giới này bị phong bế, triệt để phong bế. Năng lượng vũ trụ là không vào được nơi này, nhưng hiện tại lại xuất hiện ở đây. Loại ám năng này mặc dù không mạnh, nhưng mà rất khó giải quyết. Trên thân tên khổng lồ có một lượng ám năng nhỏ cũng đủ làm hắn tăng lên sức mạnh như vậy, nhưng đa phần dính vào ám năng, người này hẳn phải mất đi lý trí. Nhưng hắn lại thấy rõ ràng, tên này hành động có quy luật rất rõ, hơn nữa lại vô cùng gian xảo. Không phải loại mất lý trí có thể làm ra được. Như vậy hẳn là có người đang điều khiển tên này. Rốt cuộc là ai chứ? Đảo mắt nhìn quanh, hắn không có phát hiện được ai. Nhưng mà vận dụng tới chân giải chi nhãn, hắn liền thấy được một luồng năng lượng kỳ quái đang tản mạn xung quanh. Nhưng mà rất nhanh đạo năng lượng này liền biến mất, chúng giống như biết được mình bị phát hiện, chạy vô cùng nhanh. Vâng. Ngay tại lúc này, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên. Lạc Cảnh Thiên biến sắc, ma pháp hộ thuẫn bảo phủ ra xung quanh bao bọc bốn người họ lại. Một lúc sau, khi cảm nhận được không còn nguy hiểm, Lạc Cảnh Thiên mới giải khai ma pháp hộ thuẫn. Hắn nhìn xung quanh, một giây sau ánh mắt hắn liền có rút lại. Bởi vì xung quanh cái gì cũng không có, giống như trải qua một cơn đại càn quét, hơn nữa còn không để lại dấu vết gì. Nếu không phải họ chính mình trải qua trận chiến này, hơn nữa còn bị thương, thì họ cũng nghĩ tất cả chỉ là ảo giác. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại thành như này? Dạ Vũ giật mình bật tốt. Có lẽ đây chính là nguyên nhân thần địa thần bí. Quét dọn chiến trường bằng cách này cũng đủ đáng sợ. Tuyết Băng Tâm hít sâu một hơi nói. Vừa rồi vụ nổ kia uy lực thật quá kinh khủng, nếu không phải Lạc Cảnh Thiên phản ứng nhanh, sợ rằng họ sớm đã trọng thương, thậm chí là mất mạng. Lạc Cảnh Thiên nhíu mày, vừa rồi uy lực kia, chính hắn cũng nhận ra được mình ngăn không được. Nhưng mà sau đó hắn lại cảm thấy có một luồng sức mạnh giúp hắn chống lại. Chẳng qua lại nhìn không thấy là ai ra tay, khi vụ nổ biến mất, hắn muốn tìm người kia lại tìm không thấy. Hự. Lạc Cảnh Thiên đột nhiên đưa tay che lấy ngực, hắn có cảm giác rất kỳ lạ, trái tim có chút đau nhói. Chẳng qua hắn không có nghĩ nhiều, còn cho rằng đó là do thương thế chưa lành. Trở về đi. Lạc Cảnh Thiên nhẹ giọng nói. Sau đó liền đỡ lấy Sở Như Mộng, đem Sở Như Mộng đặt lên vai con đi. Dạ Vũ cùng Tuyết Băng Tâm gật đầu rồi đi theo. Ngay khi mấy người họ rời đi, một bóng người xuất hiện phía sau lưng họ, ánh mắt nhìn về Lạc Cảnh Thiên, bàn tay đặt lên ngực một lúc, sau đó mới lẩm bẩm nói. Ngươi lại vẫn còn sống. Thật đúng là kỳ tích. Bất quá lần sau gặp lại, hy vọng ngươi sẽ mạnh hơn bây giờ. Tiểu đệ đệ. Sở Quốc. Toàn bộ ma thú bị mấy người Mộ Thanh Tuyết thanh lọc sạch sẽ, ma thú cấp 5 sinh mệnh lực quá cường đại cho nên chỉ giết được một ít, còn lại đều trốn mất. Mà Sở Quốc rơi vào tình trạng tổn thất nặng nề, chết phải trên một nửa nhân số, hơn 500 triệu dân cứ như thế không có. Điều này làm cho những người khác vô cùng bất lực. Đối với ma triều cường đại như vậy, họ thật đúng là không có bất kỳ biện pháp nào. Trừ khi mỗi thành chỉ có một tên thánh cảnh tọa trấn, nếu không thật không có biện pháp nào đối phó. Ở lại Sở Quốc nửa tháng trợ giúp Sở Như Mộng xây dựng lại đế quốc, Lạc Gia Thương Hội xuất ra một số lượng khổng lồ kim tệ để Sở Như Mộng xây dựng lại thành trì. Nhưng mà số người tổn thất ít nhất phải tốn rất nhiều năm mới có thể khôi phục lại. Vẹn vẹn một trận ma triều liền khiến Sở Quốc nguyên khí đại thương, cũng dẫn tới Tam Đại Đế Quốc khác cảnh giác, tăng cường số lớn quân bị cùng quân đội ngày đêm cạnh phòng ma thú. Ngươi nói xem, một số lượng ma thú khổng lồ như vậy tập kết, làm sao chúng ta lại không phát hiện bất kỳ manh mối nào? Sở Như Mộng nhìn Hạ Thần hỏi. Ta thế nào biết? Ngươi cũng biết ta bình thường không tu luyện liền so tài. Tình báo cũng không phải do ta quản. Hạ Thần mở ra, sau đó nói. Ta không hỏi cái này, ta hỏi là cách nhìn của ngươi. Ngươi cảm thấy là do tình báo của chúng ta có vấn đề hay là do cái khác? Sở Như Mộng tức giận nói. Có lẽ không phải vấn đề từ phía chúng ta, mà là phía thần địa. Lạc Cảnh Tiên ngồi ở một bên lên tiếng. Mấy người Dạ Vũ sớm đã trở về, nhưng Lạc Cảnh Tiên thì không. Hắn muốn thăm dò rốt cuộc là thần địa từ đâu xuất hiện. Đáng tiếc nửa tháng qua một chút tin tức cũng không có. Thần địa rốt cuộc là thứ gì? Ngươi cũng đừng nói với ta cái gì mà ta hiện tại không cần biết đến. Chúng đều trèo lên đầu ta đi ạ, ta mẹ nó nhịn không được cục tức này. Lăng Thiên Sở lớn giọng nói. Lạc Cảnh Tiên lạnh nhạt liếc hắn một cái, trầm ngâm một chút rồi nói. Thần địa là ai ta cũng không biết. Ta chỉ biết đó là thế lực sánh ngang với thánh địa cùng Tây Mạc Ma Tộc. Hơn nữa vô cùng thần bí, là kẻ địch chung của cả hai thế lực còn lại. Những tên áo đen kia các ngươi cũng thấy, chúng là người của thần địa. Thực lực quỷ dị lại khó hiểu, ta cũng không xác định rốt cuộc là đang đối mặt với cái gì. Nghe vậy, đám người liền trầm mặc. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng. Ta điều tra qua, lần này thánh địa có cử người tới, hơn nữa nhân số cũng không ít, nhưng bị thần địa phái người ngăn cản. Từ tình báo tới phân tích, thực lực của thần địa so với thánh địa hay Tây Mạc Ma tộc không kém nhiều. Lạc Cảnh Tiên lên tiếng. Cái này gọi là không cần lo lắng sao? Hiện tại chúng ta ngay cả một tên thánh cảnh trung kỳ cũng không lại, thần địa ngay cả thánh cảnh đỉnh phong cũng có, ngươi lại bảo không cần lo lắng. Đinh Tiểu Vân sắc mặt cổ quái hỏi. Ngươi thật cho rằng thánh cảnh trung kỳ hay đỉnh phong dễ dàng ra tay như vậy? Chỉ cần xuất hiện liền sẽ bị phát hiện, đây là khẳng định. Nếu không ngày đó chúng ta cũng không chỉ gặp một ít bán thánh như thế. Bởi vì giữa họ giống như có một loại nguyên tắc nào đó, cho nên thánh cảnh trung kỳ trở lên rất khó xuất thủ. Mà lại, chúng ta cũng không yếu, chẳng qua thiếu thời gian mà thôi. Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói. Ngươi nói ta hiểu được, nhưng mà ngươi có thời gian sao? Thần địa sẽ cho chúng ta thời gian sao? Vẫn là nói Tây Mạc ma tộc sẽ cho chúng ta thời gian? Lần này thần địa xuất động sức mạnh khủng bố như vậy, nhưng hiển nhiên đó chỉ là những con tốt thí, tham dò thánh địa cùng Tây Mạc ma tộc mà thôi. Vậy lần sau đâu? Sở Như Mộng nói. Lần này, tất cả đều trầm mặc, bao quát Lạc Cảnh Thiên. Sau một lúc lâu, Lạc Cảnh Thiên mới lên tiếng. Nếu như Điềm Điềm có ở đây thì tốt biết mấy. Thời điểm này ngươi còn nghĩ tới tiểu tình nhân của ngươi? Đinh Tiểu Vân nhướng mày nói. Ngậm miệng. Sở Như Mộng bay qua khẽ gắt một tiếng. Đám người nhất thời sửng sốt. Người người nói ta? Đinh Tiểu Vân mở ra, khó tin nhìn Sở Như Mộng nói. Không hiểu gì đừng có lắm mồm. Lạc Cảnh Điềm quan trong với Lạc Cảnh Thiên như nào người không phải không biết, ngươi nói như vậy không thấy có lỗi với hắn sao? Sở Như Mộng sắc mặt khó coi nói. Ta nói có gì sai? Nữ nhân đó giúp chúng ta được cái gì? Từ đầu tới cuối cô ta ở thánh địa hưởng thụ, mà chúng ta thì liều mạng tu luyện muốn đưa cô ta ra chỉ vì Lạc Cảnh Thiên muốn như vậy. Cô ta có tư cách gì hưởng thụ những thứ này? Hắn trả giá nhiều như thế nhưng trong mắt ta hắn từ đầu tới cuối cũng chỉ là một cái liếm chó. Đinh Tiểu Vân mặc dù biết mình nói nặng lời, nhưng bị Sở Như Mộng quát một tiếng nàng liền phẫn nộ. Sở Như Mộng chưa từng dùng giọng điệu đó nói chuyện với nàng, nhưng lại vì Lạc Cảnh Thiên cùng Lạc Cảnh Điểm mắng nàng. Cho nên Đinh Tiểu Vân tại chỗ liền bạo tẩu. Chương 278, Đinh Tiểu Vân tự trách chương 278, Đinh Tiểu Vân tự trách Đinh Tiểu Vân, ngươi điên rồi. Hạ Thần giật mình đi tới kéo Đinh Tiểu Vân lại thấp giọng hỏi, ánh mắt lén lút nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên, thấy hắn vẫn bình thường, hắn mới nhẹ thở ra. Ta điên? Ta nói sai cái gì sao? Lạc Cảnh Điểm làm cho chúng ta được cái gì? Hay là nói cô ta là gì của chúng ta? Lại bỏ ra cái gì? Chúng ta cùng Lạc Cảnh Thiên liều sống liều chết để có được những thứ ngày hôm nay. Còn cô ta? Cô ta thì sao? Lạc Cảnh Thiên hắn trong đầu chỉ có cô ta, có nghĩ qua cho chúng ta sao? Có chúng ta sao? Có sao? Đinh Tiểu Vân kích động nói. Ngươi nói xong chưa? Lạc Cảnh Thiên không mặn không nhạt, vô cùng bình thản lên tiếng. Lạc Cảnh Thiên, ngươi bình tĩnh một chút. Sợ Như Mộng sợ hãi đi tới kéo Đinh Tiểu Vân lại, sau đó nhìn Lạc Cảnh Thiên nói. Hắn sợ Lạc Cảnh Thiên một giây sau sẽ bạo nộ, Đinh Tiểu Vân tuyệt đối chống không được. Ta có dọa người như vậy sao? Lạc Cảnh Thiên có chút buồn cười nói. Vậy ngươi muốn nói cái gì? Tiểu Vân nàng có chút kích động, ngươi đừng để ý. Sở Như Mộng nói. Lạc Cảnh Thiên cười cười lắc đầu, sau đó nói. Không phải nàng kích động, mà là bị ngươi kích thích. Ngươi hiểu ta, biết ý ta là gì. Nhưng nàng không biết, ngươi lớn tiếng với nàng, cho nên nàng liền tức giận. Ta nói có đúng không? Nói xong Lạc Cảnh Thiên liền nhìn qua Đinh Tiểu Vân hỏi. Ta tức giận hay không cùng ngươi có liên quan gì? Đinh Tiểu Vân có chút chột dạ nhưng vẫn lớn tiếng đáp. Ra là vậy. Sở Như Mộng thở dài một hơi. Hắn hiện tại xem như hiểu vì cái gì Đinh Tiểu Vân lại kích động như vậy, thế là hắn liền lên tiếng giải thích. Tiểu Vân, ngươi có lẽ không hiểu Lạc Cảnh Thiên muốn nói gì. Hắn chỉ muốn nói nếu Lạc Cảnh Điểm ở đây hắn liền không cần lo lắng nhiều thứ như vậy. Hắn có cách kéo dài thời gian nếu như Lạc Cảnh Điểm ở bên cạnh, mà không phải lo lắng như bây giờ. Hiểu chưa? Sở Như Mộng nói. Ta vẫn không quá hiểu. Ngươi đừng nhìn ta chỉ không hiểu thôi. Chuyện này cùng Lạc Cảnh Điểm có quan hệ gì? Hạ Thần nói. Nói ngươi hữu dụng vô mưu quá không sai. Nhiều động não, đừng lúc nào cũng tỏ ra ngu xuẩn như vậy. Sở Như Mộng bất đắc dĩ nói. Có ẩn ý phía sau sao? Ta cũng không hiểu cho lắm. Lăng Thiên Sở cũng lên tiếng. Được rồi, không cần tranh cãi. Ta nói cho dễ hiểu. Lạc Cảnh Thiên lúc này cũng lên tiếng. Đám người nghe vậy im lặng xuống. Ta nói như vậy, không phải ta không lo lắng chuyện ở đây. Các ngươi ở Sở Quốc nên không hiểu. Điềm Điềm nàng đang vướng phải một chút mưu đồ do Trần Tuệ Dung, cung chủ băng cung, cũng chính là bà ngoại của nàng bày ra. Nếu như trong vòng một năm tới mà không thể đưa nàng rời khỏi đó, hoặc bản thân nàng còn chưa bước vào thánh cảnh trung kỳ, như vậy nàng phải cùng một tên thánh tử có thiên phú mạnh nhất ở đó kết hôn. Cho nên ngươi liền lo lắng. Đinh Tiểu Vân khó chịu hỏi. Ta còn chưa nói xong, ngậm miệng lại một giây thì sẽ chết. Là Phật cũng có ba phần hỏa, Lạc Cảnh Thiên cũng vậy, hắn thật có chút khó chịu về thái độ của Đinh Tiểu Vân. Đinh Tiểu Vân còn muốn nói gì, nhưng lại bị Sở Như Mộng kéo lại, nàng hừ một tiếng liền không nói thêm lời nào. Kế hoạch của bà ta chính là như vậy. Nhưng mà trong quá trình này sẽ xảy ra một chút sự việc. Bà ta sẽ cho Điềm Điềm ăn một loại độc dược mãn tính, sau một thời gian ngắn thì nàng sẽ mất hết lý trí, sẽ trở thành một cái xác không hồn bị người khác điều khiển. Nhưng cũng không phải là khống chế nàng đi chiến đấu hay để nàng tuân theo, mà là vì biến nàng thành một cái máy đẻ. Vừa dứt lời, cả đám đều kinh hãi đến tột độ. Đinh Tiểu Vân gương mặt càng là biến thành màu xanh, nhìn không khác gì một người mới bị dọa sợ. Lạc Cảnh Thiên âm thanh tiếp tục vang lên. Điềm Điềm nàng sẽ biến thành cái máy đẻ, là chân chính máy đẻ. Mặt ngoài nhìn như là kết hôn, nhưng thực tế trong âm thầm sẽ cùng một tên thánh tử có thiên phú chắc tuyệt không ngừng làm chuyện đó cho đến khi mang thai. Một năm sau khi sinh sẽ lại tiếp tục như thế, sẽ liên tục sản xuất ra những đứa bé nắm giữ thiên phú hơn người. Không biết câu trả lời này ngươi hài lòng chưa? Lạc Cảnh Thiên âm thanh vẫn như cũ lạnh nhạt nhìn Đinh Tiểu Vân nói. Chuyện này hắn cũng mới biết cách đây không lâu. Mặc dù ban đầu hắn rất tức giận, nhưng mà sau đó liền nhẹ nhõm rất nhiều. Có thượng cổ chi linh bảo vệ, nàng sẽ không bị cái gì. Hắn chẳng qua là chờ không được, cũng tránh không được mà thôi. Đột nhiên nhảy ra một cái thần địa đảo lộn toàn bộ kế hoạch của hắn. Hắn hiện tại không chỉ phải đối phó thánh địa, còn phải đối phó cả thần địa. Thánh địa còn dễ nói, dù sao hắn cũng đã thâm nhập vào trong, hiểu biết tình hình cũng nhiều. Nhưng thần địa, hắn một chữ bẻ đôi cũng không biết. Ngoài cái tên ra, cái gì cũng không hiểu. Hắn sợ khi trận chiến giữa yêu tộc và thánh địa diễn ra, thần địa sẽ nhảy ra quấy phá. ngay cả đế quốc, một trong những cấm kỵ của thánh địa chúng còn dám tấn công. Chúng sẽ biết e ngại mà không đi quấy rối sao? Đến lúc đó, có lẽ Lạc Cảnh Điểm có thượng cổ chi linh bảo vệ sẽ không có nguy hiểm, nhưng những người khác của Tây Mạc Ma tộc sẽ thế nào? Hắn lo lắng chính là thứ này. Nếu Lạc Cảnh Điểm ở đây, hắn có thể kéo tất cả họ vào không gian kính chuyên tâm tu luyện không cần lo lắng cái gì, cũng chẳng quan tâm thời gian dài hay ngắn. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ. Sự thật là mấy người Lam Khả Vi phải chiến thắng được thánh địa thì hắn mới có được điều kiện kia. Nhưng nếu như thất bại đây, Tây Mạc Ma tộc sẽ xuất thủ cướp Lạc Cảnh Điểm về sao? Sẽ vì hắn mà cùng thánh địa tuyên chiến sao? Hiển nhiên là không. Cho nên, thời gian của hắn rất ngắn, chỉ còn có một năm mà thôi. Nghe được Lạc Cảnh Thiên giải thích, mấy người khác rung động không thôi. Đó là thánh địa, mà không phải thổ phỉ. Làm sao lại làm loại chuyện đáng sợ như vậy? Nhưng mà họ tin Lạc Cảnh Thiên không nói dối, vì hắn trước giờ cũng không ưa thích nói dối. Tin tức này hẳn là thật. Xin lỗi, là do ta không đúng, không nên nói ngươi cùng Lạc Cảnh Điểm như vậy. Đinh Tiểu Vân vô cùng dứt khoát đi lên, cúi đầu 90 độ xuống xin lỗi. Nhìn qua liền biết nàng vô cùng có thành ý hơn nữa lời nói cũng rất thành khẩn. Ta không trách ngươi. Ngươi nói đúng, ta hẳn là nên lo lắng cho các ngươi. Cho nên, ta tại Hoàng Cung Nội Viện có thiết lập một cái ma pháp trận, nắm giữ chiều không gian kính. Hơn nữa còn là cửa một chiều. Các ngươi nếu gặp nguy hiểm liền trốn trong đó. Chỉ cần đi vào ta liền có thể biết được. Hiện tại ta phải trở về. Nếu gặp nguy hiểm, nhất định nhớ trốn nhanh một chút. Ta không muốn vì các ngươi nhặt xác đâu. Lạc Cảnh Tiên nói xong, không chờ đám người lên tiếng liền mở ra cổng không gian đi vào biến mất tại chỗ. Xem ra hắn là thật sự tức giận. Sở Như Mộng thở dài nói. Ngươi làm sao biết? Hắn không phải rất bình thường sao? Không có dấu hiệu nào là không bình thường a? Hạ Thần khó hiểu nói. Đó là vì Đinh Tiểu Vân là nữ nhân của ta. Hắn cho ta mặt mũi mà thôi. Đổi lại là người khác, sớm đã chết vạn lần rồi. Ta vùng hắn quen biết hơn 10 năm, trên đời này ta là người hiểu rõ hắn nhất. Lạc Cảnh Điểm trong lòng hắn nắm giữ địa vị cực cao. Các ngươi không hiểu được. Sở Như Mộng lắc đầu nói. Nói cho cùng còn không phải vì nữ nhân. Đinh Tiểu Vân lẩm bẩm. Ngươi đừng cho ra ta là đang nói chuyện giật gân. Sở Như Mộng mặt lạnh nhìn qua Đinh Tiểu Vân. Cô nàng này mặc dù đầu óc rất tốt, nhưng lại bị cái tính đại tiểu thư kém chút hại chết. Hắn dám tin chắc dù không chết cũng bị lột một lớp da. Lạc Cảnh Tiên chỉ là nể mặt hắn không cùng Đinh Tiểu Vân tính toán mà thôi. Quả thật Đinh Tiểu Vân vì Lạc Cảnh Tiên làm không ít chuyện, nhưng đổi lại Lạc Cảnh Tiên cũng cho nàng rất nhiều thứ tốt mà cả đời cũng rất khó đạt được. Nói cho cùng hắn cũng không nợ Đinh Tiểu Vân cái gì. Ta hiếu kỳ là Lạc Cảnh Điểm là người như nào, làm sao khiến hắn cùng dại đến như vậy? Lăng Thiên Sở khó hiểu hỏi. Ha ha, cùng dại? Có lẽ vậy, cũng có thể không. Hắn vốn không phải người Lạc gia, chỉ là con nuôi. Nhưng Lạc gia đối xử với hắn rất tốt, xem hắn như con ruột. Hắn cùng Lạc Cảnh Điểm là thanh mai trúc mã, tình cảm vốn dĩ rất sâu. Nhưng trước kia, hắn chỉ là một người vô cùng đơn giản. Hắn thích ngươi liền nói, ghét ngươi cũng nói. Làm người vô cùng sảng khoái, không tính toán chi ly. Bản thân hắn là Lạc gia đại thiếu gia, mặc dù khi đó chỉ là ở một tòa thành nhỏ, nhưng cũng đã rất lớn. Tranh đấu sẽ không tránh khỏi, nhưng hắn là ngoại lệ. Hắn không tranh không giành. Rất dễ thỏa mãn, kẻ thù của hắn chỉ chưa tới một bàn tay liền đếm ra. Bằng hữu vô cùng nhiều. Nhưng các ngươi nhìn hắn hiện tại thế nào? Luôn đề phòng mọi thứ, tâm ngoan thủ lạn, giết người không chớp mắt. Đó đều là bởi vì Lạc Cảnh Điểm cùng một lời hứa Sở Như Mộng đem quá khứ của hắn nói ra. Đám người lại trầm mặc, lại là bội phục. Đinh Tiểu Vân nội tâm tự trách vô cùng. Nàng ước gì mình không nói ra những lời kia, nhưng mà nhìn bộ dáng Lạc Cảnh Thiên khi đi cũng không thèm nói nhiều thêm một câu, hiển nhiên là đã tức giận. Chương 279, hành trình Nam Hải chương 279, hành trình Nam Hải Lạc Cảnh Thiên thật sự tức giận sao? Không, hắn chẳng qua chỉ là không muốn lại nhắc tới vấn đề này. So với tức giận, hắn càng muốn đi điều tra thần địa rốt cuộc là giấu ở địa phương nào. Nhắm thẳng hướng nam, hắn không có trở lại Tây Mạc Ma tộc, mà là muốn đi ra biển. Không sai, chính là ra biển. Trên đại lục, yêu tộc cùng nhân loại đều đã chiếm đóng, thần địa chắc chắn giấu không được, dù có giấu được cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng mà nhiều năm như vậy thánh địa cùng Tây Mạc Ma tộc đều không tìm ra được thần địa. Như vậy chỉ có một khả năng duy nhất chính là đại dương. Nơi thần bí nhất trên Thiên Linh đại lục, nơi mà con người đặt chân tới ít ỏi vô cùng. Nơi chiếm lấy toàn bộ Thiên Linh đại lục hơn 4 phần diện tích. Không sai, chính là Nam Hải. Nơi gần sở cốc nhất, nhưng cũng có khoảng cách hơn 20 triệu cây số. Lạc Cảnh Tiên tốn thời gian hơn tháng, liên tục dùng cổng không gian đi qua mới có thể nhanh như vậy. Nếu chỉ dựa vào bay hay đi bộ, sợ rằng phải tốn nửa năm mới có thể tới. Nhìn một mảnh rừng rậm bao phủ xung quanh bờ biển, Lạc Cảnh Tiên liền tìm một chút cây gỗ lớn, tạo thành một chiếc bè lớn. Dùng ma pháp trận cùng ma pháp trôi nổi để chúng không dễ bị chìm, sau đó liền ra biển. Mặc dù nhìn như đơn sơ, nhưng mà ma thú muốn đem thuyền của hắn phá vỡ cũng không dễ. Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt liền trôi qua 2 tháng. Có lẽ do ở gần bờ nên đoạn thời gian này hắn gặp ít ma thú, nhưng cái gọi là ít chỉ là dựa vào số lượng cấp cao ma thú. Còn ma thú cấp thấp lại không ít, trung bình cứ một tiếng lại gặp một con. Cũng dựa vào đám ma thú này đi tới dâng lên bản thân, Lạc Cảnh Thiên mới có đồ ăn để ăn, nếu không sợ rằng chỉ có thể dựa vào hỗn độn châu chống đói. Tu, tu, tu. Lúc này, một tiếng còi lớn vang lên, Lạc Cảnh Thiên đang nằm trên bè, hắn giật mình tỉnh lại, ánh mắt nhìn qua, liền thấy được một chiếc thuyền rất lớn đang hướng về phía hắn đi tới. Đôi mắt của hắn sáng lên. Hơn 3 tháng qua hắn ngay cả một cái nhân loại cùng ma thú cũng không gặp được. Hiện tại lại thấy một chiếc thuyền lớn giữa biển, nhìn qua hẳn là của nhân loại, nhưng không biết rốt cuộc thực lực thế nào. Hắn cũng không nghĩ đó là người của thần địa. Mặc dù tiếp xúc ít, nhưng trên thân đám người thần địa có khí tức vô cùng đặc trùng, loại chán ghét kia hắn vô cùng rõ ràng. Mà từ xa cảm nhận, trên thuyền chỉ là khí tức của nhân loại, cũng không tồn tại thứ khác. Chiếc thuyền dừng lại cách Lạc Cảnh Thiên hơn 10 mét. Sau đó từ trên thuyền thả xuống một chiếc thuyền nhỏ, theo đó là hai tên thủy thủ cũng ngồi lên tiến về phía hắn. Đám người này thực lực có chút yếu, mạnh nhất chỉ có một tên ngự linh cảnh. Những kẻ khác lác đác vài tên huyền linh, còn lại đa phần đều là khai linh cảnh. Làm sao người nơi này yếu như vậy? Lạc Cảnh Thiên nội tâm khó hỏi thầm nghĩ. Mà chiếc thuyền kia lúc này cũng đã đi tới cái bè của hắn. Một trong hai người lên tiếng: "Huynh đệ, ngươi là như thế nào ra đây? Ở trên biển bao lâu rồi?" "Ách, ta là từ lục địa đi ra. Vốn dĩ cùng một số người khác đi ra chơi một chút, nhưng lại gặp phải bão, đem thuyền của chúng ta phá hủy, ta may mắn mới thoát chết. Ở trên biển cũng đã có mấy tháng." Lạc Cảnh Thiên làm ra một bộ dáng mệt mỏi, ngồi xổm trên bè bất đắc dĩ nói. Hai tên kia nhìn nhau, sau đó một tên khó hiểu nói: "Huynh đệ, ngươi lời này có chút không đúng a, ngươi ở trên biển mấy tháng làm sao còn sống được? Ngươi chỉ là một người bình thường, ngay cả khai linh cảnh cũng chưa đạt tới, làm sao sống được đến bây giờ?" "Ta nào biết, từ ngày đầu tiên ta gặp qua không ít ma thú, nhưng mà chúng cũng không đoái hoài đến ta. Ta cũng không hiểu là có chuyện gì xảy ra." Lạc Cảnh Thiên buồn bực lên tiếng. Hắn quả thật gặp qua tình trạng này, có một nhóm cấp thấp ma thú đi qua lại không đoái hoài tới hắn. Cái này làm hắn rất kỳ quái. "Ngươi thật đúng là đủ may mắn, ngay cả loại chuyện này cũng gặp được. Ngươi chờ một chút, ta đi thông báo thuyền trưởng, nếu thuyền trưởng cho ngươi lên ta mới có thể đưa người lên. Như vậy đa tạ trước." Lạc Cảnh Thiên chắp tay cười nói. Hắn nhìn ra được, đám người này tâm tư cũng không có nhiều mưu mô, ngược lại khá là đơn thuần. Một lát sau, Lạc Cảnh Thiên được đưa lên thuyền. Chiếc thuyền này có khá nhiều người, nhìn qua giống như là đi ra ngoài săn bắt ma thú. Chẳng qua với thực lực này có chút kỳ lạ. Đều yếu như vậy làm sao săn giết? Săn giết cấp 1 vẫn là cấp 2 ma thú. Đủ ăn sao? "Tiểu huynh đệ, ngươi từ đâu tới?" Thuyền trưởng là một vị nam tử trung niên, dáng người có chút to cao, da mặt ngâm đen, nhìn qua khá là có uy nghiêm, nhưng thực lực chỉ đạt tới huyền linh cảnh trung cấp. Ông ta nhìn Lạc Cảnh Thiên khó hiểu hỏi. Dù sao Lạc Cảnh Thiên bề ngoài biểu hiện chỉ là một tên luyện linh cảnh sơ kỳ, nhìn thế nào cũng chỉ là người bình thường. Một người bình thường có thể sinh tồn trên biển vài tháng không chết, hiển nhiên sẽ dẫn tới người khác khó hiểu. Lạc Cảnh Thiên đem những lời vừa rồi nói với tên thủy thủ nói lại cho thuyền trưởng nghe, nghe xong vị thuyền trưởng này ngẩn ra, sau đó ánh mắt quái dị nhìn Lạc Cảnh Thiên, một lúc sau mới nói: "Ngươi cũng thật là may mắn, chuyện trăm năm khó gặp như vậy lại có thể để ngươi gặp được. Hơn nữa không chỉ là một lần, xem ra nữ thần biển rất chiếu cố ngươi." "Nữ thần biển?" Lạc Cảnh Thiên lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn thật đúng là không biết cái gọi là nữ thần biển này. "À, ta quên, ngươi là từ đất liền tới. Nữ thần biển là một vị thần chúng ta thờ phụng từ thời xa xưa. Đương nhiên đó chỉ là một loại tinh thần uy thác. Ngay cả ta cũng không tin, nhưng mà tín ngưỡng đi cũng phải có điểm để dựa vào." "Không phải sao?" Vị thuyền trưởng cười nói. "Ta hiểu được. Đúng, không biết thuyền trưởng ngài nói tới chuyện ma thú không tấn công ta là thế nào?" "Cái này ta thật không biết." Lạc Cảnh Thiên hỏi. "Thực ra chuyện này ta chỉ là nghe đồn, cũng chưa từng thấy qua. Nhưng mà tất cả người lớn tuổi đều tin nó, thậm chí có không ít người tận mắt chứng kiến. Nghe nói khi có một ma thú đầu đàn chết đi, những ma thú khác sẽ gác lại săn giết, đi tới nơi ma thú kia chết bắt đầu tranh đoạt vị trí đầu đàn. Có lẽ dạo gần đây trên biển không mấy yên tĩnh, dẫn tới ma thú chết rất nhiều nên mới để ngươi gặp phải. Quả thật là thượng thiên chiếu cố a." Thuyền trưởng cười nọ xì. "Trên biển dạo này rất loạn." "Đúng thế, nghe đảo chủ nói có một đám cường giả cùng ma thú cấp cao chiến đấu, trận chiến quy mô rất lớn, nhưng ngươi yên tâm, sẽ không kéo tới phạm vi bên này. Mà những ma thú bị kéo vào đa phần chết rất nhiều, cũng vì vậy mà ta mới ra biển bất tiện nghi. Nếu đổi lại là bình thường, với thực lực của ta ra biển không khác gì làm thức ăn cho cá." Thuyền trưởng cũng không cảm thấy có gì mất mặt, ông ta vô cùng hài hước lên tiếng. Lạc Cảnh Thiên cũng cười cười. Xem như đã hiểu, nếu như chỉ là thực lực này còn có thể ở trên biển sinh tồn, đơn giản sẽ phá vỡ mọi nhận thức của hắn về ma thú. Hơn 2 tháng liền gặp không dưới ngàn con cấp 2 ma thú, cấp 3 ma thú cũng vài chục con, cấp 4 ma thú cũng có vài đầu. Chỉ dựa vào một nhóm người thực lực yếu gà như này còn muốn đi săn giết hắn xem như hiểu rõ. "Thuyền trưởng, kế tiếp chúng ta đi đâu?" Một tên thủy thủ đi tới hỏi. "Ma thú vớt lên đã đủ nhiều, cũng đủ đám huynh đệ sống thoải mái vài tháng. Không cần thiết tiếp tục liều mạng, cho thuyền bay trở lại đi." Thuyền trưởng nói. "Nhưng mà thuyền trưởng, đây là cơ hội trăm năm khó gặp, nếu bỏ lỡ, ngươi là tham tài không muốn mạng sao? Không biết mỗi thời mỗi khắc trên biển đều sẽ xuất hiện tình huống nguy hiểm sao? Chưa nói tới ma thú, giông bão trên biển cũng đủ giết chết chúng ta. Hơn 10 tên huynh đệ lần trước chết đi chưa đủ khiến ngươi hiểu." Thuyền trưởng trầm giọng nói. "Thật xin lỗi thuyền trưởng, là do ta quá tham lam. Ta biết ngươi cũng vì người nhà, nhưng đừng vì một chút lợi ích mà đánh đổi tính mạng. Nhớ kỹ gia đình ngươi còn có con cái cần chăm sóc." "Cái đó thuyền trưởng, các ngươi đi một chuyến này có thể kiếm bao nhiêu?" Lạc Cảnh Thiên hiếu kỳ hỏi. "Rất không tệ, cũng có trên ngàn kim tệ. Chứ đi tiền thuế đóng cho đảo chủ cùng chia cho một chút bến cảng làm tiền lộ phí. Chúng ta mỗi người cũng đủ phân chia 10 kim tệ, đủ chúng ta sống phóng túng vài tháng đây." Thuyền trưởng gương mặt nở ra nụ cười vui vẻ nói. Chương 280, vị La đảo chương 280, vị La đảo Lạc Cảnh Thiên nghe vậy liền bị dọa sợ. "Một 1000 kim tệ. Trên tàu này cũng có 20 người, mỗi người được chia 10 kim tệ, tối đa liền là hơn 200 kim tệ. 200 kim tệ làm được cái gì? 10 kim tệ liền có thể phóng túng vài tháng. Già đi, lại còn phải chịu tới 8 phần thuế, cũng quá đen đi. Cái này, hắn có chút không dám tưởng tượng, làm sao lại thê thảm tới mức này?" Tại Tâm Nguyệt Thành, một người bình thường không tính bất kỳ chi phí nào, một tháng cũng tiêu tốn tới cả 100 kim tệ cho tiền ăn uống. Vậy mà ở đây, 10 kim tệ lại còn có thể phóng túng. Cái đó thuyền trưởng, 10 kim tệ thật có thể phóng túng vài tháng. Lạc Cảnh Thiên khó tin hỏi lại. Đúng thế, 10 kim tệ đã rất nhiều. Đủ để mua thức ăn cho một nhà ba người ăn trong nửa năm. Có lẽ ngươi ở trên đất liền nên không hiểu, ở đây săn giết ma thú rất khó, không có khoáng sản chế tạo kim tệ, cũng không có tài nguyên tu luyện nhiều. Ma thú lại nhiều như kiến, cho nên giá cả mới như vậy. Mặc dù ở đất liền một tháng người bình thường kiếm được phải trên 10 kim tệ, nhưng chi tiêu cũng không khác gì ở đây. Đừng nhìn 10 kim tệ xem như rất ít, nhưng mà dùng nó cũng mua được những thứ giá trị tương đương 100 kim tệ ở trên đất liền. Thuyền trưởng nói. Vậy sao các ngươi không đi vào đất liền buôn bán, kiếm về kim tệ không phải liền trở lên giàu có sao? Lạc Cảnh Tiên khó hiểu hỏi. Ha ha, người ý nghĩ này không tệ. Trước đó cũng có người nghĩ qua, cũng thử qua. Nhưng mà sau đó họ mới phát hiện, kim tệ ở đất liền cùng chúng ta khác biệt. Ngươi nhìn một chút. Thuyền trưởng cười nói, sau đó lấy ra một viên kim tệ cho Lạc Cảnh Tiên xem. Nhận lấy kim tệ, Lạc Cảnh Thiên phát hiện nó hoàn toàn khác với kim tệ trên đại lục. Kim tệ trên đại lục là được đúc bằng vàng, bên trên khắc lấy tiêu ký của thánh địa cùng tứ đại đế quốc. Nhưng ở đây, kim tệ lại là một cái vảy cá. Chính xác hơn là vảy của một loại ma thú nào đó, có màu xanh biển rất đẹp. Bên trên là hình một cái cây linh ba cùng một ký hiệu sóng biển. Cái này, đây là đồng tệ. Nếu như ở đại lục chỉ sử dụng kim tệ, như vậy ở chỗ chúng ta sử dụng là đồng tệ, ngân tệ cùng kim tệ. Ngươi cũng thấy được, đây là vảy của một loại ma thú dưới biển, một con cấp 2 ma thú. Trên thân nó có nhiều vây cũng chính là miếng đồng tệ này. Đồng tệ giá trị rất thấp, một cái ngân tệ đổi được 10 đồng tệ, một kim tệ đổi được 100 đồng tệ. Nhưng dùng đồng tệ đổi kim tệ phải tốn 1000 viên mới được. Do cấp 2 ma thú dễ dàng bắt được, lại thêm một con cấp 2 ma thú trên thân cũng có trên vạn mai đồng tệ, cho nên giá trị mới thấp như vậy. Mà ngân tệ lại khác, nó cùng kim tệ là giống nhau, đều lấy từ cấp 3 ma thú trở lên. Nhưng là dùng loại ma thú nào, cấp bậc nào, cái đó chúng ta không có tư cách biết tới. Mỗi loại tiền tệ đều có màu sắc giống như tên. Ngươi cũng đừng cảm thấy ta nói rất ghê gớm, nhưng thực tế nó chỉ là nói cho vui. Bởi vì kim tệ cùng ngân tệ lưu thông rất nhiều, cũng không phải thứ hiếm có gì. Cho dù biết làm sao tìm, người như chúng ta cũng không có thực lực đi săn bắt. Ta biết họ là vì chúng ta tốt. Ngươi cũng đừng lấy kim tệ trên đất liền tới đây trao đổi, bởi vì ở đây nó không có giá trị nào cả. Nếu trên thân có thứ đáng giá nhớ đổi lấy kim tệ. Nó là loại tiền thông dụng nhất cũng giá trị nhất. Hơn nữa nên đổi ở Thiên Địa Tiền Trang. Nơi đó vô cùng uy tín, sẽ không vì ham món lợi nhỏ mà cố tình đánh giá sai vật phẩm của ngươi. Thuyền trưởng nói. Lạc Cảnh Thiên. Hắn có cảm giác đang đi trên một con tàu cao tốc trên một con đường lắm ngã rẽ. Hắn cho rằng 10 kim tệ là rất ít, nhưng hóa ra lại là rất nhiều. Hắn cho rằng đám người này rất nghèo, nhưng tính ra họ chỉ là người bình thường, kiếm được nhiêu đó là rất lớn. Hắn cho rằng ngoài biển, những nhân loại này hẳn sẽ không phát triển bằng nhân loại trên đại lục, nhưng hắn lại sai. Nghe được Thiên Điệu Tiền Trang, hắn liền biết đây giống như là một cái ngân hàng, mà có thể gây ấn tượng cho một người bình thường đến như vậy, thực lực lẫn tài lực hẳn là không kém chút nào. Xem ra trên biển các nhân loại phát triển so với trên đại lục cũng không kém, ít nhất là trên cơ sở hạ tầng. Nhìn ra được thuyền trưởng rất có văn hóa, trí thức cũng không ít, chỉ là không biết cao tầng lại như thế nào. Nếu như cao tầng là thần địa hắn có chút không dám nghĩ. Thuyền rất nhanh liền tiến về đảo. Nơi này chính là Vị La đảo, diện tích rất lớn, có thể so sánh với Tâm Nguyệt Thành. Hơn nữa, ngay khi đi lên đảo, hắn liền mẫn cảm phát hiện có mấy đạo khí tức cùng ánh mắt đang âm thầm quan sát hắn, mà trong đó có một người thực lực đã đạt tới cấp độ bản thánh. Quả nhiên, vị thuyền trưởng này chỉ là dân chúng bình thường, trên đảo võ giả cũng không thiếu, thật so với một cái thành trì trung cấp mạnh hơn, đã rất tiếp cận với cao cấp thành trì. Ngươi chú ý một chút, bên kia là người nhà đảo chủ, vị công tử kia là con trai đảo chủ, vị La Thiên Tứ. Bên trái chính là con gái đảo chủ vị La Thiên Hy. Đều là đại nhân vật, không phải người như chúng ta có thể chọc nổi. Thuyền trưởng thấp giọng nói. Ta đã biết, đà tạ nhắc nhở. Lạc Cảnh Tiên cười đáp. Không chọc nổi. Thật xin lỗi, dù muốn hay không hắn cũng muốn chọc một chút. Nếu không làm sao thăm dò được tình hình Nam Hải. Nói cho cùng, thuyền trưởng kia chỉ là tầng dưới cùng, nắm giữ tin tức không nhiều, cho nên dù hắn có hỏi cũng không có tác dụng gì. Chỉ những người như hai người kia mới biết được những thứ người khác không biết. Nhưng mà, điều làm hắn ngạc nhiên là, ngay khi hắn còn đang âm thầm suy tính nên tiếp cận hai người kia thế nào thì bị La Thiên Hy đột nhiên nhìn qua bên này. Ánh mắt meo lại nhìn chằm chằm Lạc Cảnh Thiên. Thế nào? Có sát thủ? Vị La Thiên Tứ phát hiện muội muội mình gương mặt khó chịu, hắn liền khó hiểu hỏi. Vị La Thiên Hy có một loại thiên phú, nàng rất mẫn cảm với cái nhìn của người khác. Hay nói chính xác hơn là nắm giữ giác quen thứ 6. Chỉ cần có người nhắm vào nàng, nàng liền có thể cảm nhận được. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên, cảm nhận trên người hắn chỉ có một điểm linh lực yếu ớt, nàng liền nhất thời khó hiểu. Đây rõ ràng là một người bình thường, không thể nào là sát thủ được. Nhưng hắn vì cái gì nhìn ta? Là hiếu kỳ, ngưỡng mộ hay có âm mưu gì? Ánh mắt của hắn không có điểm nào e ngại, hắn là dựa vào cái gì tự tin như vậy? Nàng tâm tư rất kín đáo, chỉ nhìn Lạc Cảnh Thiên chưa tới 10 giây liền đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, chẳng qua người khác không biết mà thôi. Không phải sát thủ. Có lẽ dạo gần đây ta có chút mệt mỏi nên nghĩ nhiều. Vị La Thiên Hy nói. Là tên kia. Tên mắt đỏ đó sao? Vị La Thiên Tứ nhìn qua Lạc Cảnh Thiên thấp giọng hỏi nàng. Ban đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà với thực lực của hắn cũng không phải sát thủ, thực lực này không có tư cách tiếp nhiệm vụ. Vừa rồi hắn nhìn ta, ngươi cũng biết ta rất mẫn cảm, cho nên mới nhìn hắn. Ta nghĩ hắn hẳn là lần đầu tới nơi này, vị đại thúc nên cạnh hắn vừa rồi cũng có nhìn qua đây, hẳn là đang nói cho hắn thân phận của chúng ta cho nên hắn mới hiếu kỳ nhìn ta như vậy. Vị La Thiên Hy nói. Chẳng qua nàng đem một chút tình huống cùng ý nghĩ phân tích giấu đi mà thôi, Lạc Cảnh Thiên nếu biết nàng nói gì, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Nữ nhân này thật đúng là rất thông minh, lại rất tỉnh táo, phân tích cũng lý trí, mà lại giác quan thứ 6 quá mẹ nó biến thái. Như vậy tốt nhất. Đi thôi, đơn hàng lần này cha rất để bụng, mau mang trở về, tránh cho xảy ra tình huống bất ngờ. Vị La Thiên Tử nói. Lạc Cảnh Thiên sau khi hỏi thăm vị trí những nơi phồn hoa trên đảo, hắn liền chào tạm biệt thuyền trưởng rồi rời đi. Tốn khoảng 2 giờ để đi đường hắn mới tới được trung tâm đảo Vị La. Từ xa hắn có thể thấy một tấm bảng hiệu rất lớn trên cao khắc chữ Thiên Địa Tiền Trang. Đang chuẩn bị bước đi tới, ngay lúc này một đoàn xe lao nhanh mà qua. Lạc Cảnh Thiên không kịp né tránh liền bị một con cấp 2 ma thú đụng bay ra ngoài. Đám người xung quanh nhất thời bu lại vây xem. Một ít người tốt bụng đem hắn đỡ dậy. Nhưng mà lúc này, đoàn xe kia có vài tên xuống xe đi tới, sau đó nhìn Lạc Cảnh Thiên lớn giọng nói: "Người mù sao? Ngay cả xe của nhà vị La đảo chủ cũng dám cản." Lạc Cảnh Thiên nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Vừa rồi hắn phân tâm nên không chú ý xung quanh nên bị đụng một cái. Hiện tại còn chưa đứng lên liền bị người chỉ vào mặt chửi. Nhất thời, sắc mặt hắn lạnh xuống. Chương 281, Thiên Điệu Tiền Trang chương 281, Thiên Điệu Tiền Trang thế nào? Biết nơi đây là đồ không? Còn dám trừng mắt? Tên kia trợn mắt lên nói: "Ngươi đừng có quá đáng, vị tiểu huynh đệ này rõ ràng là đi bên trong đường, ngươi cố ý lao vào đụng người ta. Hiện tại còn phách lối. Vị La chân quân trước đó dạy các ngươi thế nào? Tin ta đi tố cáo ngươi không?" Một ông lao chống gậy đi lên, ánh mắt trừng lại tên kia quát lên. Đám người xung quanh cũng đứng về phía ông ta, đều đồng loạt mắng tên kia. Điều này làm Lạc Cảnh Thiên khá là ngạc nhiên. Chẳng lẽ luật lệ trên này khác biệt như vậy? Lại có người dám chống đối người của đạo chủ? Cái này cũng quá trái lẽ thường chứ. Ha ha ha, chỉ đùa một chút. Lão gia gia, ngài bình tĩnh chút, vừa rồi là ta không đúng, lại thêm tính cách có chút nóng nảy nên mới thế. Vị tiểu huynh đệ này xin lỗi rồi, nơi đây có một kim tệ, xem như đền bù. Ngươi bỏ qua cho. Tên kia đối mặt với đám người chất vấn liền trở mặt 180 độ, nở ra nụ cười xấu hổ nói. Lạc Cảnh Thiên ngoài mặt vẫn rất bình thường, nhưng là nội tâm lại càng thêm đề phòng. Những người dân này không giống như là đang diễn, nhưng tên này rất rõ ràng, hắn cũng không phải sợ tố cáo hay lời nói những người xung quanh, mà là cố ý. Hắn xem như nhìn ra, tên này chính là cố ý đụng hắn, sau đó cũng cố ý phách lối. Thăm dò sao? Âm thầm dò xét đoàn xe, Lạc Cảnh Thiên đưa tay nhận lấy một viên kim tệ kia, sau đó lạnh nhạt nói: "Ta không sao, sau này đi đường cẩn thận một chút." "Vậy là tốt rồi, cái đó vị tiểu huynh đệ này, như vậy ta đi trước, ta còn có công vụ trong người, không tiện ở lại lâu." Lạc Cảnh Thiên nghe vậy liền nhường đường. Tên kia dẫn đoàn xe đi ngang qua rồi đi. Khi đoàn xe đi ngang qua, Lạc Cảnh Thiên khỏe miệng khẽ nhếch lên. Quả nhiên là như hắn đoán, bên trong xe chính là nữ nhân kia. Vị La Thiên Hy. Xem ra là bị nàng để mắt tới. Nhưng là vì cái gì đây? Vì hắn tại bến cảng nhìn chằm chằm nàng. Hay là nàng nghi ngờ hắn cái gì? Nghĩ không ra, nhưng Lạc Cảnh Thiên cũng không thấy mất mát gì. Bởi vì mục đích hắn đã đạt tới, chính là hấp dẫn chú ý của nàng. Mà lúc này, bên trong đoàn xe, vị La Thiên Hy lông mày meo lại như đang suy nghĩ vấn đề gì đó. "Tiểu thư, ngươi vì cái gì làm vậy?" "Hắn chỉ là người bình thường mà thôi, chẳng lẽ hắn đắc tội tiểu thư?" Bên cạnh nàng, một vị nữ tử lên tiếng, người này là người hầu của vị La Thiên Hy, gọi là A Hỷ. "A Hỷ, nếu như là người bình thường, bị ma thú cấp 2 đụng trúng, ngay cả một chút vấn đề cũng không có. Hơn nữa đối mặt với một viên kim tệ, hay phản ứng rất bình đạm. Đây chính là một tháng tiền ăn của người bình thường, hắn nếu là người bình thường sẽ lạnh nhạt như vậy sao?" Vị La Thiên Hy nói. "Hắn là sát thủ." A Hỷ giật mình hỏi. "Nhìn không giống, sát thủ sẽ không lộ liễu như hắn. Vừa rồi ta có quan sát hắn, hắn là đang muốn đi tới Thiên Địa Tiền Trang. Sát thủ là sẽ không đi đến nơi đó, bởi vì chỉ cần đi vào liền sẽ bị phát hiện, Thiên Địa Tiền Trang không tiếp kiến bất kỳ tên sát thủ nào. Cho nên hắn hẳn không phải sát thủ." Vị La Thiên Hy lắc đầu nói. "Vậy tiểu thư vì cái gì chú ý hắn như vậy? Hắn cũng không đẹp trai gì, mặt của hắn còn đáng sợ như vậy." "A Hỷ." Vị La Thiên Hy sắc mặt lạnh xuống. "Tiểu thư, thật xin lỗi." "Ừ, ta biết cha ta muốn ngươi thăm dò ta, nhưng mà ta nói qua, hiện tại ta không nghĩ tới vấn đề này. Ta chú ý hắn chẳng qua là trên người hắn có thứ gì đó rất kỳ lạ. Ngươi cũng biết cảm giác của ta rất mạnh, cho nên khi thấy hắn ở bến tàu ta liền đã nghi ngờ. Nhưng mà hắn quá kín đáo, cũng không biết là đang diễn hay là bản tính thật, bị đụng bay lại ngay cả một chút tính khí cũng không có. Chỉ có hai loại, một là hắn không quan tâm, hai là thực lực của hắn siêu cường. Nếu không đối mặt với ma thú cấp 2, còn là trực diện đụng vào ngay cả một sợi lông tóc cũng không hao tổn. Người này rất cường đại. Vị La Thiên Hy càng nghĩ càng hiếu kỳ. Cường đại? Tiểu thư, nếu hắn cường đại, tại sao lại còn buông tha cho người đụng hắn? Cái này nói không rõ á, hơn nữa tiểu thư ngươi cũng đã là bản thánh, hắn chẳng lẽ còn mạnh hơn tiểu thư? Á Hỉ khó hiểu hỏi. Ta không rõ, ta nhìn không thấy được thực lực của hắn. Bên ngoài mặc dù biểu hiện chỉ là luyện linh cảnh, nhưng chắc chắn là giả, đúng, ngươi cho người điều tra xuất xứ của hắn. Người này quá thần bí, ta sợ hắn mang theo mục đích xấu mà tới. Vị La đảo hiện tại không cho phép xuất hiện bất kỳ sự cố nào. Vị La Thiên Hy trầm giọng nói. Vâng. Lạc Cảnh Thiên không biết hắn bị vị La Thiên Hy đánh giá cao như vậy. Hắn lúc này đã đi vào Thiên Địa Tiền Trang, từ bên ngoài có thể nhìn ra nơi này rất hào hoa nhưng không thiếu phần trang nhã. Ấn tượng đầu tiên chính là nơi này rất nghiêm chỉnh. Bước vào bên trong, Lạc Cảnh Thiên liền thấy được vài tên khách nhân đang đi xung quanh xem, cũng không có nhiều người như hắn nghĩ. Vị khách nhân này không biết ngươi đến tiên điệu tiền trang là muốn mua đồ hay gửi đồ. Một tên nhân viên đi tới hơi cúi đầu, sau đó nhìn Lạc Cảnh Thiên nói, ta muốn bán chút đồ. Lạc Cảnh Thiên cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói, không biết ngươi là muốn bán thứ gì? Một chút dược thảo thôi. Không biết các ngươi có mua sắm dược thảo không? Lạc Cảnh Thiên hỏi. Nói thật, trên người hắn kim tệ không thiếu, nhưng lại dùng không được. Thứ đáng giá nhất có lẽ cũng chỉ là một ít dược thảo trước đó lấy được từ Xích Hồ Thành. Tại đại lục, chỗ dược thảo này phải bán được trên 100 vạn kim tệ, không biết ở đây lại được bao nhiêu. Đương nhiên là có. Ngài là muốn bán thảo dược cấp độ nào? Lạc Cảnh Thiên mà ta. Mặc dù thảo dược có cấp độ khác nhau dựa vào nguyên khí nhiều hay ít, nhưng hắn thật đúng là không phân biệt được rốt cuộc những thứ này là ở cấp độ nào. Hắn tu luyện cũng không phải dựa vào những thứ này, cho nên hắn gần như không quan tâm đến nó. Lấy ra một gốc dược thảo để trong hộp ngọc, Lạc Cảnh Thiên liền đưa cho tên nhân viên kia xem. Tên nhân viên kia mở ra, một mùi thơm nồng đậm phỉ vào mũi. Nhìn thấy cây dược thảo bên trong, tên nhân viên ánh mắt co rụt lại, sau đó trả lại cho Lạc Cảnh Thiên rồi cung kính nói: "Vị khách vị thiếu gia này, mời ngài lên tầng 2. Ta đi gọi quản lý tới." Lạc Cảnh Thiên khẽ gật đầu, xem ra thứ này rất có giá trị, nếu không tên nhân viên kia cũng không có loại phản ứng này. Đi lên tầng 2, nơi này giống như một cái quầy rượu, nhìn rất trang nhã. Khuyết điểm duy nhất chính là không có khách nhân, chỉ có hai tên nữ nhân viên đứng tại quầy, thiếu đi vài phần náo nhiệt. Khi thấy Lạc Cảnh Thiên đi lên, hai nữ tử kia lập tức đội vã đi tới. "Xin hỏi ngài muốn uống gì sao?" Một nữ nhân viên hỏi. "Cho ta một bình rượu đỏ, loại ngon nhất. Lâu rồi ta chưa uống rượu." Lạc Cảnh Thiên nói. Hắn có chút tưởng niệm ngày tháng trước mỗi ngày uống rượu do thượng cổ chi linh làm. Mặc dù rất đau đớn, nhưng hương vị thật sự là cực phẩm. "Vâng." Hai vị nữ tử cúi đầu đáp một tiếng, sau đó vội trở lại quầy. Một người thì vào trong tìm rượu, người còn lại đứng ở quầy pha rượu. Mặc dù mấy thứ này không phải rượu ngon gì, nhưng mà nhìn thái độ của nữ tử kia rất chăm chú. Lạc Cảnh Thiên thật đúng là nổi lên một tia hứng thú. Cũng không phải là đối với nàng, mà là nhớ lại thời gian trước hắn cũng thường xuyên chơi đùa mấy cái này. Thật có chút hoài niệm. Lúc này, từ bên trong đi ra một vị nữ tử. Trên người mặc một bộ quần áo rộng rãi, nhìn có điểm giống như là những tiểu thư quê các hay dùng. Đầu cột một cái tóc đuôi ngựa, trên đầu đội mũ. Nhìn có vẻ rất năng động. Nhưng mà khí thế bán thánh vô cùng rõ ràng lại càng tô thêm khí chất trên người nàng. Không đơn giản. Đây là ý nghĩ đầu tiên của hắn. Hắn không nghĩ tới một người lại có loại khí chất hoàn hảo đến như vậy. Nàng trên thân có cảm giác rất gần gũi như tiểu muội nhà bên, nhưng lại xa ngàn dặm như băng sơn nữ thần. Giống như nữ thương nhân gian xảo lại nhìn qua rất vô cùng dễ gần. Trái ngược đan xen nhau làm cho Lạc Cảnh Thiên vô cùng kinh ngạc. Nữ tử này thật rất đáng ngưỡng. Loại khí chất này không phải trời sinh, mà là được rèn luyện ra. Nàng có thể khống chế tới mức này thì thật đúng là không đơn giản. Khi hắn đang quan sát nữ tử này, thì nàng cũng âm thầm đánh giá Lạc Cảnh Thiên. Quần áo là da cấp 4 ma thú. Khí chất bình tĩnh như nước, trên người phát ra một loại tự tin, ánh mắt có chút u buồn xen lẫn cùng ngạo. Hẳn là một vị thiếu gia trong đại gia tộc nào đó. Thực lực chỉ có luyện linh cảnh, nhan trị cũng không tệ, đáng tiếc con mắt kia hủy đi hết thể cảnh đẹp. Xem ra người này hẳn là do không có thiên phú gì, nhưng thân phận không đơn giản. Là một người có tiền. Người như vậy lại đi bán dược thảo đổi kim tệ, xem ra khả năng là bị gia tộc đuổi đi rất lớn. Cũng không ngoại trừ trường hợp đang đi du lịch, bên ngoài hẳn có bảo tiêu âm thầm bảo vệ. Lạc Cảnh Thiên nếu biết ý nghĩ của nàng, nhất định sẽ bật cười. Ngươi trí tưởng tượng thật đúng là đủ phong phú. Chương 282, dọa sợ Tạ Doanh Doanh. Chương 282, dọa sợ Tạ Doanh Doanh tiểu thư, chính là vị này. Bên cạnh nàng đi theo chính là tên nhân viên vừa nãy, hắn chỉ Lạc Cảnh Thiên nói. Tốt, ngươi ra ngoài đi. Nữ nhân kia nhẹ gật đầu nói, sau đó ánh mắt nhìn qua Lạc Cảnh Thiên, nở ra nụ cười, duỗi tay ra nói. Công tử ngươi tốt, ta gọi Tạ Doanh Doanh, là quản lý thiên địa tiền trang bị La Đảo, không biết công tử xưng hô thế nào. Ta họ Lạc. Lạc Cảnh Thiên đưa tay nắm lấy tay nàng sau đó rất nhanh thả ra. Lạc tiên sinh, ngươi là muốn bán thảo dược cấp 3 đúng không? Thảo dược cấp 3? Ta trước đó cũng không hiểu về thảo dược. Có thể giải thích cho ta một chút không? Lạc Cảnh Thiên nói. Ra thế. Thảo dược phân theo 4 cấp, cấp 1 thấp nhất, cấp 4 cao nhất. Phân chia theo mức độ nguyên khí ẩn chứa bên trong. Kiểm tra rất đơn giản, chỉ cần dùng một loại vật liệu gọi khí nguyên thạch kiểm chắc là ra. Tạ Doanh Doanh cười nói. À thì ra là thế. Nói như vậy, phân chia như này không chỉ dựa vào mức độ nguyên khí, còn dựa vào tác dụng nữa, đúng chứ? Lạc Cảnh Thiên hiểu ra hỏi. Có thể nói như vậy, ngoại trừ một số dược thảo đặc thù, thì những dược thảo khác đều là như vậy. Dù sao cuối cùng cũng phải qua tay dược sư, đem biến nó thành dược dịch mới có thể dùng. Mà Lạc tiên sinh hẳn cũng biết, đám dược sư kia cái gì cũng làm được. Dược thảo hỏa thuộc tính họ còn làm được thành hàn dược. Cho nên khác biệt chỉ là ở nguyên khí nhiều hay ít mà thôi. Tốt, như vậy ta liền không quanh co, nơi này của ta có một ít dược thảo muốn bán toàn bộ đổi thành kim tệ. Ngươi kiểm chắc rồi tính toán xem đáng giá bao nhiêu. Lạc Cảnh Thiên lấy ra một đống hộp ngọc đưa cho Tạ Doanh Doanh nói. Tạ Doanh Doanh nhìn thấy mấy chục chiếc hộp ngọc chồng lên bàn, nàng nhất thời liền mở ra. Loại hộp này chuyên môn dùng để bảo quản dược liệu mới mẻ, nàng hiển nhiên biết. Nhưng mà nhiều như này bên trong chẳng lẽ đều là dược thảo cao cấp? Mang theo nghi ngờ, nàng mở ra một chiếc để xem, một mùi thơm phả vào mũi nàng. Nhìn vào, nàng liền bật thốt. Lại là ngọc hoa thảo. Đây là cấp 2 dược thảo đỉnh cấp đó a. DS, chỉ nói sơ qua về dược thảo cùng một số khác, do nở vợ cờ là pháp sư nên ca dùng mấy thứ này, bổ sung thêm thiết lập thôi, ca cần chú ý mấy thứ này làm gì? Thảo dược cấp 1 có thể dùng cho người ở cảnh giới luyện linh cảnh đến ngự linh cảnh. Thảo dược cấp 2 thì được dùng cho ngự linh cảnh đến tử linh cảnh. Thảo dược cấp 3 chỉ có bán thánh trở lên mới sử dụng được. mà thảo dược cấp 4 chỉ thánh cảnh đỉnh phong mới có thể dùng. Đây cũng không phải tiêu chuẩn hay quy tắc gì, mà là do nguyên khí ẩn giờ chứa bên trong thảo dược cao cấp sẽ rất khó bị pha loãng, cho nên ẩn chứa nồng độ nguyên khí rất cao, cảnh giới thấp rất khó hấp thụ. Sau khi mở ra chiếc hộp đầu tiên, Tạ Doanh Doanh liền bắt đầu kiểm tra những chiếc hộp khác. Nàng lấy ra khí nguyên thạch để kiểm tra mức độ nguyên khí bên trong. Mất nửa giờ nàng mới kiểm tra xong toàn bộ. Nhưng mà ngay khi nàng đang muốn lên tiếng lại thấy Lạc Cảnh Tiên không biết từ lúc nào đã đi tới quầy rượu, ngồi ở đó nhàn nhã uống rượu còn cùng nhân viên nữ tâm sự. Nhất thời, Tạ Doanh Doanh ánh mắt hơi nheo lại. Nơi này là Thiên Điệu Tiền Trang, cũng không phải là mấy nơi thanh lâu, nhìn bộ dáng giống như Lạc Cảnh Tiên đang muốn lôi kéo nữ nhân viên kia. Bởi vì tay hắn lúc này đang nắm cổ tay của nữ nhân viên kia. Tạ Doanh Doanh nhếch miệng lên, sau đó đi tới, kéo lấy tay nữ nhân kia ra rồi giơ tay lên. Bố Tạ Doanh Doanh cho nàng một cái tát vào mặt, Lạc Cảnh Thiên sử sốt, nữ nhân viên kia càng là sợ hãi che mặt không hiểu chuyện gì. Mà lúc này, Tạ Doanh Doanh lên tiếng: "Tiểu bối, ngươi làm việc ở đây bao nhiêu năm rồi?"
"33 năm."
Tiểu bối sợ hãi đáp: "Vậy ngươi hẳn là biết, quy củ của Thiên Địa Tiền Trang, nhân viên không được phép cầu dẫn khách nhân. Ngươi làm trái nhẹ thì bị khai trừ, nặng thì giết tại chỗ. Ngươi lại dám làm trái?" Tạ Doanh Doanh khí thế bán thánh thả ra để ép lên người tiểu bối. Lạc Cảnh Thiên ở bên cạnh vốn đang sử sốt, nghe được lời này hắn liền hiểu. Khóe miệng nhếch lên, ánh mắt nhìn Tạ Doanh Doanh đầy vẻ tán thưởng. Hảo thủ đoạn, ngoài mặt thì như đang giáo huấn nhân viên, nhưng thực tế lại nhắm vào hắn. Đây là đang cảnh cáo hắn, uy áp đều đè lên mặt hắn đây, mặc dù rất yếu, nhưng hắn lại cảm nhận rất rõ ràng. Nếu như nàng muốn giáo huấn tiểu bối, như vậy mục tiêu hẳn là tiểu bối mà không phải hắn. Nhưng mà Tạ Doanh Doanh phóng ra khí thế lại thả một phần lên người hắn, sức chịu đựng hẳn là ở cấp độ luyện linh cảnh đỉnh phong có thể chịu đựng được. Nói nàng không phải nhắm vào hắn, hắn sẽ tin sao? "Tạ tiểu thư, ta không có." Tiểu bối hoảng hốt vội giải thích. "Còn dám cãi?" Tạ Doanh Doanh quát một tiếng, nhưng ánh mắt lại lén nhìn qua Lạc Cảnh Thiên, hắn lúc này hẳn là đang rất giật mình cùng e ngại chứ. Nhưng mà, khi nàng nhìn qua lại thấy Lạc Cảnh Thiên nhàn nhã cầm ly rượu trên tay, ánh mắt đầy ý cười nhìn nàng. Tạ Doanh Doanh sửng sốt tại chỗ. "Người này, Tạ tiểu thư, đều lớn như vậy lại dùng loại thủ đoạn trẻ con này để thăm dò ta, không phải rất buồn cười sao?" Lạc Cảnh Thiên nhếch miệng nói. Tạ Doanh Doanh thu lại khí thế trên người, nở ra một nụ cười nhìn Lạc Cảnh Thiên nói: "Đã Lạc tiên sinh nhìn ra được ta cũng không giấu giếm. Mặc dù ngươi bán cho chúng ta không thiếu thứ tốt, nhưng là đó không phải là lý do ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Bên ngoài có tấm bảng ghi rất rõ, tại Thiên Điệu Tiền Trang, cấm động tay chân với nhân viên trong này. Ngươi quan sát cẩn thận như Lạc tiên sinh hẳn là sẽ thấy được. Ngươi muốn tán gái, chờ ra ngoài không phải xong. Phiêu chiến luật lệ của Thiên Điệu Tiền Trang đều có kết quả rất thảm. Lạc tiên sinh hẳn là không muốn nếm thử nó đâu." Tạ Doanh Doanh cười nói, nhưng ngữ khí uy hiếp mười phần. "Ta nghĩ mặc dù Tạ tiểu thư trong lĩnh vực buôn bán rất có thiên phú, nhưng ánh mắt lại có chút không tốt. Ta là khách nhân, ngươi không quan tâm ta, cũng không thèm để ý ta, cũng chẳng nhắn nhủ lấy một câu vui lòng đợi một chút chỉ ngồi nơi đó ôm đồ của ta kiểm tra. Ta nhàm chán đi lại quay uống rượu ngươi liền chạy tới cho là ta đang động tay chân với nhân viên của ngươi. Ánh mắt không phải rất kém cỏi sao? Nếu ta thật sự coi trọng nàng, ngươi lại có thể làm gì? Chỉ dựa vào thực lực bán thánh hậu kỳ của ngươi sao?" Lạc Cảnh Tiên vừa dứt lời, trên thân sát khí tỏa ra ép lên người Tạ Doanh Doanh. Tạ Doanh Doanh con ngươi co rụt lại, nàng chưa từng nghĩ tới, người mà nàng cho rằng là thiếu gia đại gia tộc, là một kẻ không có khả năng tu luyện lại nắm giữ sát khí khủng bố tới mức này. Loại sát khí này nàng vô cùng rõ ràng, đây chỉ có thể là giết người nhiều vô số mới có thể có được. Nàng hoảng sợ lùi lại một bước. Lạc Cảnh Thiên cười nhạt, thu lại sát khí, nở ra nụ cười thân thiện nói: "Cho nên nha, ánh mắt muốn tốt một chút. Hơn nữa, ta cũng không phải tặng gái, mà là đang dạy nàng cách pha rượu."
Pha rượu?"
Tạ Doanh Doanh sửng sốt không thôi. Nhưng mà vừa mới biết được Lạc Cảnh Thiên cực kỳ nguy hiểm, nàng cũng không có lên tiếng tranh cãi, chỉ có thể nhẫn nhịn nghe lấy. "Đúng thế, nha đầu này pha rượu không hợp khẩu vị của ta, cho nên ta mới dạy nàng một chút." Lạc Cảnh Thiên cười nói, sau đó bàn tay giơ lên cầm lấy một bình rượu đỏ, đổ vào ly rượu một ít. Dùng lá chanh lau xung quanh mép ly, sau đó ném vào trong ly. Sau đó lại lấy thêm một loại rượu khác, đổ một ít vào, cho vào một miệng chanh tươi. Cách. Ngón tay hắn xuất hiện một ngọn lửa, cũng không phải là ma lực làm ra, chỉ là vận dụng một chút kỹ xảo mà thôi. Búng một cái, ngọn lửa rơi vào ly rượu, nhất thời ly rượu cháy phừng lên một cái liền dập tắt. Lạc Cảnh Tiên đem ly đẩy về phía Tạ Doanh Doanh cười nói: "Nếm thử một chút." Tạ Doanh Doanh còn đang ngẩn người, nghe được lời của hắn liền tỉnh lại. Nhìn ly rượu trên bàn, thần sắc phức tạp. Một lát sau mới cầm lên uống một ngụm. Nàng chỉ thấy một cỗ thanh khí tràn lên đầu, tươi mắt lại thơm đồng, vô cùng mỹ vị. "Rượu ngon." Tạ Doanh Doanh nhịn không được bật thốt. "Hiện tại cũng đã uống rồi, ngươi hẳn là có điều gì muốn nói với ta, đúng không?" Lạc Cảnh Thiên thản nhiên nhìn nàng. "Lạc tiên sinh đại khí, là ta thất lễ, thật xin lỗi." Tạ Doanh Doanh hơi cúi đầu nói. Mặc dù thành ý không nhiều, nhưng đủ chân thành, ta tiếp nhận. "Đúng, thảo dược của ta được bao nhiêu kim tệ?" Lạc Cảnh Thiên hỏi. "Tổng cộng 13.800 kim tệ." "Lạc tiên sinh đối với giá cả này có hài lòng không?"
"Cũng không ít, ta chấp nhận."
Lạc Cảnh Thiên gật đầu nói. Tạ Doanh Doanh đưa cho Lạc Cảnh Thiên một cái không gian giới chỉ, bên trong chứa đựng đúng 13.800 kim tệ. Lạc Cảnh Thiên từ bên trong lấy ra 800 kim tệ để lên quầy rượu rồi nói: "Hại ngươi chịu một tát, đây xem như tặng cho ngươi làm bồi thường. Một tháng sau ta sẽ quay lại, đến lúc đó hy vọng kỹ năng pha rượu của ngươi sẽ tăng tiến thêm." Dứt lời, Lạc Cảnh Thiên liền đi ra khỏi Thiên Điệu Tiền Trang. Tiểu Bối há hốc miệng nhìn trên bàn một đống kim tệ, lại nhìn về phía Tạ Doanh Doanh không biết nên thu hay không. vì thiên điệu tiền trang không cho phép nhân viên nhận tiền của khách nhân, càng đừng nói tới số tiền lớn thế này. Thu lại đi, xem như đền bù cho ngươi. Tạ Doanh Doanh nói, sau đó nhìn Lạc Cảnh Thiên rời đi với ánh mắt phức tạp. Chương 283, Diệp Phàm chương 283, Diệp Phàm tiểu thư, đã điều tra kỹ. Á Hỉ nhìn vị La Thiên Hy nói. Nói, hắn tên không rõ, chỉ biết họ Lạc. Là một đám ngư dân ra biển vớt mà thú tìm thấy. Nghe bảo hắn từ đại lục đi ra, gặp phải báo nên lang thang trên biển suốt mấy tháng, gặp qua không ít ma thú nhưng lại không bị công kích. Đám ngư dân đó mang hắn lên vị La đảo mới một ngày. Hôm qua hắn có đi vào Thiên Điệu Tiền Trang, mục đích không rõ, khả năng cao là bán đồ lấy kim tệ. Thiên Điệu Tiền Trang, hắn đi vào bao lâu? Vị La Thiên Hy nhíu mày hỏi. Khoảng hơn 2 giờ. 2 giờ đi vào lâu như vậy, hẳn là bán đồ, hơn nữa giá trị không nhỏ. Khả năng rất lớn là Tạ tiểu thư tiếp đón hưởng. Tới Thiên Điệu Tiền Trang, nói với Tạ tiểu thư, ta muốn cùng nàng gặp mặt. Tiểu thư, Tạ tiểu thư chỉ sợ sẽ không gặp ngươi. Dù sao ở thời điểm này, Á Hỉ ngập ngừng nói, ta biết, cứ nói rằng ta không phải muốn nàng ủng hộ. Hơn nữa chỗ hẹn là vị La tử quán, nơi đó đông người, sẽ không có người bàn luận linh tinh. Vâng, tiểu thư. Đúng, tên họ Lạc đó hiện tại ở đâu? Đến đây một ngày hắn hẳn phải tìm nơi dừng chân chứ? Vị La Thiên Hỉ đột nhiên hỏi. Hẳn hiện tại đang ở vị La tử quán, hắn thuê phòng cao cấp ở lại. Á Hỉ nói. Vị La Thiên Hỉ nghe vậy, liếc nhìn Á Hỉ một cái. Nha đầu này làm sao không đem chuyện này nói ra? Hắn có tiền ở phòng cao cấp, hiển nhiên là người có tiền. Từ đất liền ra chắc chắn không có kim tệ chuyên môn sử dụng trên biển. Như vậy chỉ có thể bán đồ vật đổi lấy tiền. Khả năng cao tới 8 phần. Đương nhiên ngoại trừ việc hắn ẩn giấu thân phận cố ý nói như vậy, cho người ẩn thân xung quanh vị La tử quán, đừng để cho hắn phát hiện chúng ta giám sát hắn. Đúng, các gia tộc lớn xung quanh đây có ai họ là sao? Cái đó hẳn là không có. Phía đông Nam Hải có một gia tộc họ Lạc, nhưng mà gia tộc rất nhỏ, thực lực cao nhất mới chỉ có ngự linh cảnh. Hẳn là không phải. Á Hỉ nói. Thương tốt, cứ như vậy đi. À còn nữa, truyền lời của ta cho ca ca, ta không muốn hắn động vào tên họ Lạc kia, tính cách của ca ca ta có chút đừng để hắn nhúng tay vào. Nếu như thân phận tên họ Lạc kia là một thế lực lớn trên đại lục, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp phiền phức. Ta không muốn vào thời điểm này lại trêu chọc thêm một địch nhân khác, hiểu chưa? Vâng. Đi đi. Vị La Thiên Hy nhìn A Hỉ rời đi, ánh mắt nàng hơi nheo lại, nàng luôn cảm thấy Lạc Cảnh Thiên có điểm nào đó khá nguy hiểm. Đây là cảm giác của nàng, mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng mà loại cảm giác này vẫn ẩn hiện mỗi khi nàng có hành động nhắm vào Lạc Cảnh Thiên. Mặc dù từ mặt ngoài, Lạc Cảnh Thiên chỉ là một tên luyện linh cảnh phế vật, nhưng mà nàng trước giờ làm việc sẽ không nhìn bề ngoài, chỉ có nắm trong tay tất cả tin tức, biết rõ đối phương nàng mới hành động. Cho nên trước khi điều tra rõ thân phận Lạc Cảnh Thiên, nàng sẽ không hành động dại dột. Lạc Cảnh Thiên lúc này đang tại vị La tử quán, nghe bảo đây là nơi xa hoa nhất vị La đảo, hắn muốn trải nghiệm một chút. Một đêm ở đây tiêu tốn tận một kim tệ. Thật đúng là đủ xa hoa. Tuy có chút buồn bực, nhưng giá tiền này thật đúng là đủ thấp. Nhưng mà chế độ phục vụ thật đúng là không kém. Nghe bảo còn có cả mấy cái hội sở giống như trên đại lục, đáng tiếc hắn còn chưa thử qua. Hơn nữa nơi đó muốn vào phải có người giới thiệu, hắn lại không quen ai, muốn vào cũng không được, chỉ có thể bùi ngùi ở ngoài đi dạo. Đi dạo xung quanh vị La đảo, Lạc Cảnh Thiên liền phát hiện không ít thứ. Nơi này giống như một cái thành trì, nhưng là không có người cai trị, khá giống một cái khu tự trị, mặc dù không có quân lính, nhưng an ninh lại rất tốt. Lạc Cảnh Thiên có hỏi thăm một vài người mới biết được. Nam Hải là một nơi đặc biệt trên biển, không có người cai trị nên những người ở đây đều đa phần là tự cai quản, cũng chính là bỏ tiền ra mua bình an. Tức là đóng thuế, nộp cho người có địa vị nhất, người này sẽ phải vì vị La đảo cung cấp an toàn. Vị La đảo trước kia vốn không có tên. Trước đó nơi này vô cùng hỗn loạn, cướp biển qua lại vô số kể. Nhưng khi vị La chân quân tới đây liền đánh tan hết thảy, tạo ra một cái vị La đảo như hiện tại. Nếu như chỉ dựa vào điểm này, hiển nhiên người này là rất đáng nể. Nhưng mà Lạc Cảnh Thiên biết, sau lưng vị La chân quân chắc chắn có người chống lưng, nếu không chỉ dựa vào một cái vị La gia tộc là chống không nổi một cái vị La đảo. Xung quanh còn có không ít thế lực, mặc dù không biết thực lực thế nào, nhưng vị La gia tộc có thể cắm rễ lâu năm như vậy tại đây, không có thực lực sẽ không sống nổi tới bây giờ. Hắn gặp qua hai người tiểu thư cùng thiếu gia vị La gia tộc, thực lực mới chỉ là bản thánh, độ tuổi đều sắp 30. Thiên phú khá tốt, nhưng cũng chẳng mạnh mẽ gì. Từ hai người đó có thể suy đoán vị La chân quân hẳn chỉ là một tên thánh cảnh, hơn nữa còn là không cách nào bước vào thánh cảnh trung kỳ. Dù sao, độ tuổi tu luyện là có giới hạn, lại thêm việc những người hắn hỏi thăm đều nói rằng vị La chân quân tới nơi này đã gần 80 năm. Độ tuổi này chật chật, muốn bước vào thánh cảnh trung kỳ không có thêm 50 năm là không cách nào đi lên. Cho nên hiện tại hắn có thể khẳng định, nơi này không có người uy hiếp được hắn. Đương nhiên nếu như phía sau lưng vị La gia tộc là thần địa thì lại là một chuyện khác. Tiểu huynh đệ, ngươi ở nơi này làm cái gì? Ngay lúc Lạc Cảnh Thiên còn đang suy nghĩ lung tung, liền có một tên thanh niên, độ tuổi cùng hắn không sai biệt lắm. Thân thể có chút mập, tu vi. Nhìn tới đây, Lạc Cảnh Thiên ánh mắt lóe lên. Gương mặt biểu hiện sự khó hiểu hỏi. Ngươi là? A xem ra ngươi là mới tới, ta họ Diệp, tên Phàm. Ta nhìn ngươi độ tuổi cùng ta không sai biệt lắm. Nếu nể mặt có thể gọi ta một tiếng Phàm ca, nếu thấy không quen có thể gọi thẳng tên ta là được. Tên mập mạp kia nói. Lạc Cảnh Thiên nội tâm khẽ túm lại một cụm. Quả nhiên như hắn nghĩ, tên này là ẩn giấu tu vi đều đã bước vào bán thánh đỉnh phong, lại chỉ biểu hiện ra là một tên luyện linh cảnh phế vật. Lại thêm tên của hắn, Diệp Phàm. Mẹ nó, tên mập mạp này phải chẳng là người xuyên việt. Hắn là nhưng biết rõ, nếu xuyên không, gặp phải họ Diệp tốt nhất chạy được bao xa thì chạy. Nhìn ra được, tên mập mạp Diệp Phàm này thật giống một cái đệ tử hoàn cố. Trên thân trần ngập mùi vị tiền tài, chỉ tị riêng quần áo trên người hắn cũng phải đáng ra vài ngàn kim tệ. Đây là lấy theo giá ngoài biển, nếu ở đại lục, không có 50 vạn kim tệ đừng mơ mặc được. Áo khoác ngoài là da cấp 4 ma thú xuyên sơn giáp. Áo lót bên trong là dùng tơ của chủng tộc cấp 3 thiên tám ti chế tạo. Quần cũng là da cấp 4 ma thú. Mẹ nó, hẳn chưa từng thấy tên nào khoe của như tên này. Không sợ bị đánh cướp. Một giây sau hắn liền biết, con hàng này tuyệt đối là cố ý, tiểu thuyết không phải đều biết như vậy sao? Hắn còn là lần đầu tiên gặp được ngoài đời, thật đúng là thần kỳ. Tác giả, ta thật gặp qua, tiểu huynh đệ, ngươi tên gì? Diệp Phàm hỏi. Ngươi là hỏi ta, vẫn là gọi đệ đệ ta? Lạc Cảnh Tiên cố ý nhấn mạnh hai chữ đệ đệ. Diệp Phàm nghe vậy mà ra, vô ý thức túi đầu nhìn xuống, sau đó cười phá lên nói. Ha ha ha, ngươi thật hài hước. Bất quá ta thích. Tới, tự giới thiệu lại lần nữa, ta tên Diệp Phàm, Diệp gia tam thiếu, năm nay vừa tròn 24 tuổi, người xung hoàn khố đệ tử, Diệp gia xỉ đủ. Diệp Phàm đưa tay ra nói. Lạc Cảnh Tiên có chút buồn cười. Da mặt thật đúng là đủ dày, nói bản thân như vậy thật không có người nào. Bất quá, tính cách thế này thật rất hợp ý hắn. Mặc dù không biết rõ tên này là người thế nào, nhưng từ tính cách mà nói, làm bằng hữu cũng không tệ. Lạc Cảnh Tiên, xuất thân từ đại lục, so với ngươi lớn hơn 2 tuổi. Lạc Cảnh Tiên cũng đưa tay ra bắt lấy tay Diệp Phàm cười nói, "Ra là từ đại lục tới, khó trách không biết ta. Đã vậy, chúng ta liền tới vị La tiểu quán chơi một chút, xem như chào mừng ngươi tới vị La đảo." "Thế nào?" Diệp Phàm cười nói, "Vị La tiểu quán sao? Ta là đang ở đó. Đáng tiếc nghe bảo chỗ kia ta vào không được, nếu không ngươi dẫn ta vào tham quan một chút." Lạc Cảnh Tiên nhếch miệng nói, "Ha ha ha, đủ sảng khoái. Ta thích người như ngươi, chơi gái liền không cần giấu giếm. Đi, hôm nay ta mời khách, đảm bảo để ngươi chơi thoải mái." Diệp Phàm cười lớn nói. Cả hai đều cười nói, nhưng mà trong lòng nghĩ gì thì chỉ có hai người mới hiểu. Cả hai đều là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lại giống như đã quen từ lâu. Tiếp xúc đối phương, cả hai đều ôm mục đích riêng cả. Chương 284, hắn nói không sai chương 284, hắn nói không sai vị La tử quán. "Ta tiểu thư, mời ngồi." Vị La Thiên Hy cười nói. "Không biết Thiên Hy tiểu thư mời ta tới là có chuyện gì?" Tạ Doanh Doanh ngồi xuống, nở ra nụ cười hỏi. "Ha ha, cái này không gấp. Trước tiên nếm thử một chút thứ này, cái này là do ta mất rất nhiều thời gian mới tìm được. Tạ tiểu thư nếm thử xem mùi vị thế nào." Vị La Thiên Hy búng tay một cái, một tên nhân viên cầm đĩa thịt được xào lên một cách vô cùng bắt mắt đi tới để lên bàn. "Đây là dùng tàng hồng hoa làm gia vị." Tạ Doanh Doanh cảm nhận được mùi thơm phát ra, nàng kinh ngạc bật thốt. "Không sai." Vị La Thiên Hy cười đáp. Tạ Doanh Doanh dùng đũa gắp một miệng thịt bỏ vào miệng, cảm nhận hương vị bùng nổ trong khoang miệng cùng với nguyên khí ẩn chứa trong thịt, nàng nhất thời liền nhắm mắt lại từ từ cảm nhận. Một lát sau mới lên tiếng. "Thật đúng là đủ quý hiếm. Ta đã rất lâu không có ăn qua. Thứ này rất khó tìm, ngươi là làm sao tìm được?" "Ta từng cho người đi tìm, nhưng mấy năm qua đều không có một chút tin tức nào. Hôm qua không phải có một đợt hàng hóa chuyển tới sao? Một người của vị La gia ta vô tình tìm được trên một hòn đảo không người, hơn nữa may mắn rằng ma thú ở nơi đó đều bị va vào trận chiến kia, cho nên liền tiện nghi chúng ta. Đáng tiếc số lượng hơi ít, cũng chưa tới nửa cân." Vị La Thiên Hy đáp. "Nửa cân? Đã rất nhiều. Thứ này nhưng là so với nội đan ma thú cấp 4 càng đáng giá hơn, hơn nữa lại có thể hòa dịu mọi loại năng lượng của bạo. Thứ tốt như này không phải năm nào cũng có, ngươi tìm được thật đúng là may mắn." Tạ Doanh Doanh gật gù nói. Hai người trò chuyện một lúc, sau đó Tạ Doanh Doanh mới nói. "Nói đi, ngươi tìm ta là có chuyện gì? Bữa ăn này cũng không phải vô duyên vô cớ làm cho ta ăn. Chỉ cần không phải chuyện kia, những thứ khác có thể thương lượng. Nhưng cũng đừng quá đáng là được. Thật không dám giấu giếm. Ta chỉ muốn hỏi thăm Tạ tiểu thư một người mà thôi." "Hỏi ngươi? Người nào lại có thể khiến đường đường bị La gia tộc đại tiểu thư phải đích thân tới tìm ta hỏi? Sẽ không phải là người của chỗ kia đi?" Tạ Doanh Doanh kinh ngạc hỏi. "Không phải. Người này ngươi cũng đã gặp, ta chỉ biết hắn họ Lạc, hôm qua có tới Thiên Điệu Tiền Trang. Trên mặt có hai con mắt khác nhau, trong đó một con mắt là đỏ, mái tóc bạc, hẳn là rất dễ nhận dạng." Vị La Thiên Hy nói. "A, người này ta thật đúng là có gặp qua. Nhưng ngươi biết, tin tức khách hàng của Thiên Điệu Tiền Trang sẽ không tiết lộ cho người ngoài, nhất là khách hàng mới có tiềm năng như hắn." Tạ Doanh Doanh nhún vai nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng thực tế nàng đã tiết lộ tin tức cho vị La Thiên Hy. Muốn thành khách hàng của Thiên Điệu Tiền Trang, như vậy phải tiêu tốn trên một vạn kim tệ, hoặc bán đồ vật có giá trị tương đương cho Thiên Điệu Tiền Trang. Hơn nữa ba chữ khách hàng mới đánh sâu vào đầu vị La Thiên Hy. Ba chữ này đại biểu cho việc người này trước kia chưa từng cùng Thiên Điệu Tiền Trang tiến hành bất kỳ giao dịch nào. Như vậy chứng tỏ hắn cũng không phải người sống trên biển, ít nhất là không phải người của Nam Hải. Chỉ nhiêu đó cũng đủ rồi. Ngươi rất lo lắng hắn sao? Tạ Doanh Doanh nhìn thấy vị La Thiên Hy thở phào một hơi, nàng liền khó hiểu hỏi. Tạ tiểu thư hẳn cũng biết, thời gian này vị La gia ta đang đối mặt với cái gì. Nếu như hắn là người của những người kia, lên vị La đảo hiển nhiên cũng có mục đích với vị La gia ta. Nhưng hiện tại ta an tâm, ít nhất hắn không phải người của chúng. Bởi vì hắn cho ta cảm giác rất nguy hiểm, nên ta mới mạo muội váy dày Tạ tiểu thư. Vị La Thiên Hy cũng không có giấu giếm gì, trực tiếp nói. Ngươi nói không sai, hắn xác thực rất nguy hiểm. Nhưng tính cách lại không tệ lắm. Tạ Doanh Doanh mở ra, sau đó gật đầu nói. Tạ tiểu thư cũng có cảm nhận giống ta. Vị La Thiên Hy kinh ngạc hỏi. Cảm nhận? Không không không, không phải ta cảm nhận được, mà là hắn biểu hiện ra. Sát khí trên người hắn rất khủng bố, vô cùng khủng bố. Ta trước giờ chưa từng chứng kiến qua có người lại có sát khí kinh khủng đến vậy.
Tạ Doanh Doanh nói, xem ra trước đó ta đoán đúng. Vị La Thiên Hy thở phào một hơi, nếu như nàng lỗ mãng hành động, sợ rằng hiện tại sẽ trêu chọc đến một địch nhân đáng sợ. Tạ Doanh Doanh nói như thế hiển nhiên là đúng, dù sao Tạ Doanh Doanh là người của Thiên Điệu Thiền Trang, kiến thức so với nàng nhiều hơn rất nhiều. Nàng nói là cảnh thiên nguy hiểm, hiển nhiên là có lý. Xem ra ngươi đối với hắn rất cảnh giác, vì cái gì? Ta thấy hắn giống như không có nhắm tới vị La gia tộc, ngược lại lại giống một tên thanh niên buông thả thì hơn. Hắn hành động rất tùy ý, cũng không coi trọng vật chất hay quyền lợi, vì cái gì đây? Tạ Doanh Doanh hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không nói được rõ ràng, chỉ là cảm thấy hắn rất nguy hiểm mà thôi. Phanh. Ngay lúc này, một tiếng đồ vật rơi vỡ vang lên, Tạ Doanh Doanh cùng vị La Thiên Hy giật mình quay lại, liền thấy được một tên thanh niên mập mạp bị mấy tên thanh niên khác đạp ngã xuống đất, sau đó đem hắn vây quanh lại. Diệp Phàm, ngươi mẹ nó chán sống rồi đúng không? Ngay cả người ta muốn cũng dám chấm mút. Một tên thanh nhị hệ nắm lấy cổ áo tên mập mạp kia quát lên. Ha ha ha, Diệp Nhất Đao, ngươi thật cho rằng nàng coi trọng ngươi? Nàng chỉ là quan tâm địa vị của ngươi mà thôi. Ta giúp ngươi đem nàng bộ mặt thật lộ ra, ngươi không cảm ơn thì thôi lại còn đánh ta. Nhìn, chỉ cần có tiền, ai cũng có thể cưới nàng. Người người đều nói ta là Diệp gia phế vật, nhưng ít nhất từ ánh mắt nhìn người tới nói, ta so với ngươi mạnh hơn nhiều. Diệp Phàm cười ha hả nói, ngươi cho nàng uống loại thuốc kia xong còn dám nói như vậy, đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Diệp Nhất Đao ánh mắt hiện lên tia máu, hắn thật sự không chịu đựng được loại sỉ nhục này. Nữ nhân mình thích lại cùng tên mập mạp chết bầm này ngủ, hơn nữa còn là suốt một đêm vận động, ngay cả khi hắn đi vào tên mập mạp này vẫn cũng đang lái xe, cái này hắn làm sao chịu được, cho nên Diệp Nhất Đao liền tức giận muốn điên rồi. Cô ta nói như thế. Hoa ha ha, nhưng trước đó rõ ràng cô nàng này cùng ta nói là ngươi đang bận làm một chuyện quan trọng nào đó, phải mất chút thời gian mới trở về, cho nên nàng chịu không được tịch mịch mới tới tìm ta. Hắc, xem ra ta là bị người ngứa mắt đã lâu rồi a, thế mà lại dùng thủ đoạn ngu xuẩn này hại ta. Bất quá, dừng lại một chút, Diệp Phàm ánh mắt nhìn qua Diệp Nhất Đao sau đó cười khẩy một tiếng nói, ngươi đường đường là Diệp gia nhị thiếu lại muốn lấy một kỵ nữ làm vợ. Chậc chậc, xem ra cô nàng này nhét vào đầu ngươi không ít thứ, sau đó đem nào rút ra. Nếu không ngươi cũng sẽ không ngu xuẩn tới mức này. Lạc Cảnh Tiên ngồi gần đó, hai tay hai bên mỗi bên một mỹ nữ đang ép sát vào lồng ngực hắn. Hắn nghe được lời của Diệp Phàm liền kinh ngạc. Tên này miệng thật đúng là đủ độc. Nhìn tên Diệp Nhất Đao gương mặt biến thành màu gan heo liền biết, hôm nay ta không giết ngươi ta liền không phải người Diệp gia. Diệp Nhất Đao trên trán nổi gân xanh, ngay sau đó cơ thể hắn linh lực liền sôi trào. Dừng tay. Ngay khi Diệp Nhất Đao muốn ra tay thì một âm thanh khác vang lên. Bái kiến tiểu thư. Thấy người tới là vị La Thiên Hy, đám nhân viên vốn đứng quan sát liền lập tức lên tiếng. Vị La Thiên Hy không nhìn họ, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Phàm cùng Diệp Nhất Đao, âm thanh băng lãnh vang lên. Diệp gia các ngươi muốn tuyên chiến đúng không? Lại dám ở địa bàn của ta gây sự. Ách, Thiên Hy tỷ, ta cũng không có gây sự, là chính hắn muốn giết ta. Diệp Phàm nhún vai vô tội nói. Ngậm miệng, mắt ta không có mù, hai cũng không có điếc. Chuyện xảy ra còn không phải do ngươi khơi mào. Thực lực không lớn, nhưng bản lĩnh gây chuyện lại không nhỏ. Ngươi cho rằng có Diệp gia bảo hộ liền có thể không coi ai ra gì? Vị La Thiên Hy quát lớn nói. Đúng, Thiên Hy tiểu thư, nếu không phải do hắn ta cũng sẽ không manh động như vậy. Ngươi cũng biết tại vị La tiểu quán ta coi trọng chỉ có hai người, một là tiểu thi, hai là tiểu ái. Nhưng hắn lại dám chuốc thuốc tiểu ái, sau đó ngủ nàng. Ngươi nói ta không tức giận làm sao được? Diệp Nhất Đao tức giận nói. Vị La tiểu quán cũng có nhiều tiểu thư, nhưng trừ khi đồng ý, nếu không khách nhân tới đây không được cưỡng ép đối với họ làm cái gì. Nói trắng ra chính là gái cao cấp muốn chơi thì phải bỏ ra một con số nhất định. Nhưng dù vậy thì những tiểu thư tại đây cũng không phải của riêng ai, bất kỳ khách nhân nào cũng có thể gọi tới rót rượu hoặc nhảy múa. Cho nên trước giờ những người khác cũng biết Diệp Nhất Đao vừa mắt người nào, họ cho hắn một bộ mặt mới không gọi hai nữ nhân kia. Nhưng Diệp Phàm lại gọi tới, cũng không biết hắn cho cô nàng kia cái gì vậy mà để cho nàng phục vụ hắn thâu đêm. Lại còn bị Diệp Nhất Đao bắt được, nơi này không phải nhà ngươi, ngươi biết luật nơi này, ngươi cho rằng hắn có thể hạ dược mà không bị chúng ta phát hiện. Hắn nói không sai, não của ngươi thật đúng bị lấy ra rồi nhét phân vào. Vị La Thiên Hy cười lạnh nói, nàng chưa từng thấy người nào ngu xuẩn như vậy, bất kể sự việc thế nào, Diệp Nhất Đao đều quá náo tản. Lại vì một con kỵ nữ liền muốn giết huynh đệ của mình. Ngu xuẩn đến thế là cùng. Chương 285, cho ngươi 3 giây chương 285, cho ngươi 3 giây vị La gia tộc cùng Diệp gia là minh hữu, cho nên vị La Thiên Hy mới nói nhiều như vậy. Nàng không hy vọng nhìn thấy Diệp gia xảy ra mâu thuẫn nội bộ, mặc dù Diệp Phàm thật là một cái phế vật, nhưng bất kể nói thế nào, Diệp Phàm không có thực lực, không có quyền lực, nhưng năng lực kiếm tiền của hắn lại không kém. Cho nên hắn mới có thể tùy ý tiêu tiền mà không bị hạn chế gì, nếu không một cái phế vật như thế Diệp gia sẽ không cho hắn quá nhiều kim tệ, càng đừng nói tới việc tiêu pha tại vị La tử quán. Bản thân hắn nắm giữ tới 3 phần kinh tế của Diệp gia, cho nên dù hắn phế vật cỡ nào thì hắn cũng là một nhân vật quan trọng của Diệp gia. Nếu Diệp Nhất Đao giết Diệp Phàm, như vậy Diệp gia mặc dù không tới mức suy sụp, nhưng chắc chắn sẽ bị các thế lực khác đè không ngóc đầu lên nổi. Đây không phải điều nàng muốn thấy. Ta. Diệp Nhất Đao muốn phản bác, nhưng mà lại nói không ra lời. Hắn mặc dù tức giận, nhưng cũng chưa mất lý trí tới mức giết Diệp Phàm. Bình thường hắn có thể chèn ép một chút, nhiều nhất là đánh một trận, chứ làm quá hơn thì Diệp gia chắc chắn sẽ đem hắn nuốt lại. Lạc Cảnh Tiên thấy vị La Thiên Hy nói những lời kia, hắn nhìn về phía Diệp Phàm, lại nhìn Diệp Nhất Đao. Khoe miệng khẽ nhếch lên, xem ra Diệp gia cùng vị La gia có quan hệ không đơn giản a, bất kể nói thế nào, tiểu hái cũng là người ta nhắm chúng, đây là sự thật mọi người đều biết. Nhưng hắn lại làm như thế, mặt mũi ta ném đi chỗ nào? Diệp Nhất Đao hít sâu một hơi, sau đó lạnh lùng nói, chẳng phải còn tiểu thi sao? Mất một vẫn còn một, ngươi để hắn bồi thường ít tiền không phải xong? Vị La Thiên Hy nhữ mày nói. Lạc Cảnh Tiên vô thức nhìn qua nữ nhân đang đứng trước mặt hắn, nàng trên mặt lộ vẻ hoang mang, giống như đang muốn trốn tránh. Khoe miệng hắn hơi chút co giật. Mẹ nó, chẳng lẽ cô nàng này chính là tiểu thi? Hắc, xem ra phiền phức lại tới. Diệp Phàm nhíu chặt lại lông mày, mặc dù hắn ngủ tiểu gái cũng không phải ngoài ý muốn, mà là dùng tiền đập. Nhưng mục đích chính là muốn chọc tức Diệp Nhất Đao. Hắn làm sao không biết Diệp Nhất Đao vừa ý người nào chứ? Nhưng mà, hắn vô thức nhìn ra phía sau, lông mày nhíu chặt, lộ ra vẻ khó xử. Bất quá, một giây sau hắn lông mày liền giãn ra. Đã không thể kết thúc hoàn mỹ, liền nhân cơ hội này thăm dò một chút nội tình vị bằng hữu mới quen này xem sao. Cái đó tiểu thi nàng giống như bị gọi. Diệp Phàm còn chưa lên tiếng, một cô nàng khác liền nói. Nghe xong, ai nấy cũng nhìn nàng một cái. Họ không phải người ngu, cô nàng này mục đích không đơn giản à, đây không phải là muốn để Diệp Nhất Đao tức chết sao? Vị La Thiên Hy nhìn nữ nhân kia một cái, âm thầm quyết định sau ngày hôm nay sẽ đuổi nàng đi. Bất kể nàng mục đích là thế nào, nhưng ngu xuẩn như vậy liền không có tư cách ở lại nơi này. Bởi vì trước đó nàng đã nhìn thấy tiểu thi, nha đầu này vừa rồi còn đang đứng gần đó nhảy múa đây. Nàng cố ý không nói chính là vì không muốn Diệp Nhất Đao phẫn nộ thêm, nhưng mà bị cô nàng kia một câu liền phá hủy hết thảy. Quả nhiên, Diệp Nhất Đao nghe xong, gương mặt hiện lên vẻ tức giận đến cực điểm. "Tiểu thi, cút ra đây cho ta." Diệp Nhất Đao phẫn nộ quát lớn. "Diệp thiếu gia." Tiểu thi không có cách nào, chỉ có thể khép nép đi tới, túi đầu lẩm bẩm nói. Diệp Nhất Đao ban đầu đều bị Diệp Phàm cùng tiểu gái hấp dẫn lực chú ý, hiện tại mới biết tiểu thi đứng tại đây suốt từ nãy tới giờ. Hắn đè nén phẫn nộ mở miệng nói, "Ha ha, xem ra ngươi chơi rất vui vẻ. Không biết là vị thiếu gia nào lại có thể dùng số tiền lớn tới mời ngươi nhảy múa đây. Cái đó là Diệp Tam thiếu mời nàng tới." Ngay tại lúc này, âm thanh nữ nhân kia lại vang lên. "Tĩnh." Toàn bộ xung quanh yên tĩnh tới cực điểm. Vị La Thiên Hy ánh mắt đầy sát khí nhìn nữ nhân kia, nếu như trước đó người này chỉ là vô ý, nhưng hiện tại nàng có thể khẳng định, tiểu kỵ nữ này chính là cố ý tốt, rất tốt. "Ha ha ha, của ta hảo huynh đệ, xem ra ngươi một người cũng chưa có thỏa mãn, vẫn là tới hai người a, thân thể ngươi chịu nổi sao?" Diệp Nhất Đao tức giận tới bật cười. Ánh mắt nhìn Diệp Phàm tràn đầy lửa giận. "Nhị ca, thực ra là bằng hữu của ta muốn xem mẹ múa, mà vị La tiểu quán cũng chỉ có tiểu thi là múa đẹp nhất, cho nên ta mới mời nàng tới, tuyệt đối không có ý khác." Diệp Phàm gượng gạo nói. "Thú vị." Lạc Cảnh Tiên khỏe miệng nhếch lên, hắn hiểu ý của Diệp Phàm, nhưng mà xem ra người bạn này hắn cũng không cần tiếp tục quen biết, đã có thể bán hắn một lần, như vậy liền sẽ có lần thứ hai. Trên đời này không phải ai cũng có thể biến thành Sở Như Mộng. Sở Như Mộng múa hắn không ít lần, nhưng đa phần đều là ác thú vị, hắn cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng mà Diệp Phàm đều đẩy hắn ra pháp trường, đao đều gác lên cổ hắn. Nếu tiếp tục cùng người này làm bạn, hắn cũng không biết sẽ bị bán đi như nào. Họ Diệp, quả nhiên đều không phải thứ tốt gì. Ha ha, bằng hữu, không biết người nào có thể trở thành Diệp Tam thiếu bằng hữu đây. Ta còn thật muốn gặp một chút. Diệp Nhất Đao ánh mắt lóe lên, mặc dù rất tức giận, nhưng hắn cũng không thể làm gì quá đáng với Diệp Phàm. Nhưng mà nếu là bằng hữu của hắn thì lại khác, tại vị La đảo, thật đúng là không có người có thể vượt qua Diệp gia cùng vị La gia. Chỉ cần cái người gọi là bằng hữu kia không phải là mấy gia tộc nổi danh xung quanh đây, như vậy hắn tuyệt đối sẽ rất thảm. Diệp Phàm vô thức nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên, nhưng ngay sau đó lập tức thu lại ánh mắt hiện lên vẻ bối rối. Lạc Cảnh Thiên âm thầm cười lạnh. Ha ha, thật đúng là diễn kỹ rất tốt. Hắc, là ngươi sao? Ngươi gương mặt này thật đúng là đủ đặc biệt. Bên ngoài không có nữ nhân xem trọng ngươi, cho nên liền muốn tới nơi này tìm gái sao? Diệp Nhất Đao nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên, sau đó lập tức liền trào phúng. Gương mặt của Lạc Cảnh Thiên thật quá đặc biệt. Nói hắn xấu đi, nhưng hắn thật không xấu, nhiều lắm liền là có chút khủng bố. Nói hắn đẹp trai đi, nhưng trên mặt hắn thật không có bất kỳ điểm nào cùng hai chữ đẹp trai có quan hệ gì. Nhưng phân biệt độc lập mỗi chi tiết ngược lại là rất tốt, nhưng con mắt kia lại phá hủy hết thể mỹ cảm. Người như này nếu là người của đại gia tộc, chắc chắn sẽ nổi danh. Nhưng Diệp Nhất Đao trước giờ chưa từng nghe nói qua người này, càng đừng nói là nhìn thấy. Cho nên hắn quan niệm đầu tiên chính là chắc chắn Lạc Cảnh Thiên không phải người của đại gia tộc, quan niệm thứ hai chính là có thể ra tay. Thế nên hắn mới vừa mở miệng liền trào phúng như vậy. Vị La Thiên Hy cùng Tạ Doanh Doanh thấy người là Lạc Cảnh Thiên, cả hai đều trợn tròn mắt. Tại sao lại là hắn? Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt liếc nhìn Diệp Nhất Đao một cái, sau đó liền nhìn tiểu thi nói: "Tiếp tục, ngươi còn chưa múa xong đây. Ngươi mẹ nó muốn chết phải không? Ta đang hỏi ngươi đây." Diệp Nhất Đao nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên không thèm nhìn hắn, hắn liền giận: "Mẹ nó, một cái luyện linh cảnh phế vật lại không thèm để ý ta." Cho nên hắn trực tiếp đi lên tóm lấy cổ áo Lạc Cảnh Thiên nhấc lên quát lớn. Có lẽ hắn bị tức giận choáng váng nên không nhận ra, hắn là một tên tử linh cảnh đỉnh phong, vậy làm nhấc không nổi một tên luyện linh cảnh phế vật. "Dừng tay cho ta." Tạ Doanh Doanh cùng vị La Thiên Hy đồng thời lên tiếng. Vị La Thiên Hy còn dễ dàng, nàng không có chứng kiến qua sự khủng bố của Lạc Cảnh Thiên, nhưng vẫn rất e ngại hắn nên mới lên tiếng ngăn cản. Mà Tạ Doanh Doanh, nàng mồ hôi lạnh trực tiếp chảy đầy sống lưng. Tên này điên rồi đi, muốn chết sao? Mặc dù nàng không quan tâm Diệp Nhất Đao, nhưng mà Diệp gia lại là đối tác quan trọng của Thiên Điệu Tiền Trang, nàng không muốn Diệp Nhất Đao xảy ra chuyện tại đây. Lạc Cảnh Thiên nhìn cánh tay đầy lông lá của Diệp Nhất Đao, ánh mắt hắn hiện lên vẻ chán ghét, sau đó đứng dậy, đối mặt với Diệp Nhất Đao nhàn nhạt nói: "Cho ngươi 3 giây buông tay ra, nếu không tự gánh hậu quả." Diệp Nhất Đao vốn bị âm thanh của vị La Thiên Hy cùng Tạ Doanh Doanh làm sửng sốt, nhưng sau đó lại nghe thấy lời nói của Lạc Cảnh Thiên, hắn trên trán nổi lên đầy gân xanh.
Chương 286, ngươi hài lòng sao? Chương 286, ngươi hài lòng sao? Diệp Nhất Đao đang muốn động thủ thì Tạ Doanh Doanh đột nhiên đi tới, một trường đem hắn đánh lui. Sau đó âm thanh lạnh như băng lên tiếng: Diệp Nhất Đao, ngươi là điếc hay giả ngu? Ta kêu ngươi dừng tay ngươi không nghe thấy. Ngay cả khách hành của Thiên Địa Tiền Trang ngươi cũng dám ra tay. Hào một cái Thiên Địa Tiền Trang, ngươi quản cũng quá rộng chứ? Đây là mâu thuẫn giữa chúng ta mà không phải Thiên Địa Tiền Trang các ngươi. Lại nói, chỉ bằng một tên phế vật luyện linh cảnh như hắn cũng xứng. Ngươi tìm lý do có thể có chút đầu óc sao? Nếu không phải có Thiên Địa Tiền Trang làm chỗ dựa, ngươi cho rằng ngươi tính là thứ gì? Chỉ dựa thế Thiên Địa Tiền Trang là giỏi. Đừng quên nơi này là chỗ nào. Nơi này là Vị La Tử Quán. Thiên Địa Tiền Trang các ngươi quản cũng quá rộng chứ? Diệp Nhất Đao cười lạnh nói. Mặc dù thả ra ngôn thoại, nhưng mà hắn lại thay đổi cái nhìn với Lạc Cảnh Thiên. Bất kể Tạ Doanh Doanh vì sao lại giúp Lạc Cảnh Thiên, hay Lạc Cảnh Thiên thật sự là khách hàng của Thiên Địa Tiền Trang đi nữa, thì chuyện này thật sự quá bất hợp lý. Tạ Doanh Doanh rất nổi danh, danh tiếng của nàng tại Vị La Đảo không ai không biết. Bản thân nàng lại là nổi tiếng chỉ nhìn lợi ích không nhìn người. Quy tắc làm việc cũng vô cùng rõ ràng. Nếu như đây là Thiên Địa Tiền Trang còn dễ nói, nhưng nơi này không phải. Hơn nữa hắn nhớ rõ, Thiên Địa Tiền Trang trước giờ không xen lẫn vào ân oán của người khác. Tạ Doanh Doanh làm như vậy thật rất kỳ quái. Chẳng lẽ tên tiểu tử này bối cảnh rất lớn sao? Không đúng chứ, một tên luyện linh cảnh phế vở tờ cờ lại có bối cảnh gì? Hai người bình tĩnh một chút. Người là ta mang tới, nếu không ta thay hắn xin lỗi ngươi. Ta đền bù cho ngươi 2 vạn kim tệ xem như tạ lỗi được chứ? Diệp Phàm lúc này lên tiếng. Hắn không nghĩ tới Tạ Doanh Doanh lúc này lại đứng ra bảo hộ Lạc Cảnh Thiên. Đã nàng đứng ra, hắn cũng không thể lại tiếp tục quan chiến. Cho nên hắn mới đứng ra hòa giải. Ngươi tốt nhất có bao xa lăn bao xa cho ta. Chuyện ta và ngươi còn chưa có xong đâu. Vốn dĩ ta chỉ cần hắn đưa ta 1 vạn kim tệ tạ lỗi. Dù sao mặt mũi của ta cũng không phải ai muốn đánh liền đánh, nhưng mà ngươi nghe hắn nói cái gì? Hắn lại nói cho ta 3 giây. Ta cho con mẹ nó đây. Diệp Nhất Đao làm sao có thể buông tha Lạc Cảnh Thiên? Hắn đã bị Diệp Phàm làm tức chết, nếu như ngay cả Lạc Cảnh Thiên hắn cũng trị không nổi, như vậy mặt mũi của hắn thật sự bị mất sạch. Cái đó, Lạc huynh đệ, nếu không cho ta một bộ mặt, ngươi xin lỗi hắn một câu thôi. Chuyện này cũng không lớn, ngươi lại chưa chạm vào tiểu thi. Ta cho ngươi 1 vạn kim tệ xem như bồi thường, nữ nhân ở đây không thiếu, ngươi muốn ai ta cũng đều thỏa mãn, thế nào? Diệp Phàm thấp giọng nói. Hắn tin tưởng, chỉ cần là người có đầu óc, chắc chắn sẽ biết nên làm thế nào. Diệp gia là thế lực lớn trên Vị La đảo, chỉ cần một câu xin lỗi liền có thể được 1 vạn kim tệ, lại không đắc tội Diệp gia. Đây quả thật là một bốn bốn lời. Đám người cũng nghe thấy rất rõ, võ giả mà, thính lực so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Họ đều âm thầm đồng ý cách làm của Diệp Phàm. Nhất là Diệp Nhất Đao, chỉ cần Lạc Cảnh Thiên nói xin lỗi, mặt mũi hắn liền có thể giữ được, lại thêm tiểu thi cũng chưa bị chạm qua. Lại thêm Diệp Phàm sẽ đưa hắn 1 vạn kim tệ làm đền bù. Hắn rất thỏa mãn, tiền tài, danh vọng lẫn nữ nhân đều có được. Buông tha Lạc Cảnh Thiên cũng không phải không thể. Lạc Cảnh Thiên như cười như không nhìn Diệp Phàm, âm thanh mang theo vẻ hài hước nói: "Thật đúng là huynh đệ tốt đâu. Ha ha, ngươi không tức giận liền tốt." Diệp Phàm cũng không nghe ra được ẩn ý sau câu nói của Lạc Cảnh Thiên. Có lẽ cũng chỉ có Tạ Doanh Doanh cùng bị La Thiên Hy là nghe hiểu. Đây là đang châm chọc Diệp Phàm. Đáng tiếc con hàng này lại nghe không hiểu. Tức giận? Ta làm sao lại có thể tức giận đây? Muốn ta nói xin lỗi cũng được. Dù sao đi, hắn biểu diễn tiểu phẩm tốt như vậy cho hắn một câu xin lỗi xem như thủ lao cũng được. Nhưng ta muốn tiểu thi nhảy múa xong. Ta còn chưa xem xong đây. Ngươi nói thế nào? Lạc Cảnh Thiên cười nói. Ban đầu ai cũng cho rằng Lạc Cảnh Thiên đồng ý, nhưng mà càng nghe càng biến vị. Đến sau cùng, đám người liền biết Lạc Cảnh Thiên là đang trào phúng Diệp Nhất Đao. Nói hắn diễn tiểu phẩm, đây không phải nói hắn là tên hề sao? Lại còn muốn tiểu thi nhảy múa cho hắn xem tiếp. Người này thật đúng là dám nói. Diệp Phàm nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Ngươi đã muốn chết thì cũng đừng trách Diệp Nhất Đao. Nghe Lạc Cảnh Thiên nói xong, hắn liền không còn cách nào kiềm chế được cơn giận. Nhưng mà lời còn chưa nói xong liền đột nhiên bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống đất liền không động được. Vẹn vẹn một chiêu liền đánh hắn trọng thương. Ta không nói lời nào không đại biểu ta sợ ngươi. Nói nhảm nhiều như vậy còn không phải muốn moi tiền. Ta nói đúng không, Diệp Phàm huynh đệ? Lạc Cảnh Thiên thu lại tay, ánh mắt hài hước nhìn Diệp Phàm hỏi. Diệp Phàm nghe xong, hắn lúc này dù não tàn cũng nghe ra được Lạc Cảnh Thiên đang trào phúng hắn. Lại thêm vừa rồi Lạc Cảnh Thiên chỉ vẹn vẹn một chiêu liền đem Diệp Nhất Đao đánh trọng thương. Hắn biết, Lạc Cảnh Thiên là đang bất mãn việc mình bán đứng hắn. Vị La Thiên Hy ánh mắt lóe lên, vừa rồi một trưởng kia đã nắm giữ uy lực cấp độ bản thánh. Xem ra cảnh giới của hắn ít nhất là bán thánh cấp bước, nói không chừng là một bán thánh đỉnh phong. Về phần thánh cảnh nàng không phải không nghĩ đến, nhưng mà người ở cấp độ này sẽ không ở nơi này. Hơn nữa tuổi tác của hắn cũng không thể nào là thánh cảnh, quá trẻ tuổi. Nhưng khác với vị La Thiên Hy, Tạ Doanh Doanh lại đoán được, Lạc Cảnh Thiên thực lực tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là bán thánh, bởi vì loại áp lực mà hắn mang đến không phải bán thánh có thể làm được. Cho nên khi hắn vừa xuất thủ, nàng liền lập tức liệt hắn vào danh sách không thể là địch. Ở độ tuổi này mà nắm giữ thực lực khủng bố như vậy, tương lai là bất khả hạn lượng. Người như vậy nếu thành địch nhân thì thật đúng là ác mộng. Diệp Phàm lúc này dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lạc Cảnh Thiên, sau đó cười khổ nói: "Xem ra Lạc huynh đệ ẩn giấu thực lực thật đúng là đủ sâu. Là ta làm không đúng, khi bọn ngươi không so đo. Ta cũng không có ẩn giấu, là ngươi nhìn không ra mà thôi. Hơn nữa, nói về ẩn giấu, hẳn là ngươi mới đúng, đúng không?" Bán thánh cường giả Diệp Phàm tiên sinh. Lạc Cảnh Thiên cười nhạt nói: "Tới mà không đáp lễ thì làm sao được?
đã Diệp Phàm dám bắn hắn, như vậy bí mật của Diệp Phàm hắn liền lộ ra. Ẩn giấu nhiều năm như vậy, hiện tại cũng nên lộ ta bản thân mới được. Đám người xung quanh, bao quát Tạ Doanh Doanh cùng bị La Thiên Hy đều ngẩn người. Họ khó tin vào tai mình, Diệp Phàm là bản thánh. Thật hay giả? Diệp gia phế vật lại là bản thánh. Cho cười này mở cũng quá lớn chứ. Diệp Phàm nhất thời toàn thân cứng đờ, ánh mắt hiện lên sát khí nhưng rất nhanh liền ẩn giấu đi. Thay vào đó là biểu lộ ra vẻ sửng sốt, rồi cười xua tay nói: "Ha ha ha, Lạc huynh đệ thật đúng là hài hước. Ta nếu có thực lực đó thì sớm đã biểu hiện ra. Cần gì phải giấu tới bây giờ? Ta nói đúng hay không trong lòng ngươi tự biết lấy. Ta thấy tính cách ngươi không tệ vốn cho rằng có thể trở thành bằng hữu. Đáng tiếc, ngươi không nên bắt ta. Mặc dù muốn thăm dò ta, nhưng ngươi lại quên suy xét một điều. Trừ khí nắm chắc, nếu không đừng động thủ. Nhất là giá cả ngươi bán thật đúng là đủ thấp. 1 vạn kim tệ. Ha ha." Lạc Cảnh Thiên cười khẩy nói. Hắn thật là bản thánh. Vị La Thiên Hy nhíu mày nhìn Lạc Cảnh Thiên hỏi. Lạc Cảnh Thiên không để ý đến nàng, chỉ lạnh nhạt nhìn Tiểu Thi nói: "Nhảy đi, ta đang hỏi ngươi đây." Vị La Thiên Hy sau khi biết Lạc Cảnh Thiên chỉ là bản thánh, nàng liền đối với hắn đánh giá thấp đi một chút. Âm thanh nàng lúc này đều mang theo một chút tức giận. Tiểu Thi lúc này đã khóc không ra nước mắt. Nàng chỉ là một cái tiểu thư lại bị kẹt giữa hai cái đại lão. Nàng khổ a. Lạc Cảnh Thiên thấy Tiểu Thi bất động, hắn có chút mất hứng nhìn về phía vị La Thiên Hy, âm thanh lạnh nhạt vang lên: "Ta tới nơi này là hưởng thụ, không phải tới cho ngươi tra khảo. Còn nữa, muốn hỏi người khác thì nên biết dùng thái độ nào, trong thiên hạ không phải ai cũng là cha ngươi, sẽ nuông chiều ngươi. Muốn hỏi ta? Có thể, nhưng ta có nghĩa vụ không cần thiết phải trả lời. Câu trả lời này, ngươi hài lòng sao?" Chương 287, xây một cái hỏa táng chàng. Chương 287, xây một cái hỏa táng chàng. Ngươi hài lòng không? Chỉ cần một câu liền đem vị La Thiên Hy áp chế hoàn toàn. Nàng nhất thời nói không lên lời. Diệp Nhất Đao là người Diệp gia, nàng cần bảo hộ hắn, nhưng Lạc Cảnh Thiên cũng không phải người dễ chọc. Vị La Thiên Hy lông mày nhíu chặt, mặc dù nàng đoán Lạc Cảnh Thiên rất khó giải quyết, nhưng mà nhìn hắn không thèm để mặt ai như thế, nàng quả thật có chút bất mãn. "À đúng, các ngươi nên đem hắn đi trị thương. Nếu không với thương thế này, hắn sợ rằng chống không được bao lâu." Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói. Diệp Phàm bừng tỉnh, hắn làm sao quên việc Diệp Nhất Đao đang trọng thương đây. Thế là hắn lập tức vội vàng đi tới đỡ Diệp Nhất Đao dậy muốn rời đi, nhưng khi đi ngang qua người Lạc Cảnh Thiên thì liền nghe thấy hắn lên tiếng: "Còn nữa, nể mặt một hồi xưng huynh gọi đệ ta không tính toán với ngươi, nhưng nếu lần sau còn dám lộ ra sát khí đối với ta, không chỉ là ngươi, ta đảm bảo Diệp gia sẽ diệt tộc chỉ trong một đêm. Diệp gia các ngươi ta ăn chắc, người nào tới cũng cứu không được." Ta nói: "Phách lối." Lạc Cảnh Thiên triệt để lộ ra tư thế phách lối của mình là như thế nào, hơn nữa lời nói còn vô cùng khó nghe. Diệp Phàm cơ mặt run lên bần bật, vốn dĩ hắn không muốn lại tính toán thêm với Lạc Cảnh Thiên, nhưng mà Lạc Cảnh Thiên lại liên tục khiêu khích, hắn dù nhẫn nhịn hơn nữa cũng nhịn không nổi. Đổi lại là người khác còn có thể e ngại Diệp gia, ngoài miệng nói vài câu nhưng sẽ không làm gì quá đáng, nhưng Lạc Cảnh Thiên lại không phải người của vị La đảo, cho nên Diệp Phàm biết Lạc Cảnh Thiên chắc chắn nói được làm được. Hít sâu một hơi, Diệp Phàm dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Lạc Cảnh Thiên nói: "Ta đã biết." Dứt lời liền đem Diệp Nhất Đao khiêng đi. Chật chật, thật đúng là có thể nhẫn nhịn. Lạc Cảnh Thiên nội tâm cảm thán một tiếng, liếc nhìn Tạ Doanh Doanh cùng bị La Thiên Hy một cái, sau đó tiếp tục ngồi xuống, nhìn Tiểu Thi nói: "Tiếp tục." Tiểu Thi nhìn qua vị La Thiên Hy muốn hỏi ý kiến của nàng, vị La Thiên Hy khẽ lắc đầu, phẩy phẩy tay ra hiệu cho nàng lên lui xuống, sau đó liền xuống trước mặt Lạc Cảnh Thiên: "Ngươi bắt đầu làm ta mất hứng rồi đấy." Lạc Cảnh Thiên lạnh lùng nhìn vị La Thiên Hy nói. Vị La Thiên Hy ra hiệu cho những người khác rời đi, sau một lúc những người kia đi ra, chỉ còn lại nàng, Tạ Doanh Doanh cùng Lạc Cảnh Thiên. "Ngươi đã chọc giận Diệp gia, họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bất kể ngươi có bối cảnh gì, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Ngươi nếu như gia nhập vào vị La gia, ta có thể đảm bảo ngươi một mạng. Diệp gia có tới 2 vị thánh cảnh, không phải một tên bán thánh như ngươi có thể chống đỡ được." Vị La Thiên Hy trầm giọng nói: "Ngươi thật đúng là tự tin." "Diệp gia, ta cũng không quan tâm đó là ai, nhưng là ngươi dùng thái độ này là đang uy hiếp ta, đúng không?" "Uy hiếp? Không không không, ta chỉ đang trình bày một sự thật. Có vị La gia bảo hộ, Diệp gia sẽ không thể động tới ngươi. Ngược lại, nghĩa ái ngươi từ chối, sợ rằng ngươi cũng không rời đi được vị La đảo." Vị La Thiên Hy lắc đầu nói: "Như vậy thì đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng thật đáng tiếc, vị La gia tộc không có gì hấp dẫn được ta, nhưng mà cũng không phải không thể, chỉ cần đáp ứng ta 2 điều kiện là được." Lạc Cảnh Thiên nhếch miệng nói: "2 điều kiện? Chỉ cần không phải quá đáng, ta có thể đáp ứng." Vị La Thiên Hy nhíu mày một chút, sau đó nói: "Ha ha, như vậy nghe rõ, điều kiện thứ nhất chính là ta muốn ngươi cung cấp cho ta toàn bộ tin tức trên biển, bất kể là thần thoại hay lời đồn, hoặc là những gì ngươi biết, bao quát các thế lực lớn nhỏ." Lạc Cảnh Thiên nói: "Có thể, ta đáp ứng. Nơi điều kiện thứ hai của ngươi đi." Vị La Thiên Hy không chút do dự đáp ứng. Những thứ này cũng không phải bí mật, chẳng qua thu thập cần tiêu tốn một chút thời gian. Điều kiện thứ hai cũng rất đơn giản: ta muốn ngươi nhảy múa cho ta xem. Lạc Cảnh Thiên khóe miệng nhếch lên nói: "Ngươi nói gì?" Vị La Thiên Hy nhất thời mở ra. Tạ Doanh Doanh cũng có chút giật mình: "Ta nói, ta muốn ngươi múa cho ta xem." Lạc Cảnh Thiên lặp lại lần nữa: "Ngươi đang sỉ nhục ta." Vị La Thiên Hy sắc mặt đột nhiên trầm xuống, sau đó lạnh lùng hỏi: "Sỉ nhục? Nếu muốn ngươi nhảy một đoạn liền cho rằng là sỉ nhục, như vậy có phải hay không kêu ngươi cởi áo khoác ngoài ra là đang cưỡng hiếp ngươi?" Lạc Cảnh Thiên cười khẩy nói: "Lại không phải đòi hỏi nàng nhảy mấy loại vũ đạo khiêu gợi kia, cần thiết phản ứng mạnh như thế sao?"
ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi lại muốn ta múa cho ngươi xem. Ngươi làm sao cơ dư liền trời đâu? Vị La Thiên Hy tức giận nói. Ta cũng không có ép ngươi. Hơn nữa nhảy một lần cũng không có chết, lại không mất miếng thịt nào. Con người của ta chính là thích nhìn người khác nhảy múa. Ngươi nếu không đồng ý xem như xong. Coi như ta chưa nói. Vẫn là để tiểu thi đi lên đi, ta bỏ tiền ra là xem nàng múa, không phải ở đây nghe ngươi lại nhảy. Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói. Ngươi. Vị La Thiên Hy tức giận nói không ra lời. Sau đó nàng đè nén phẫn nộ lên tiếng. Nơi này không chào đón ngươi, hiện tại, ngay lập tức, lăn khỏi đây cho ta. Ha ha, đã chủ nhân lên tiếng, khách nhân như ta hiển nhiên không ở lại được. Ta người này rất thích nói lý lẽ. Cho nên ngươi không chào đón vậy ta đi. Tạ tiểu thư, xem ra ta phải làm phiền ngươi một chút rồi, hiện tại chúng ta trở về Thiên Điệu Tiền Trang, không có vấn đề chứ. Lạc Cảnh Thiên cười ha hả nói. Thiên Điệu Tiền Trang không phải khách sạn. Tạ Doanh Doanh im lặng nói một câu. Đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn cùng ngươi lại bán chút thảo dược thôi. Nhân tiện liền tới uống chút rượu. Không có vấn đề đi. Có thể. Thế là Lạc Cảnh Thiên cùng Tạ Doanh Doanh rời đi vị La tử quán, để lại vị La Thiên Hy tức giận mặt đỏ bừng đứng đó. Ngươi là cố ý? Tạ Doanh Doanh nhịn không được hỏi. Cố ý cái gì? Chính là cố ý làm tức giận vị La Thiên Hy. Thân phận nàng nhưng là vị La gia tộc đại tiểu thư. Ngươi để nàng nhảy múa không phải đang hạ thấp thân phận nàng sao? Tạ Doanh Doanh nói. Ta nhảm chán như vậy sao? Ta chẳng qua là thấy nàng dáng người khá tốt, nhảy lên hẳn sẽ rất đẹp cho nên mới cố ý muốn như vậy. Ngươi thấy, nàng là muốn ta gia nhập vị La gia tộc. Ta chỉ đòi hỏi hai cái điều kiện nhỏ như vậy, là ta kiếm lời hay là nàng. Cho nàng một cái tiện nghi, nàng không cần ta cũng không có biện pháp. Lạc Cảnh Thiên nhún vai nói. Nhưng nàng sẽ bảo đảm ngươi, Diệp gia sẽ không thể nhắm vào ngươi. Tạ Doanh Doanh lập tức nói. Ta nói qua, Diệp gia mà thôi. Muốn diệt liền diệt. Chỉ là mấy tên hề nhảy nhót, ta sẽ quan tâm. Đừng đùa. Lạc Cảnh Thiên nhíu môi nói. Mấy tên hề. Diệp gia nhưng là thế lực lớn tại Nam Hải. Cương giả bán thánh nhiều như mây, thánh cảnh cũng có vài người. Ngươi lại nói họ là tên hề. Tạ Doanh Doanh không hiểu Lạc Cảnh Thiên là bành trướng hay thế nào. Thật cho rằng đánh bại Diệp Nhất Đao liền vô địch. Là cuồng vọng hay tự đại. Ngay lúc này, một tên nhân viên chạy vào, sau đó ghé vào tai Tạ Doanh Doanh nói gì đó. Tạ Doanh Doanh gật đầu, sau đó nhìn Lạc Cảnh Thiên nói. Diệp gia đã bắt đầu xuất thủ. Sợ rằng khi ngươi rời khỏi đây liền sẽ bị vây công. Ta biết. Lạc Cảnh Thiên nhếch miệng cười một tiếng, sau đó liền dứt khoát quay đầu đi xuống dưới. Tạ Doanh Doanh nhíu mày, nàng biết Lạc Cảnh Thiên hiểu ý của nàng, chỉ cần hắn mở miệng, nàng sẽ đứng ra bảo đảm hắn. Thiên Điệu Tiền Trang lực uy hiếp nhưng rất lớn, Lạc Cảnh Thiên cũng không có làm gì quá tuyệt, Diệp gia sẽ cho nàng một bộ mặt mà buông tha Lạc Cảnh Thiên. Nhưng Lạc Cảnh Thiên lại vô cùng dứt khoát từ chối nàng. Điều này làm nàng không hiểu. Lạc Cảnh Thiên lúc này vừa đi ra khỏi Thiên Điệu Tiền Trang liền có một đám người đem hắn vây lại. Không cần đoán, nhất định là người Diệp gia. Mà lúc này, một nam tử trung niên đi tới, ánh mắt đánh giá Lạc Cảnh Thiên một lượt, sau đó mới mở miệng. Ngươi chính là người đã thương Nhất Đao. Xin lỗi, đối với chó mèo ta không có hứng thú nhớ tên của chúng. Ngươi nói người kia là ai ta cũng không biết. Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt đáp. Ha ha, miệng còn thật sự rất độc. Tiểu tử, rất ngu ta. Biết nơi này là nơi nào sao? Lại dám tại vị La đảo tấn công người Diệp gia. Tên nam tử kia cười lạnh hỏi. Ngươi hiểu lầm, ta chỉ đến đây tham quan, thuận tiện mua một chút thổ địa, mở buôn bán nhỏ sống qua ngày. Làm sao sẽ đi động thủ với người khác đây? Lạc Cảnh Thiên cười cười nhìn ông ta nói. Người kia nhất thời không hiểu ra sao, làm sao câu này nghe quái dị như vậy? Ngươi có ý gì? Nghe không hiểu. Ta nói là muốn ở đây mua một mảnh đất làm kinh doanh. Cùng chuyện của Nhất Đao có quan hệ gì? Ngươi là đần độc sao? Tên kia nhíu mày nói. Đương nhiên là có quan hệ. Ta định xây một cái hỏa táng tràng, chờ Diệp gia các ngươi chết hết lại tổ chức một lần. Lạc Cảnh Thiên cười lạnh nói. Chương 288, Thánh Cảnh. Cũng thật là dễ chết a. Chương 288, Thánh Cảnh. Cũng thật là dễ chết a. Ta định xây một cái hỏa táng tràng, chờ Diệp gia các ngươi chết hết lại tổ chức một lần. Tiết kiệm lại có thể kiếm tiền, nói không chừng Diệp gia các ngươi chết hết, hỏa táng tràng của ta liền nổi danh. Ngươi nói có đúng không? Lạc Cảnh Thiên mỉm cười nói. Ngươi muốn chết? Tên kia nghe thế, gương mặt đều tức muốn nổ tung. Tạ Doanh Doanh đứng trên lầu nhìn xuống, cũng nghe được lời nói của Lạc Cảnh Thiên, nàng có chút bất đắc dĩ. Hắn thật đúng là dám nói, không sợ triệt để đắc tội Diệp gia sao? Vị La gia cũng là minh hữu của Diệp gia, ngươi không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Làm sao ngông cuồng như vậy? Chờ một chút. Ngay lúc này, một âm thanh nữ tử vang lên. Vị La Thiên Hy xuất hiện, đi cùng nàng còn có cả vị La Thiên Tú cùng một lão giả khác. Thực lực cũng có thánh cảnh sơ kỳ. Thiên Hy, ngươi đây là? Tên trung niên Diệp gia kia khó hiểu lên tiếng. Diệp Húc, không cần thiết như vậy. Hắn chẳng qua chỉ là mạnh miệng một chút mà thôi. Hơn nữa, thực lực của hắn cũng đã là bản thánh, là một trợ lực khá tốt cho chúng ta. Không cần phải làm quá tuyệt. Vị La Thiên Hy lên tiếng. Hắn, bản thánh. Người kia chỉ là Cảnh Thiên, khó tin không thôi. Hắn ẩn giấu thực lực thôi. Có thể đánh trọng thương Diệp Nhất Đao chỉ bằng một chiêu. Diệp Húc, nếu không có thực lực bản thánh, hắn có thể làm được sao? Nghe vậy, tên họ Diệp kia ngừng lại, ánh mắt nhìn Lạc Cảnh Thiên hiện lên vẻ gật gù, sau đó nói. Cũng không phải không được, chẳng qua miệng hắn thật sự là thiếu ăn đòn. Chỉ cần hắn cho Diệp Nhất Đao cúi đầu nhận sai, ta liền không tính toán chuyện này. Chờ đã, các ngươi là không thèm để ý thái độ người trong cuộc như ta sao? Hay vẫn cho rằng ta là quả hồng mềm muốn bóp thế nào thì bóp? Lạc Cảnh Thiên sạm mặt lại. Hắn chưa từng thấy người nào tự cho là đúng như hai người này. Đừng cho mặt mũi mà không biết.
chỉ là một tên bàn thánh, có chút thiên phú liền không coi ai ra gì. Nơi này là Vị La đảo, không phải là nhà ngươi. Vận mệnh của ngươi là do chúng ta quyết định. Vị La Thiên Tứ Bá đạo nói. Hắc, xem giá hỏa táng chàng lại tăng thêm nhân số rồi. Lạc Cảnh Thiên cười lạnh một tiếng, đưa tay xoa xoa cổ, ánh mắt tràn đầy trào phúng nhìn đám người. Bất kể đám người này cùng thần địa có quan hệ hay không, hắn cũng không còn quan tâm. Hiện tại đã muốn nhảy lên đầu hắn đi, hắn cũng sẽ không tiếp tục khách khí. Ngươi nên nhận rõ thế cục của mình. Hiện tại ngươi không quyết định được, chỉ có gia nhập vào chúng ta ngươi mới có thể thoát khỏi Diệp gia trả thù. Vị La Thiên Hy nhíu mày nói. Tạ tiểu thư, một gốc cấp 3 thảo dược đổi một cái tin tức, thế nào? Lạc Cảnh Thiên đột nhiên quay người nhìn lên trên lớn giọng nói. Tạ Doanh Doanh ngồi trên lầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn xuống, bất quá sau đó liền cười nói. Có thể. Vì cái gì họ lại muốn ta gia nhập vào? Lạc Cảnh Thiên trực tiếp hỏi. Cũng không có gì, chẳng qua dạo gần đây trên biển không quá yên bình, có một nhóm hải tặc vô cùng khủng bố đang càn quét Nam Hải. Hiện tại đã sắp đánh tới Vị La đảo, cho nên họ muốn gia tăng nhân thủ mà thôi. Tạ Doanh Doanh nói. Lạc Cảnh Thiên biết cô nàng này khẳng định còn giấu giếm, nhưng như thế đủ rồi. Chật chật, xem ra lại giúp người khác làm không công rồi. Lạc Cảnh Thiên có chút buồn cười nói. Xem ra, ngươi là muốn phản kháng tới cùng. Vị La Thiên Hy cau mày nói. Thật lòng thì ta không thích gây chuyện, mục tiêu ban đầu của ta cũng không phải các ngươi. Nhưng mà đã các ngươi muốn chết cũng đừng trách ta. Vừa dứt lời, Lạc Cảnh Thiên sát khí liền bùng phát. Trong ngay mắt, thiên địa giống như biến sắc. Đám người có thể cảm nhận rất rõ sát khí từ trên người Lạc Cảnh Thiên. Ngoài Tạ Doanh Doanh ra, không có ai xem loại sát khí này ra gì. Tạ Doanh Doanh thấy nhiều, gặp nhiều nên hiểu được sát khí này đại biểu cho cái gì. Nhưng những người khác chỉ cho rằng Lạc Cảnh Thiên giết nhiều người mà thôi. Thử, giả thần giả quỷ, bắt hắn lại cho ta. Diệp lão đầu trầm giọng quát. Mấy tên ban thánh lao lên, Tạ Doanh Doanh ở trên lầu lo lắng nhìn xuống, đồng thời cũng có chút chờ mong Lạc Cảnh Thiên bộc phát ra thực lực mạnh cỡ nào. Ngay khi đám ban thánh sắp đánh tới, giữa mặt đất nô lên mấy sợi xích, trói lấy chân chúng kéo xuống. Mà bên dưới thì có sẵn một cái mũi kiếm từ dưới đất nô lên cao, trực tiếp đâm xuyên cơ thể chúng. Chỉ một giây, ba tên ban thánh chết tại chỗ. Vị La Thiên Hy, vị La Thiên Tứ cùng tên họ Diệp kia đều biến sắc. Không ai nghĩ tới lại kết thúc nhanh như vậy. Người tìm cái chết. Tên họ Diệp nộ khí dâng lên, ông ta không nghĩ tới đột nhiên liền tổn thất ba tên bàn thánh. Đây cũng không phải là nhỏ, tổn thất như vậy trong thời kỳ này là vô cùng nặng nề. Hiện tại ông ta cũng không quan tâm chiêu mộ Lạc Cảnh Thiên. Ông ta hiện tại chỉ muốn giết hắn. Lạc Cảnh Thiên cũng không chờ ông ta xuất thủ, hắn trong nháy mắt xuất hiện sau lưng ông ta, du long phiến trong tay, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Chỉ thấy một cái tàn ảnh hiện lên. Xẹt xẹt xẹt. Trong nháy mắt, hàng chục đòn đánh ra, Lạc Cảnh Thiên cũng không có vận dụng tới ma lực, chỉ vận dụng tốc độ cùng thân pháp dùng du long phiến cắt vào trên lưng ông ta. Ngao. Tên họ Diệp đau đớn rít lên một tiếng, quay người một quyền đánh ra. Lạc Cảnh Thiên nhìn nắm đấm ông ta tới gần, hắn nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ lấy. Phanh. Sóng xung kích bắn ra xung quanh làm rung chuyển mặt đất. May mắn xung quanh thiên địa tiền trang có trận pháp áp chế, không sợ rằng bèn bèn một chiêu này liền đem thiên địa tiền trang đánh sụp đổ. Tên họ Diệp không nghĩ tới Lạc Cảnh Thiên lại có thể ngăn đỡ một chiêu của mình, ông ta đang muốn tiếp tục tấn công thì Lạc Cảnh Thiên đột nhiên xuất ra một trường. Pháp giới hư không bổ tấn. Phanh. Một trường liền đem ông ta đánh lún xuống đất nửa mét. Lạc Cảnh Thiên nháy mắt bay lên trên không, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống. Tên họ Diệp muốn đi ra, nhưng mà dưới chân như gắn keo, bay lên lại như bị thứ gì cản lấy không cách nào di chuyển. Vị La Thiên Hy biến sắc, lão giả bên cạnh nàng lúc này cũng không nghĩ ngợi muốn giúp đỡ, cho nên cách không xuất trường đánh về phía Lạc Cảnh Thiên. Mà phía sau Lạc Cảnh Thiên hiện lên một cái ma pháp trận, thiên mệnh khả biến trong nháy mắt kích phát, chuyển rời chính phần uy lực ra chỗ khác. Mà trùng hợp thay lại là nhắm ngay tới tên họ Diệp kia. Phúc. Tên họ Diệp đột nhiên bị đánh một trường, ông ta tại chỗ liền hụt máu. Lão giả giật mình, vị La Thiên Hy cùng vị La Thiên Tứ cũng biến sắc, đồng thời muốn ngăn cản lại Lạc Cảnh Thiên. Nhưng mà một giây sau, một cái lồng giam xuất hiện đem họ nhốt lại. Lạc Cảnh Thiên khỏe miệng nhếch lên, cánh tay giơ lên, lòng bàn tay hắn xuất hiện một quả cầu ánh sáng càng lúc càng to. Chỉ mất 3 giây, quả cầu ánh sáng liền biến thành một quả cầu khổng lồ. Lạc Cảnh Thiên không chút nghĩ ngợi ném về phía tên họ Diệp. Lão giả thấy thế, ánh mắt lấp lóe, cơ thể ngưng tụ linh lực ép buộc phá hủy lồng giam, sau đó vội vàng toàn lực đánh ra một kích về phía quả cầu. Nhưng mà ngay khi muốn chạm vào quả cầu đột nhiên tách ra thành trăm quả cầu nhỏ bay lên trên cao. Lão giả thấy thế trừng lớn con mắt khó tin không thôi. Đây là làm sao làm được? Nhưng mà mọi chuyện cũng đã trễ, bởi vì một chiêu của ông ta đánh không trúng quả cầu, nhưng lại đánh trúng tên họ Diệp kia. Tên họ Diệp lồng ngực dính một trường, cả lồng ngực liền sụp đổ, đã trọng thượng vô cùng nặng. Lạc Cảnh Thiên quay đầu nhìn lão giả, nở ra nụ cười thân thiện gật đầu một cái như muốn cảm ơn. Lão giả kia nhìn thấy thế, tức giận muốn chết, nhưng là hiện tại ông ta không làm được cái gì cả. Mở ra vực. Đừng đua, mở ra cũng vô dụng. Ngăn cản không được Lạc Cảnh Thiên giết tên họ Diệp kia. Bởi vì lúc này Lạc Cảnh Thiên bàn tay giơ lên cao vung dậy, những quả cầu ánh sáng đang tán loạn trên không trung đồng thời lao xuống đánh về phía tên họ Diệp. Vâng, vâng, vâng. Từng tiếng nổ vang lên, một hai tiếng, ba bốn tiếng cho tới âm thanh tiếng nổ thứ 100 vang lên. Đám người vị La Thiên Hy toàn bộ đều suy sụp. Từng tiếng nổ như đang đánh vào nội tâm yếu ớt của họ. Họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được vì sao lại biến thành như thế này. Mà tên họ Diệp kia lúc này đã chết. Chết để chết. Không chỉ chết, mà dư ba do Lạc Cảnh Thiên đánh ra còn kéo theo toàn bộ đám bán thanh mà ông ta mang theo. Thánh cảnh. Cũng thật là dễ chết ta. Lạc Cảnh Thiên nở ra nụ cười hiền hòa nhỏ giọng nói. Chương 289, Diệp gia, lăn hết ra đây cho ta.
Chương 289, Diệp gia, lan hết ra đây cho ta. Tạ Doanh Doanh đứng trên lầu, dùng hai tay che miệng, khiếp sợ không thôi. Lạc Cảnh Tiên lại đơn giản như vậy liền đem một vị thánh cảnh giết. Cái này cũng quá kinh khủng a. Đám người Vị La Thiên Hy đứng chết chân tại chỗ, cả người cứng đờ. Họ không dám tin rằng Lạc Cảnh Tiên lại có thể đơn giản như vậy liền đem một tên thánh cảnh giết đi. Muốn nói hắn lợi dụng chiêu thức của lão giả kia giết, đây không phải là ngu xuẩn sao? Không nhìn một chút đám bán thánh xung quanh, ngay cả dư ba chiến đấu cũng đỡ không được, trực tiếp bị cạo chết tại chỗ, ngươi nói hắn nhờ người khác. Đây không phải nói nhảm sao? Nắm giữ loại thực lực này, ở độ tuổi này, thật đúng là đủ khủng bố. Lạc Cảnh Tiên liếc qua mấy người Vị La Thiên Hy, lão giả kia lo lắng đem hai người đẩy lại phía sau, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Lạc Cảnh Tiên. Không cần thiết phải như vậy, ta cũng không phải người thích lạm sát, chỉ cần không chọc ta liền tốt. Đúng, tới Diệp gia đi hướng nào? Lạc Cảnh Tiên lạnh nhạt hỏi. Ngươi có thể không diệt Diệp gia có được không? Vị La Thiên Hy lắp bắp nói. Nàng đã đánh mất toàn bộ tự tin lúc trước, hiện tại nàng đối mặt với Lạc Cảnh Thiên thật sự không nổi lên được bất kỳ tính khí gì, thậm chí ngay cả âm thanh đều mang theo vẻ cầu khẩn. Lạc Cảnh Thiên thấy thái độ của nàng như vậy, thật đúng là có chút kinh ngạc. Vị La Thiên Hy hình tượng luôn là một cái ngự tỷ, mặc dù nhan sắc không tính là đỉnh cấp, nhưng cũng thuộc hàng mỹ nữ. Hơn nữa dáng người có thể nói là nhất lưu. Cũng vì thế trước đó hắn mới muốn nàng nhảy múa một chút, mà hiện tại nàng lại biểu hiện ra vẻ nhu nhược như vậy, hắn có chút không quá thích ứng. Không muốn ta diệt Diệp gia, nếu không thì sao? Vị La gia tộc các ngươi đứng ra bảo vệ sao? Lạc Cảnh Thiên có chút buồn cười nói: "Tiểu huynh đệ, mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là Diệp gia nắm giữ ba vị thánh cảnh cường giả, trong đó một người đã sắp bước vào thánh cảnh trung kỳ. Ngươi muốn chống lại ba vị thánh cảnh cùng một lúc thật không quá sáng suốt. Hơn nữa, Diệp gia là một thế lực mạnh, nếu Diệp gia mất đi, như vậy Nam Hải sẽ không còn yên bình. Vị La gia tộc chúng ta sẽ không đứng nhìn chuyện này phát sinh, ngươi vẫn là nghĩ lại một chút thì hơn, dừng tay ở đây đi." Vị lão giả kia nhíu mày nói: "Đính chính lại một chút, hiện tại Diệp gia chỉ còn hai tên thánh cảnh, không phải là ba. Hơn nữa, dù cho vị La gia các ngươi nhúng tay, thật sự cho rằng liên thủ lại đối phó ta thì sẽ thắng. Hiện tại các ngươi còn có thể đứng ở đây, là vì các ngươi còn chưa có câu lên sự phẫn nộ của ta. Nếu ta muốn, các ngươi cho rằng mình có thể đứng ở đây nói nhảm nhiều như vậy sao?" Lạc Cảnh Tiên vừa dứt lời, trong nháy mắt hàng trăm cái phân thân của hắn xuất hiện bao vây lấy mấy người họ. "Muốn cùng ta chơi vây công? Các ngươi chơi nổi không?" Lạc Cảnh Tiên hài hước nhìn họ nói. Đám người vị La Thiên Hy thấy vậy, mồ hôi lạnh đổ đầy sống lưng. Con mẹ nó, hắn là cái quái vật gì? Quá mẹ nó khủng bố chứ. Từ trên thân những phân thân kia, họ cảm nhận được sự khủng bố không kém gì bản tôn, mà lại họ cũng chưa từng nghe nói qua có loại chiêu thức này. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Từ đâu tới? Làm sao khủng bố như vậy? Tạ Doanh Doanh đứng trên lầu, ánh mắt phát sáng nhìn Lạc Cảnh Thiên. Nàng có đúng, Lạc Cảnh Thiên thực lực thật sự quá đáng sợ. Không phải thiên địa tiền trang không có người có thực lực mạnh hơn Lạc Cảnh Thiên, mà là tiềm lực của Lạc Cảnh Thiên nàng chưa từng thấy qua có ai sánh bằng hắn được. Chỉ bằng độ tuổi này, thực lực này, tâm tính này đủ để ngược sát tất cả thế hệ cùng lứa tuổi. Kết giao cùng một người như vậy, tuyệt đối là kiếm lợi lớn. Hiện tại, các ngươi nói cho ta biết Diệp gia đi hướng nào. Dù các ngươi không nói ta cũng có thể tìm được. Nhưng mà sợ rằng sau Diệp gia sẽ là vị La gia các ngươi. Lạc Cảnh Thiên cười nhạt nói. Diệp gia ở phía nam, cách đây 300 dặm. Vị La Thiên Tử nói. Thiên Tử ca, ngươi điên rồi. Vị La Thiên Hy ngẩn ra, sau đó quay lại quát lên. Ta hắn ánh mắt thật đáng sợ. Ta sợ. Vị La Thiên Tử cũng sửng sốt, sau đó vội túi lầu nói. Lão giả kia sắc mặt hiện lên vẻ cực kỳ khó coi. Bất kỳ ai cũng có thể nói cho Lạc Cảnh Thiên biết Diệp gia ở nơi nào, nhưng người của vị La gia thì không được. Dù Lạc Cảnh Thiên thật có thể diệt đi Diệp gia, nhưng điều này cũng không thay đổi được việc vị La gia chính là người chỉ điểm. Người khác sẽ không nhìn người làm cái gì, họ chỉ nhìn người dính phải sai lầm gì. Mà điều này sẽ gián tiếp dẫn tới những thế lực khác không dám cùng vị La gia liên thủ. Người ngay cả Minh Hữu cũng có thể bán, chúng ta cũng không dám cùng người chơi. Rất tốt, như vậy ta liền đi trước. Lạc Cảnh Thiên hài lòng gật đầu, sau đó cổng không gian mở ra, hắn một bước đi vào trong. Lão giả sửng sốt trong giây lát, sau đó lớn giọng nói: "Lập tức trở về báo cho gia chủ kêu người triệu tập tới Diệp gia." Dứt lời, ông ta liền lao đi. Vị La Thiên Hy cùng vị La Thiên Tứ nhìn nhau một cái, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất bay trở về. Lạc Cảnh Thiên đi ra cổng không gian, ánh mắt đảo quanh, hắn thấy được một khu vực rộng lớn, bên trong tản ra khí tức của rất nhiều cường giả bản thánh. Hắn biết, nơi này hẳn là Diệp gia. Hắn muốn diệt Diệp gia sao? Hiển nhiên không phải. Nhưng mà, đã giết một tên thánh cảnh cùng vài tên bán thánh của Diệp gia sẽ không dung tha hắn. Cho nên, bất kể là vì bản thân hay những thứ khác, hắn đều muốn diệt tận gốc Diệp gia. Cá lớn nuốt cá bé, đây là định lý muôn thuở. Trừ phi con cá bé kia là do một con hồng hoang cự thú ngụy trang. Nhưng mà, Diệp gia hiển nhiên không phải. Bay lên trên cao, Lạc Cảnh Thiên đánh giá một chút hoàn cảnh xung quanh. Nơi này không tính là lớn, cũng chỉ bằng nửa cái hoàng cung Sở Quốc, nhưng cũng đủ để ở rất nhiều người. Nghĩ một chút, hắn ném ra một cái ma pháp lên giữa bầu trời Diệp gia. Oeng! Một tiếng nổ lớn vang lên, trực tiếp đem bán kính xung quanh 100 dặm vang động, tất cả những người trong khu vực này đều có thể nghe thấy rất rõ ràng. Mà Diệp gia đại viện thật đáng tiếc, bị sóng xung kích làm đổ nát một mảng lớn. Ngay sau đó, một đám cường giả từ Diệp gia lao ra. Hiển nhiên họ cũng phát hiện Lạc Cảnh Thiên. Ngươi là ai? Lại dám tấn công Diệp gia? Người nào cho ngươi lá gan? Một tên trung niên nam tử lên tiếng. Lạc Cảnh Thiên liếc ông ta một cái, không có lên tiếng, mà đánh giá những người xung quanh. Nơi này có tổng cộng 20 người,
toàn bộ đều là bản thánh, ngay cả một tên thánh cảnh cũng không có. Thấy cảnh này, hắn thay đổi chủ ý, không cần thiết phải diệt đi Diệp gia. Dù sao đám người này thật đúng là không có bất kỳ lực uy hiếp nào. Trước đó nghe lão giả kia nói Diệp gia có một tên sắp bước vào thánh cảnh trung kỳ, nhưng hiện tại cũng không thấy, hẳn là đang bế quan. Khống chế Diệp gia, hắn không có hứng thú. Hắn chỉ muốn lợi dụng đám người này đi điều tra thần địa. Dù sao hiện tại hắn đang ở trên biển, tứ cố vô thân, cái gì cũng không biết, không thể dựa vào một mình hắn để điều tra được. Cho nên cần một nhóm người quen thuộc hoàn cảnh xung quanh đi điều tra giúp hắn, nhưng mà cần phải đánh phục bọn chúng mới được. Thế là, Lạc Cảnh Thiên không nói nhảm lấy được câu, hắn trực tiếp dùng thực lực khủng bố của mình đem 20 tên bán thánh này bắt lại, trói lại tại chỗ. Mà đám bán thánh ngay cả một tia phản kháng cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị bắt lấy, sau đó bị nhét chung vào một cái lồng ma lực do Lạc Cảnh Thiên tạo ra. Giống như một đám heo bị nhốt trong giỏ, chỉ có thể nằm trong đó kêu gọi lại vô lực làm được cái gì. Sau đó, Lạc Cảnh Thiên hít sâu một hơi, ma lực phun trào, sau đó quát lớn: "Diệp gia, lăn hết ra đây cho ta." Âm thanh vang vọng khắp nói, trực tiếp kinh động đến toàn bộ đám người. Mà phía sau, lão giả kia đang trên đường đuổi tới cũng nghe được âm thanh này. Ông ta có chút biến sắc, chẳng lẽ hắn đã động thủ rồi? Đáng chết, làm sao lại nhanh như vậy? Hiện tại ông ta chỉ cầu mong Lạc Cảnh Thiên thiếu giết một ít người, nếu không không cần hắn ra tay, vị La đảo cũng sẽ bị san bằng trong một tháng tới. Chương 290, hai tên thánh cảnh khuất nhục. Chương 290, hai tên thánh cảnh khuất nhục. Diệp Phàm vốn đang trốn trong phòng tu luyện, ban đầu nghe được âm thanh tiếng nổ, hắn không đi ra. Dù sao cũng không tới lượt hắn quản, nhưng mà sau đó âm thanh kia liền làm hắn giật nảy mình. Bởi vì âm thanh này của Lạc Cảnh Thiên, hắn nhưng nhớ rõ rất kỹ càng. Ngay lập tức, Diệp Phàm chạy ra ngoài. Hắn vừa ra liền thấy được rất nhiều bán thánh lao về phía trước, trong lòng hiện lên nỗi lo lắng, hắn đi theo phía sau đám người, sau đó liền thấy được Lạc Cảnh Thiên đứng trên cao, bên cạnh hắn còn treo lấy một cái lồng nhốt 20 tên bán thánh. Thấy cảnh này, Diệp Phàm lạnh cả sống lưng. Ban đầu Diệp Nhất Đao bị trọng thương, chính hắn cũng đã khuyên nhủ rằng không nên trả thù, nhưng mà bị tên trưởng bối kia phủ quyết, còn chửi hắn một trận. Hiện tại thấy Lạc Cảnh Thiên đứng nơi này, những người kia hiển nhiên đã chết. Quả nhiên hắn đoán không sai, Lạc Cảnh Thiên tuyệt đối nắm giữ thực lực thánh cảnh. May mắn hắn lúc đó không có động thủ, nếu không sợ rằng hiện tại người xui xẻo là hắn. Bên trong chiếc lồng kia nhưng có không ít bán thánh đỉnh phong đó a, hắn nếu như khi đó động thủ kết quả này hắn thật không dám nghĩ. Một lão giả dẫn đầu mấy chục tên bán thánh bay tới. Đối mặt với Lạc Cảnh Thiên, ông ta nhìn qua chiếc lồng treo bên cạnh, sau đó nhíu mày nói: "Vị tiểu huynh đệ này, vì cái gì công kích Diệp gia chúng ta?" Ông ta cũng không có mạnh miệng cái gì, có thể bắt sống 20 tên bán thánh, thực lực của Lạc Cảnh Thiên hiển nhiên phải là thánh cảnh. Ông ta không ngốc đến nỗi đi trêu chọc một tên thánh cảnh, cho nên giọng nói mang theo vẻ hết sức kiên nhẫn. "Công kích Diệp gia? Ngươi nói sai, là các ngươi công kích ta trước, cho nên ta mới tìm đến tận cửa." Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt đáp: "A, không biết là tên tiểu bối nào mắt mù đi chọc giận ngươi, ta có thể làm chủ cho ngươi một cái công đạo." Lão giả kia ngẩn ra, sau đó cười nói: "Công đạo? Một tên thánh cảnh mang theo mấy tên bán thánh muốn giết ta, đây là công đạo của Diệp gia các ngươi?" Lạc Cảnh Thiên buồn cười hỏi. "Thánh cảnh?" Lão giả kia ngẩn ra, sau đó hơi biến sắc, đảo mắt nhìn xung quanh, một cái tên hiện lên trong đầu ông ta. Một cái tên râu quai nón, gương mặt khá là cứng cỏi. Vừa gặp mặt liền muốn chiêu an ta, sau đó ta không đồng ý còn muốn giết ta. Đáng tiếc thân thể lẫn thực lực hắn cũng không có cứng cỏi được như cái miệng cùng mặt của hắn. Lạc Cảnh Thiên âm thanh mang theo vẻ tiếc hận nói. Nghe vậy, lão giả kia gương mặt hiện lên vẻ trắng bệch, âm thanh run rẩy vang lên: Người giết Lao Tam? Ta không biết Lao Tam ngươi nói là ai, nhưng nghe nói Diệp gia các ngươi có ba tên thánh cảnh, ngươi có thể tự đi kiểm tra một chút, thiếu mất người nào hẳn là người đó." Lạc Cảnh Thiên thản nhiên nói. Ngươi vậy mà giết Lao Tam? Ngươi Lão giả kia tức giận muốn thổ huyết. "Lão giả, một tên thánh cảnh mà thôi, cần thiết kích động như vậy không? Nếu không ta lại tiện thêm đám người này xuống gặp ông ta. Hỏa táng chàng của ta còn chưa có xây lại đã có khách đặt đơn đặt hàng, xem ra là muốn kiếm lời một món lớn rồi." Lạc Cảnh Thiên âm thanh mang theo vẻ trêu chọc. "Phách lối, không coi ai ra gì." Hắn vận dụng mấy chữ này một cách vô cùng tinh tế, hơn nữa còn chọc tức mấy người đối phương, nhìn bộ dáng lão giả kia mặt đỏ bừng thở hổn hển liền biết. Soạn. Ngay lúc này, tên lão giả người của vị La gia tộc kia cuối cùng cũng đổ tới. Nhìn thấy đám người vây quanh Lạc Cảnh Thiên, ông ta liền quát lớn: "Diệp Tinh Hải, cẩn thận, hắn thực lực rất mạnh. Diệp Tinh Tử bị hắn giết rồi." Nghe thế, Diệp Tinh Hải cũng biết Lạc Cảnh Thiên cũng không có nói láo, nhưng mà nghĩ tới việc Diệp Tinh Tử bị Lạc Cảnh Thiên giết, ông ta có chút không dám ra tay. Không phải vì sợ chết, cũng không phải sợ đánh không lại, mà là vì nếu như chẳng may thua, hoặc dù thắng cũng trọng thương, như vậy vị La đảo tuyệt đối sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng thê thảm. "Vị La Chân Phong, rốt cuộc là có chuyện gì?" Diệp Tinh Hải gấp gáp hỏi. Vị La Chân Phong bay tới, ánh mắt đề phòng nhìn qua Lạc Cảnh Thiên, sau đó lên tiếng: "Diệp Nhất Đao hắn cùng người này có xung đột, sau đó bị đánh trọng thương. Diệp Tinh Tử mang người tới muốn giết hắn, nhưng sau đó chúng ta xuất hiện, ngươi cũng biết tình hình hiện tại của vị La đảo, cho nên ta muốn chiêu an hắn. Nhưng hắn lại dùng lời nói kích thích Diệp Tinh Tử để Diệp Tinh Tử cho người động thủ. Sau đó hắn liền bị giết." Diệp Tinh Hải: "Đáng người, cái này mẹ nó, không phải chơi như vậy đó a, Diệp Nhất Đao trêu chọc tên điên này nên mới bị đánh trọng thương. Là trọng thương, không có phế mất linh tâm, cũng không có chết. Ngươi mẹ nó còn đem người đi muốn giết đối phương. Hiện tại tốt, chết liền chết đi, còn trêu chọc một tôn sát thần. Bị ngươi đánh tới tận cửa, ta thật mẹ nó phục." Diệp Tinh Hải trong lòng chửi bới Diệp Tinh Tử, nhưng lại không có cách nào. người sớm đã chết, nói nhiều hơn cũng vô dụng. Về phần tức giận, hiển nhiên cũng không có, cũng chỉ có một loại bất đắc dĩ mà thôi. Diệp Tinh Tử tại Diệp gia có địa vị nhất định, nhưng mà Diệp Tinh Hải cũng không ưa gì ông ta, thậm chí có thể nói là có thù. Gia chủ trước đó vắng mặt, chính là do Diệp Tinh Hải quản lý Diệp gia. Nhưng mà Diệp Tinh Tử lại khắp nơi gây khó dễ, kéo bè kéo cánh muốn nhân cơ hội gia chủ không có ở đây, muốn lật quyền. Nhưng mà lại không làm được, cuối cùng gia chủ trở về, biết chuyện này, nhưng nể tình huynh đệ nhiều năm không có hạ sát thủ với Diệp Tinh Tử, chỉ để hắn bồi thường tiền. Nếu đổi lại là bình thường, Diệp Tinh Tử sớm đã chết. Nhưng mà trong hoàn cảnh này, Diệp gia cần ông ta, vị La đạo cần ông ta, cho nên Diệp Tinh Hải cùng gia chủ Diệp gia mới nhắm một mắt, mở một mắt. Mà hiện tại, Diệp Tinh Tử chẳng chết, còn trêu chọc tới một tên thánh cảnh cường giả. Diệp Tinh Hải thật sự muốn đem Diệp Tinh Tử từ địa ngục lôi ra giết lại một lần nữa. Diệp Tinh Hải hít sâu một hơi, mặc dù rất bất ức, nhưng ông ta hiện tại chỉ có biện pháp trấn an Lạc Cảnh Tiên, tránh cho tổn thất tăng lên theo cấp số nhân. Thanh cảnh chiến đấu nếu bộc phát ở đây, Diệp gia sợ rằng sẽ chết hết. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi muốn thế nào mới có thể dừng tay? Diệp Tinh Hải hỏi. Ha ha, lão giả, ngươi là đang mê sảng sao? Ta muốn thế nào? Nếu ta nói muốn Diệp gia các ngươi thần phục, các ngươi đáp ứng sao? Lạc Cảnh Tiên cười hỏi. Ngươi đừng có khinh người quá đáng. Diệp Tinh Hải nhất thời phẫn nộ. Ông ta đã hạ thấp tư thái hết sức, ăn nói khép nép, nhưng đáp lại lại là một cái yêu cầu quá đáng như vậy. Đây chẳng khác nào muốn Diệp gia làm chó cho hắn. Cái này ông ta làm sao có thể nhịn? Bình tĩnh, hắn chỉ là đang khiêu khích ngươi. Bình tĩnh một chút. Vị La chân phong đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố ngăn Diệp Tinh Hải lại. Cả hai người nội tâm đều tức muốn nổ, nhưng mà vị La đảo đang trong hoàn cảnh này, họ thật không dám đánh liều, chỉ có thể nhịn. Đường đường là thánh cảnh, làm sao nhận qua loại khuất nhục này? Đổi lại là bình thường, dù liều mạng họ cũng phải cạo xuống Lạc Cảnh Thiên một lớp da. Nhưng mà chỉ có thể nhịn xuống. Lạc Cảnh Thiên nhìn bộ dáng của hai người, tức muốn điên lại vẫn phải nhịn xuống. Hắn có chút buồn cười, cũng có chút bội phục thái độ nhẫn nại của họ. Nhưng mà đáng tiếc, hắn muốn đạt được mục đích, chỉ có thể cầm xuống Diệp gia. Cũng không thể đi tìm vị La gia tộc gây chiến chứ. Hắn cũng không có nhàn rỗi như vậy, nếu không phải Diệp gia chọc hắn, hắn sớm đã đi tìm Tạ Doanh Doanh của Thiên Địa Tiền Trang, dùng lượng lớn kim tệ đổi lấy tình báo rồi. Cần phiền phức như vậy sao? Mặc dù làm vậy có chút phong hiểm, nhưng ít nhất so với đối phó Diệp gia dễ dàng hơn nhiều, không tốn sức cũng chẳng cần động thủ. Chẳng qua, ngay lúc này, Lạc Cảnh Thiên lại hơi nhíu mày lại. Hắn cảm nhận được khí tức của một đám người đang tới, hơn nữa hai trong số đó lại rất mạnh, ít nhất nắm giữ thực lực ngang ngửa giả vũ. Kéo dài thời gian tìm vị binh. Ý nghĩ rất tốt, đáng tiếc không thực tế, ta còn thật muốn xem người tới là ai. Lạc Cảnh Thiên nội tâm thầm nghĩ. Một lát sau, vị La Chân Phong cùng Diệp Tinh Hải sắc mặt đại hỉ, ánh mắt nhìn về một phía. Từ phía đó bay tới một đám người, trong đó hai người nam nhân dẫn đầu kia thực lực rất mạnh. Có cả vị La Thiên Hy cùng vị La Thiên Tứ. Chẳng qua, khi Lạc Cảnh Thiên nhìn thấy hai gương mặt trong đó, hắn cả người liền sửng sốt tại chỗ. Chương 291, tình thương của cha nặng như núi. Chương 291, tình thương của cha nặng như núi. Một gương mặt là nam tử, một gương mặt khác là nữ tử. Nam tử còn dễ nói, nhưng nữ tử nàng vậy mà lại là Tố Băng Băng. Nàng vì cái gì ở đây? Mà nam tử kia khi nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên cũng sửng sốt tại chỗ. Ông ta không nghĩ tới người nguy hiểm mà vị La Thiên Hy nói lại là Lạc Cảnh Thiên. Tố Băng Băng thấy được Lạc Cảnh Thiên, nàng ngẩn ra, sau đó khóe miệng nhếch lên nụ cười rồi lập tức bay nhanh tới. Băng Băng tiểu thư cẩn thận, hắn rất nguy. Vị La Thiên Hy lời nói còn chưa nói xong liền ngẩn ra tại chỗ. Mắt chữ A mồm chữ O bởi vì Tố Băng Băng lao tới cũng không có bị Lạc Cảnh Thiên công kích, mà ngược lại, Lạc Cảnh Thiên giang ra hai cánh tay, Tố Băng Băng cứ như vậy nhào vào lòng hắn. Sau đó cả hai môi kề môi ôm hôn nhau. Toàn bộ đám người đều há to miệng, tiến tĩnh như chết. Ngươi làm sao lại ở nơi này? Lạc Cảnh Thiên hôn nàng một lúc mới rời môi, ánh mắt nhìn Tố Băng Băng tràn đầy nhu tình, nhẹ giọng hỏi. Ta đi tìm ngươi nha. Tố Băng Băng cười đáp. Tìm ta? Là cha ta kêu ngươi đi sao? Lạc Cảnh Thiên mẩn ra hỏi. Đúng thế, còn có cả Long chủ. Đám người Dạ Vũ trở về báo cáo lại tình hình, sau đó họ lì hẹn để ta đi tìm ngươi. Sợ như mộng nói ngươi chắc chắn ra biển, cho nên ta mới tới đây. Không nghĩ tới thật sự gặp được ngươi. Tố Băng Băng hai tay ôm cổ Lạc Cảnh Thiên cười nói. Khu khu. Ngay lúc này, một âm thanh ho khan băng lên, Lạc Cảnh Thiên cùng Tố Băng Băng lúc này mới tách ra, nhìn qua phía đó. Viện trưởng, đã lâu không gặp. Lạc Cảnh Thiên nhếch miệng nói. Người này chính là viện trưởng Phi Ngư Học Viện Diệp Tinh Hà. Mà nữ nhân bên cạnh chính là vợ ông ta, viện trưởng phu nhân Bạch Tuyết Kỳ. Lạc Cảnh Thiên, nhớ năm đó ngươi vẫn chỉ là một tên học viên bình thường, không nghĩ tới cách biệt mấy năm, ngươi lại thay đổi lớn tới như vậy. Hơn nữa thực lực còn rất mạnh. Diệp Tinh Hà nói. Cũng là do viện trưởng dạy dỗ tốt. Lạc Cảnh Thiên cười nhạt nói. Diệp Tinh Hà thở dài lắc đầu, bất quá sau đó ông ta mới nghĩ tới Lạc Cảnh Thiên vì sao lại ở đây, thế là ông ta khó hiểu hỏi. Ngươi vì cái gì tấn công Diệp gia? Diệp gia hẳn là không có cùng ngươi có thủ chứ. Ta nghĩ nếu viện trưởng ngài muốn biết, nên đi hỏi Thiên Hy tiểu thư, hoặc là hai lão già kia. Lạc Cảnh Thiên nhún vai nói. Diệp Tinh Hà nhíu mày nhìn qua. Sau đó nghe được trận tướng, ông ta liền tức muốn điên. Liên vì một cái kỵ nữ lại đi treo chọc một tên sát thần như Lạc Cảnh Thiên. Ông ta biết rõ danh tiếng Lạc Cảnh Thiên ra sao, tên điên chôn sống mấy chục vạn đại quân, giết người như ngóe, sau lưng càng là có thế lực khủng bố chống lưng. Ngươi mẹ nó treo chọc ai không treo, hết lần này tới lần khác lại chọc phải tên điên này. Ngại Diệp gia sống quá lâu sao? Xem ra là một hồi hiểu lầm. Lạc Cảnh Thiên, xem như nể mặt ta, bỏ qua họ lần này, thế nào? Diệp Tinh Hà nói. Tiểu Thiên, dù sao đều là người quen, cũng đừng ghi thủ như vậy, được chứ? Bạch Tuyết Kỳ cũng lên tiếng. Viện trưởng ta có thể không nghe, nhưng viện trưởng phu nhân ta nhất định phải nghe đó a, dù sao năm đó Băng Băng nàng cũng được ngài chiếu cố. Lời của ngài nói ta đương nhiên sẽ nghe theo. Lạc Cảnh Tiên cười nói. Diệp Tinh Hà nghe vậy sắc mặt đen một mảnh. Thiệt thòi ta nói nhiều như vậy còn không bằng Bạch Tuyết Kỳ một câu nói. Bất quá. Lạc Cảnh Thiên đột nhiên lên tiếng, sau đó khóe miệng nhếch lên, đưa tay ra chảo một cái. Nghe lén cũng không phải thói quen tốt, Diệp Phàm bằng hữu. Lạc Cảnh Thiên dùng ma lực nhấc lên Diệp Phàm đang trốn bên dưới nghe lén. Diệp Phàm đột nhiên bị bắt lại, hắn giật nảy cả mình, nhưng biết mình phản kháng cũng vô dụng, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu không nói gì. Phàm Nhi, ngươi làm sao lại ở đây? Diệp Tinh Hà ngẩn ra, sau đó đi tới nắm lấy Diệp Phàm hỏi. Hắn là con trai ngươi. Lạc Cảnh Thiên sửng sốt trong giây lát, sau đó cổ quái hỏi. Đúng vậy, chẳng lẽ hắn đắc tội ngươi? Diệp Tinh Hà ngẩn ra hỏi. Ha ha, đắc tội thì chưa tới, chỉ là ban đầu ta cho rằng hắn có thể làm bằng hữu, nhưng không nghĩ tới tại vị La tiểu quán lại đem ta bán. Nếu không phải hắn cố ý làm vậy, ta cũng sẽ không động thủ đánh trọng thương Diệp Nhất Đao. Lạc Cảnh Tiên cười nói. Ngươi, tên khốn nạn nhà ngươi, chán sống rồi đúng không? Diệp Tinh Hà trực tiếp cho hắn một cái tát. May mắn Lạc Cảnh Tiên khi đó không có động thủ, nếu không sơn rằng với thể cốt yếu ớt của Diệp Phàm, e rằng đã bị đánh mất nửa cái mạng rồi. Ha ha, ngươi thật đúng là lớn gan. May mắn hắn tính tình tốt, nếu không ngươi sớm đã lên bàn thờ ngồi rồi. Tố Băng Băng che miệng cười nói. Ngươi nói như thể hắn khủng bố lắm ấy. Diệp Phàm lẩm bẩm nói, nhưng ai cũng nghe thấy. Ngươi nên thấy may mắn, mười vạn đại hắn còn dám trốn sống, một mình ngươi tính là thứ gì? Tố Băng Băng bật cười nói. Tên mập này thật đúng là ngu xuẩn một cách đáng yêu. Hắn trốn sống mười vạn người. Diệp Phàm trợn to mắt, chỉ là Cảnh Thiên khó tin hỏi. Là thật, chuyện này ta cũng nghe nói qua. Hắn cũng một nhóm người làm sụp đổ một cái đế quốc, sau đó tự lập đế quốc, cũng chỉ là sở quốc bây giờ. Diệp Tinh Hà nói. Ừ, không chỉ là Diệp Phàm, tất cả những người còn lại đầu nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn Lạc Cảnh Thiên tràn đầy hoảng sợ. Sở quốc họ biết, cũng nghe nói qua sự tích này. Mặc dù Nam Hải cùng Đại Lục có chút cách biệt, nhưng tin tức hiển nhiên là có truyền tới. Dù sao thương nhân qua lại cũng không ít, cho nên họ cũng không xa lạ gờ ý cờ điều này. Hiện tại nhìn thấy bà tôn, chính tên sát nhân cùng má họ trước đó hay bàn tán đang đứng trước mặt họ, cả đám đều sợ đến không dám nói một câu. Nhất là vị La Chân Phong cùng Diệp Tinh Hải, hai người âm thầm lau mồ hôi lạnh. May mắn vừa rồi nhịn được, không có động thủ với Lạc Cảnh Thiên. Nếu không cả hai nhịn không được dùng mình một cái. Ha ha, viện trưởng, người con trai này của ngươi không đơn giản a, thực lực đã là bán thánh đỉnh phong lại vẫn giả trang là luyện linh cảnh yếu gà. Xem ra trong lòng hắn rất thích kiểu một tiếng hót làm kinh người đây. Lạc Cảnh Tiên ánh mắt hài hước nhìn Diệp Phàm cười nói, "Ngươi nói là thật?" Diệp Tinh Hà giật mình hỏi. Lạc Cảnh Tiên cười cũng không có nói nhảm, bàn tay hiện lên một cái vòng ma pháp, sau đó đánh thẳng vào ngực Diệp Phàm. Đám người giật mình, nhưng sau đó, cả đám ánh mắt đều hiện lên vẻ cổ quái nhìn Diệp Phàm. Bởi vì lúc này trên thân hắn xuất hiện khí tức bán thánh cực kỳ rõ ràng. Cái này là không làm giả được. Đồ hỗn trướng. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm Diệp Phàm một lúc, sau đó lập tức liền một tát quét qua, đem Diệp Phàm đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất. Ông ta là thật sự giận. Vốn cho rằng con trai ông ta không cách nào tu luyện, ông ta nghĩ trăm phương ngàn kế, tìm đủ mọi cách. Thậm chí trước đó còn đáp ứng làm viện trưởng Phi Ngư học viện để đổi lấy một gốc dược thảo quý hiếm vì nghe nói nó có thể giúp người tu luyện tăng lên thiên phú. Nhưng mọi nỗ lực của ông ta lại đều trở lên vô nghĩa. Cho nên một tát này, ông ta dùng lực vô cùng. Hắn không thể một tát chụp chết Diệp Phàm. Tên khốn kiếp này lại lừa ông ta nhiều năm như vậy. Cái này làm sao có thể nhịn. Ông ta đánh một tát chưa đủ, sau đó còn lao tới dùng tay cùng chân cho Diệp Phàm cảm nhận một chút cái gọi là tình thương của cha nặng như núi là như thế nào. Cha, ngươi nghe ta giải thích. Diệp Phàm vội kêu lớn, nhưng đáp lại chỉ là quyền đấm cướp đá. Chỉ sau vài phút, Diệp Phàm liền bị đánh thành đầu heo. Mặc dù ban đầu hắn mập rất giống như heo, nhưng hiện tại kể mặt mũi bầm dập, kết hợp với cái thân hình mập mạp của mình, quả thật là giống như một con heo. Sau một lúc, Diệp Tinh Hà mới dừng tay. Mà sau đó càng ngoại hạng hơn là Bạch Tuyết Kỳ đi tới tiếp tục đánh. Lạc Cảnh Thiên, thật là đáng sợ. Đây chính là yêu càng sâu, đánh càng đau sao? Hắn nhìn đều có chút đau lòng. Sau đó, ha ha ha. Không chỉ là hắn mà những người khác cũng nhịn không được cười ra tiếng, bởi vì Diệp Phàm lúc này đã khóc, thật sự khóc, nhìn vô cùng hài hước. Ha ha, ngươi a, thời buổi nào còn chơi trò giả heo ăn thịt hổ. Lạc Cảnh Thiên phá lên cười. Thời đại này, chơi trò này không phải chán sống sao? Đây là tự muốn tìm phiền phức cho bản thân đó a, bộc lộ ra thiên phú của mình chắc chắn có không ít chỗ tốt, nhất là ở độ tuổi nhỏ. Như vậy sẽ được gia tộc chú trọng bồi dưỡng. Nhưng nếu giả ngu như Diệp Phàm, chẳng những không lấy được cái gì, còn bị cắt xén tài nguyên. Cần gì chứ? Chương 292, truyền thuyết chương 292. Truyền thuyết nhìn Diệp Phàm gương mặt biến thành một cái đầu heo, Lạc Cảnh Thiên thật đúng là có chút hạ dạng. Tốt, đã đều là hiểu lầm, tất cả giải tán đi. Vị La Chân Quân, ngày mai ta sẽ tới nhà bái phỏng, làm phiền ngươi đi một chuyến không công rồi. Diệp Tinh Hà nhìn vị La Chân Quân này nói. Ha ha, không sao. Nói không chừng đi một chuyến này cũng không tệ, ít nhất vị La đảo có một trợ lực mới rất mạnh mẽ. Vị La Chân Quân cười nói. Sau đó cả đám đều trở về, Lạc Cảnh Thiên thấy vị La Thiên Hy đang nhìn mình, hắn nhếch miệng lên, nở ra nụ cười thần bí. Vị La Thiên Hy cảm thấy hắn giống như đang cười nhạo mình, trong lòng có chút bực bội. Tức giận quay người rời đi. Thế nào? Không nỡ người ta. Tố Băng Băng cũng nhìn thấy hành động của hai người, cho nên nàng liền đi sát tới thâm ý hỏi. Cái đó thì không có. Ta ta cùng nàng cũng chỉ mới gặp mặt có một ngày mà thôi. Ta chỉ là cảm thấy cô nàng này có chút thú vị.
Không phải như ngươi nghĩ.
Lạc Cảnh Thiên cười lắc đầu nói.
Ta lại không nói cái gì, hơn nữa ngươi bản lĩnh ta biết, bên người cũng không thiếu mỹ nữ, xinh đẹp hơn nàng nhiều.
Ta chỉ là hiếu kỳ ngươi vì cái gì lại chú ý nàng.
Tố Băng Băng hỏi.
Nàng cũng không phải ghen hay gì, chỉ là hiếu kỳ mà thôi.
Dù sao nói cho cùng nàng cũng là người tới sau, Lạc Cảnh Điểm mới có thể xem là chính cung, nàng nhiều nhất chỉ có thể xem là tiểu tam.
Hơn nữa bên cạnh hắn còn có Tiêu Nhược Thủy cùng Lạc Thiên Y gì sẽ không thèm khát một người có nhan sắc kém hơn như vị La Thiên Hy.
Chú ý ngược lại thì không có, ta chỉ là cảm thấy cô nàng này khá thú vị.
Trước đó, Lạc Cảnh Thiên đem chuyện nói ra, Tố Băng Băng nghe xong cũng có chút kinh ngạc.
Sau đó cười nói,
xem ra nàng là người rất thực tế, loại người này không thích hợp làm bạn.
Ha ha, cũng không thể nói như vậy.
Đổi lại là ta cũng sẽ như nàng, chọn lựa đồng minh tin cậy hơn là một người xa lạ mới gặp.
Đây là điều tất nhiên, chẳng qua vừa rồi nàng rời đi lại làm ra bộ dáng giận dỗi, giống như ta làm gì nàng không bằng.
Cái này mới là điểm thú vị, ngươi không thấy sao?
Lạc Cảnh Tiên cười đáp.
Hắc, ngươi đều biến thành bộ dáng này còn có thể câu dẫn nữ nhân, xem ra mị lực của ngươi cũng không thua Sở Như Mộng à.
Tố Băng Băng nghĩ lại, quả thật là rất giống, nàng liền buồn bực nói.
Đừng nhắc tới hắn, con hàng đó suốt ngày chỉ biết dùng cái túi ra đi câu dẫn người khác hô ta.
Nhắc tới hắn liền phiền.
Lạc Cảnh Tiên bĩu môi nói.
Tố Băng Băng cười cười không nói.
Nàng biết Lạc Cảnh Thiên cùng Sở Như Mộng tình cảm rất sâu, đương nhiên không phải là loại tình cảm nam nữ kia, mà là một kiểu thân tình, chí thân.
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng nếu Sở Như Mộng gặp chuyện, người đứng ra đầu tiên nhất định là Lạc Cảnh Thiên, và ngược lại cũng như vậy.
Nàng chỉ có thể cảm khái tình bằng hữu này thật đúng là rất đáng trân quý.
Tiểu Thiên, trở về rồi tâm sự.
Đến xem một chút Lạc gia thôi.
Tuyết Kỳ nàng muốn mời ngươi ăn một bữa, xem như cảm tạ ngươi không có hạ thủ với Diệp Phạm.
Diệp Tinh Hà cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, ông ta cười nói.
Viện trưởng, cái gì gọi là hạ thủ?
Ta cũng không có khẩu vị nặng như vậy, dù có cũng không phải là tên mập mạp như hắn.
Lạc Cảnh Thiên bất mãn nói.
Ngươi trẻ tuổi, trong đầu thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ.
Ta nói là ý này sao?
Diệp Tinh Hà bất đắc dĩ nói.
Ha ha, chỉ đùa một chút.
Viện trưởng phu nhân đích thân mời ta ăn cơm, ta làm sao lại có thể từ chối?
Dù sao trước kia ngài cùng phu nhân nhưng là thần tượng của chúng ta.
Lạc Cảnh Thiên cười nói.
Đi, trở về rồi nói.
Bạch Tuyết Kỳ lúc này cũng cười cười lên tiếng.
Tốt, vậy đi thôi.
Thế là họ đi vào đại viện Diệp gia. Để lại Diệp Phàm nằm trên đất với gương mặt tràn ngập u oán.
Mẹ nó, rốt cuộc ai mới là con ruột?
Bất quá, nghĩ lại hắn liền nhẹ thở ra.
Xem ra Diệp gia cũng không có vì hắn mà gặp nguy hiểm gì.
Thật sự là đại hạnh.
Sau khi cơm nước xong xuôi, Lạc Cảnh Thiên cùng Diệp Tinh Hà cùng vài người khác liền ngồi tại phòng khách trò chuyện.
Viện trưởng, có thể nói cho ta biết, các ngươi triệu tập nhân thủ là muốn chống đối ai không?
Lạc Cảnh Thiên hỏi.
Cái này cũng không tính là bí mật gì, chẳng qua dân chúng bình thường còn không có biết thôi.
Dạo gần đây, một số lớn ma thú chết đi, dẫn tới ma thú khắp nơi tràn về.
Có lẽ trên đại lục không gặp phải cảnh này, nhưng tại đại dương, điều này rất thường gặp.
Mà trên đại dương, có một nhóm người, cũng chính là thần địa mà ngươi biết tới.
Chúng xuất quỷ nhập thần, thực lực hùng mạnh, hơn nữa có một tay khống chế ma thú cực kỳ khủng bố.
Mà sự kiện gần đây cũng là chúng gây ra, Bắc Hải đã rơi vào tình trạng tê liệt, mà ta nhận được tin, không tới một tháng nữa, thần địa sẽ tràn vào Nam Hải.
Cũng chính vì vậy mà chúng ta mới triệu tập nhân thủ để chống lại.
Diệp Tinh Hà nói.
Viện trưởng, ngươi là thế nào biết được?
Thần địa.
Lạc Cảnh Thiên khó hiểu hỏi.
Ha ha, nói ra có thể ngươi không tin. Ông nội ta từng là người của thánh địa, nhưng sau đó bất mãn với thánh địa mà lựa chọn rời đi,
định cư Nam Hải,
cho nên mới có được Diệp gia ngày nay.
Cho nên thánh địa, Tây Mạc Ma tộc hay thần địa ta đều biết.
Diệp Tinh Hà cười nói,
hắc, xem ra ngươi là muốn làm một cái đại trí giả ngu a.
Lạc Cảnh Thiên có chút im lặng nói,
cũng không phải, chẳng qua khi đó Diệp gia cũng chỉ là một thế lực nhỏ, ngay cả một cái thánh cảnh cũng không có, cho nên ta chỉ có thể địa thấp.
Được, không nói cái này.
Viện trưởng, ngươi hẳn là hiểu rất rõ thần địa chứ?
Thần địa sao? Cũng không tính là hiểu rõ.
Bởi vì thần địa trước giờ hành động vô cùng bí mật, chưa từng để lại người sống.
Ta chỉ biết, tại đại dương, thần địa thế lực vô cùng khổng lồ, hơn nữa không ai biết rõ chúng ở đâu.
Chỉ biết mỗi lần chúng xuất hiện, ma thú đi theo thành đàn, cấp 5 ma thú trở xuống vô số kể.
Thậm chí có lần ta từng tận mắt chứng kiến một tên cường giả cấp bậc thánh cảnh đỉnh phong cưỡi trên đầu một con cấp 6 ma thú.
Diệp Tinh Hà nói.
Cấp 6?
Người xác định?
Lạc Cảnh Thiên giật mình hỏi.
Phải biết ma thú cấp 6 gần như là cấp độ tồn tại vô địch.
Đừng nói thánh cảnh, ngay cả thần cảnh cũng không biết có phải là đối thủ của nó hay không.
Đương nhiên, truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết, thực tế thì suốt 500 năm qua chưa từng có ai gặp qua cấp 6 ma thú là cái dạng gì.
Ta cũng không xác định, nhưng có lẽ cách biệt cấp 6 không xa.
Có lẽ là cấp 5 đỉnh phong.
Hơn nữa,
Diệp Tinh Hà trầm ngâm một chút, không biết nên nói hay không.
Không biết thế nào.
Ta biết một cái tin tức, nhưng chưa được xác định.
Khi đó ta gặp một người, cũng là thánh cảnh.
Là người của thần địa.
Hắn muốn trốn khỏi thần địa, nhưng gặp phải tập kích, trước khi chết nói với ta một vài thứ.
Hắn nói không nhiều, bởi vì khi đó đã sắp chết.
Chỉ nói với ta rằng thần địa rất khủng bố. Nhất là tại đại dương, chúng nắm giữ một đoàn đội quân ma thú vô cùng khổng lồ,
đều là cấp 5 ma thú.
Diệp Tinh Hà nói.
Lạc Cảnh Tiên cũng bị tin tức này làm chấn kinh.
Nếu thật là như thế, thì bất kể là nhân loại hay yêu tộc đều sẽ gặp nguy hiểm cực lớn.
Chỉ hy vọng đây là giả, nhưng mà nếu là thật, việc này thật rất nguy hiểm.
Viện trưởng, ta có điều khó hiểu. đã ngươi biết được nhiều như vậy, vì cái gì không báo cho thánh địa hay Tây Mạc ma tộc? Nói thật, ta đọc qua rất nhiều tài liệu, nhưng không có bất kỳ cái nào có thể miêu tả thần địa nhiều như ngươi. Lạc Cảnh Thiên nhíu mày nói, không có cách nào nói. Có lẽ ngươi không tin, nhưng mà trên biển có một truyền thuyết, thần địa chính là truyền nhân của hải thần. Mặc dù ta không tin, nhưng bất kể là ai, chỉ cần không phải trên biển, nói ra tin tức của thần địa đều sẽ chết rất thảm. Bao quát cả người nghe được, ta từng thử đem tin viết lên giấy truyền đi, nhưng cứ rời khỏi đại dương liền sẽ cháy thành tro. Diệp Tinh Hà nói. Lạc Cảnh Thiên mở ra, hắn biết Diệp Tinh Hà cũng không cần thiết lừa hắn. Nhưng mà vì cái gì lại như vậy? Chương 293, dấu hiệu đen chương 293, dấu hiệu đen ngay sau đó, Lạc Cảnh Thiên ngay lập tức nghĩ tới hai chữ nguyền rủa. Hắn nhớ được năm đó thượng cổ tôn giả có nói với hắn, thế giới này xảy ra biến cố là do một đệ tử của bà ta gây ra. Cho nên khi nghe được chuyện kỳ lạ này, hắn liền có rất nhiều suy đoán. Nhớ lại, trên người đám người thần địa có một loại hắc ám khí tức làm hắn rất chán ghét, nó xuất phát từ vũ trụ. Cho nên có thể khẳng định, thần địa tuyệt đối có liên quan tới tên đệ tử kia của sư phụ hắn. Như vậy cũng không có gì lạ. Dù sao nguyền rủa thứ này hắn cũng có thể vận dụng, chẳng qua uy lực cùng tác dụng phụ hắn hiện tại còn gánh không được mà thôi. Xem ra thần địa thần bí hơn ta nghĩ. Một tháng sau thần địa sẽ dẫn quân tới đây sao? Lạc Cảnh Thiên hỏi. Có lẽ là như vậy, dù sao hiện tại Bắc Hải đã biến thành tử địa. Trên đại dương, mặc dù tin tức không có lưu thông tốt như trên đại lục, nhưng mà có rất nhiều thứ đang để nghiên cứu. Đại loại như bị biển cùng hương gió. Nó có thể nói cho ta biết rất nhiều thứ. Ngươi sống ở biển lâu ngày cũng sẽ biết được những thứ này. Diệp Tinh Hà cười nói. Tốt, ta đã biết. Đa tạ viện trưởng giải hoặc. Lạc Cảnh Thiên vờ ở đầu, khẽ cảm tạ nói. Không có gì, ngươi không cần khách sáo như vậy. Lấy năng lực của ngươi, tốn chút thời gian cũng có thể biết được. Ta chỉ là đem chuyện này thúc đẩy nhanh hơn thôi, không có gì phải cảm ơn. Ha ha, vậy thời gian tới làm phiền viện trưởng rồi, mà ý thẳng tới còn xin viện trưởng cho ở nhờ một chút, dù sao vị La tiểu quán cũng đem ta đổi ra, ta hiện tại thật không có chỗ ngủ. Lạc Cảnh Thiên cười nói. Diệp Tinh Hà ngẩn ra, sau đó thoải mái đáp ứng. Đêm đó Lạc Cảnh Thiên liền ở lại Diệp gia, Tố Băng Băng cùng hắn liền ngủ tại một gian phòng. Mà hiện tại trong phòng là một cảnh xuân đầy kích động. Hắc, không nghĩ tới ngươi thật đúng là đủ lớn. Lạc Cảnh Thiên sau khi đem Tố Băng Băng lột sạch, nhìn thấy cặp bánh bao trắng liếu kia, hắn liền nhịn không được nói. Tố Băng Băng gương mặt đỏ lên, mặc dù nàng đã chấp nhận làm nữ nhân của Lạc Cảnh Thiên từ lâu, nhưng cho đến hôm nay, Lạc Cảnh Thiên mới chân chính đem nàng biến thành người của hắn. Đó cũng là vì cái gì nàng biết rõ Lạc Cảnh Thiên không có đối với vị La Thiên Hy nảy sinh tình cảm. Lạc Cảnh Thiên mặc dù hoa tâm, nhưng hắn cũng không có đa tình. Hơn nữa tính nhẫn mại rất tốt. Nàng tự nhận bản thân dù là nhan sắc lẫn tiền vốn đều mạnh hơn vị La Thiên Hy, mà Lạc Cảnh Thiên còn có thể nhịn được, vị La Thiên Hy tính là gì? Ngươi hiện tại mới biết. Trước đó nếu không phải ta biết ngươi cùng Tiêu Nhược Thủy làm chuyện kia, ta còn nghĩ ngươi là gay đây. Đường đường một cái mỹ nữ dâng tận miệng cũng không ăn. Tố Băng Băng xấu hổ bĩu môi nói, ta chỉ là có nhiều đắn đo, hơn nữa cũng là cho ngươi một chút thời gian thích ứng, hiện tại không phải là nước chảy thành sông sao? Thuận theo tự nhiên là được, không cần thiết phải cưỡng ép bản thân. Lạc Cảnh Thiên ôm lấy nàng vào lòng cười nói. Tố Băng Băng cũng biết tâm ý của hắn, nàng chỉ cười không nói. Chẳng qua nghĩ tới điều gì, nàng gương mặt lại đỏ lên. Sau đó đem Lạc Cảnh Thiên đẩy ngã trên giường, hai bờ môi dán chặt vào nhau một lúc lâu mới buông ra. Khi Lạc Cảnh Thiên đang định hành động thì Tố Băng Băng đột nhiên một ngón tay đặt lên môi hắn, tay còn lại ra hiệu im lặng, sau đó đầu nàng từ từ thấp xuống. Phía dưới tự não bổ. Một đêm trôi qua, Lạc Cảnh Thiên không nghĩ tới Tố Băng Băng bạo gan như vậy. Vậy mà lại dùng miệng mặc dù kỹ thuật thật kém cỏi, nhưng mà nàng vì hắn lại làm như vậy, có thể thấy nàng hy sinh lớn thế nào. Phải biết, kiếp trước chỉ là trên phim mới thường thấy, nhưng ngoài đời lại cực ít nữ nhân thích như vậy. Đây là thực tế, không phải phim ảnh. Mà kiếp này, mặc dù chuyện này có không ít, nhưng lại rất ít lộ ra. Nhất là người như Tố Băng Băng, lấy thân phận của nàng cùng địa vị, gần như sẽ không tiếp xúc với những thứ này. Mà nàng lại biết tới điều này, chứng tỏ nàng phải cần bỏ xuống xấu hổ đi tìm hiểu nó. Nhìn Tố Băng Băng mệt mỏi nằm bên cạnh, Lạc Cảnh Thiên căng chiều hôn lên mặt nàng một cái, sau đó mới đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài về phân có người hay không nhân cơ hội lẻn vào. Hắn nhưng từ đêm qua đã bỏ xuống một cái ma pháp trận, muốn lẻn vào hoặc nhìn lén. Nằm mơ đi. Ra khỏi đại viện Diệp gia, Lạc Cảnh Thiên liền đi thẳng tới Thiên Điệu Tiền Trang. Cùng Tạ Doanh Doanh nói chuyện trời đất một lúc liền đi vào chính đề. Hắn bỏ ra gần 10 vạn kim tệ đổi lấy tất cả tin tức về thần địa. Quả nhiên như hắn nghĩ, Thiên Điệu Tiền Trang thật có chút khổng lồ. Rất nhiều tin tức hắn không biết tới, hơn nữa còn khá chi tiết. Thần địa là bá chủ đại dương, nhưng mà sinh ống ở dưới đáy biển, rất ít khi xuất hiện. Thời gian trăm năm trở lại đây mới hoạt động mạnh, mà không chỉ thế, thần địa có rất nhiều cơ sở ngầm, cũng có rất nhiều thế lực thần phục với thần địa. Chuyện gần nhất xảy ra tại Bắc Hải mà thần địa làm, mục đích chính là muốn tế bái hải thần, dùng sinh mạng làm đại giới. Điều này làm Lạc Cảnh Thiên vô cùng chấn kinh. Nàng thế nào biết được những thứ này? Ngươi rất khó hiểu vì cái gì ta biết nhiều như vậy, lại nói cho ngươi biết, đúng không? Tạ Doanh Doanh nhìn Lạc Cảnh Thiên mỉm cười hỏi. Không sai. Lạc Cảnh Thiên híp mắt lại thừa nhận. Hắn còn thật muốn biết, nàng vì cái gì lại biết đây? Bởi vì ta cũng là người của thần địa. Tạ Doanh Doanh dừng lại một chút, sau đó trầm giọng nói. Không khí nhất thời cứng lại, Lạc Cảnh Thiên nhìn chằm Tạ Doanh Doanh không rời mắt, mà Tạ Doanh Doanh cũng trực diện đối mặt với ánh mắt của hắn. Sau một lúc lâu, Lạc Cảnh Thiên mới lên tiếng. Ngươi muốn rời khỏi thần địa? Ngươi làm sao biết? Tạ Doanh Doanh ngẩn ra khó tin nói. Ha ha, gia nhập vào thì dễ, rời đi thì khó. Ta có một món nợ cần thần địa trả, ngươi hẳn phải biết, ngươi bộc lộ thân phận cho ta biết, hẳn là sẽ nhận lấy hậu quả gì. Lạc Cảnh Tiên cười nhạt nói, ánh mắt có chút sắc bén nhìn chằm chằm Tạ Doanh Doanh. Ta biết, mặc dù trước đó không biết ngươi cùng thần địa có thủ, nhưng mà khi biết thân phận của ngươi, ta nghĩ ta muốn cược một lần. Tạ Doanh Doanh kiên định nói. Cược? Ngươi có vật đánh cược sao? Lạc Cảnh Tiên có chút hài hước nhìn nàng hỏi. Mạng của ta. Câu trả lời của Tạ Doanh Doanh làm Lạc Cảnh Tiên kinh ngạc. Vì cái gì muốn ra khỏi thần địa? Lạc Cảnh Thiên nãy giờ luôn dùng chân giải chi nhãn xem xét nàng có nói dối hay không, nhưng mà sự thật là, nàng vậy mà không nói dối lấy nửa chữ. Cho nên hắn rất hiếu kỳ, vì cái giỏi Tạ Doanh Doanh muốn rời khỏi thần địa. Ta là bị ép ra nhập vào. Tạ Doanh Doanh nói xong liền kéo lên ống tay áo, trên cánh tay của nàng quấn một miếng vải trắng khoảng 30 cm. Nàng đem miếng vải tháo ra, hiện ra thứ ẩn giấu bên dưới. Một mùi hôi khó ngửi phả vào mũi Lạc Cảnh Thiên. Hắn thấy được trên cánh tay của nàng xuất hiện một ký hiệu kỳ lạ, giống như một con cá bị mũi giáo đâm xuyên qua. Nó giống như một hình xăm bị chảy mực, nhìn xấu xí vô cùng, lại còn phát ra mùi hôi thối khó chịu. Đây là ký hiệu đen, hoặc là nói, đó là hắc ám nguyên rủa. Người dính phải ký hiệu đen, một là chết, hai chính là toàn thân tối giữa. Chỉ có thần phục thần địa thì mới có thể sống, hơn nữa chỉ có phục thị đủ 100 năm mới có thể được loại bỏ nguyên rủa, chính thức trở thành thành viên nòng cốt của thần địa. Tạ Doanh Doanh nói, ngươi phục vụ được bao nhiêu năm rồi? Lạc Cảnh Tiên im lặng một lúc, sau đó mới hỏi, hắn biết ký hiệu trên tay nàng là gì, quả thật là hắc ám nguyên rủa. Nhưng mà giống như là hắc ám nguyên rủa bản đơn giản hóa, uy lực thật sự rất yếu, nhưng mà nguyên rủa tại Thiên Linh Đại Lục thật đúng là không có ai giải được. Gần 5 năm qua ta vì thần địa làm không ít chuyện thương thiên hại lý, ta một mực tự trách, nhưng nếu ta không làm theo như vậy ta sẽ chết. Ta không muốn chết, cho nên khi biết ngươi là người của Tây Mạc Ma Tộc, ta nổi lên hy vọng, cho nên ta mới dùng mạng đánh cược một lần. Thù lao ta có thể cho ngươi toàn bộ tài sản của ta, thậm chí bao quát thân thể của ta. Ta chỉ muốn được tự do. Bàn tay ta đã dính đầy tội nghiệp, ta không muốn phải vì đám ác ma đó làm việc thêm bất kỳ ngày nào nữa. Cho nên ngươi có thể cứu ta sao? Lạc Cảnh Thiên lạc thiếu ra. Tạ Doanh Doanh mí môi, cố đè nén để bản thân không rơi nước mắt. Nhưng âm thanh nàng vẫn mang theo vẻ nghẹn ngào. Lạc Cảnh Thiên không biết nên nói gì, bởi vì hắn bị sự chân thành của nàng đả động. Chương 294, manh mối trên đời này thiếu người đáng thương sao? Không thiếu. Thiếu người chân thành sao? Càng không thiếu. Hắn cũng không phải là đang cảm thấy nàng đáng thương, cũng không phải vì tài sản hay thân thể nàng mà bị đả động. Cứu nàng là cái tình, không cứu nàng là bản phận, đây chỉ đơn thuần là xuất phát từ lợi ích. Tạ Doanh Doanh năng lực cũng không cần bàn cãi, mặc dù không sánh bằng được Đình Tiểu Vân hay Tiêu Nhược Thủy, nhưng cũng là một nhân tài hiếm có. Hơn nữa thứ hắn coi trọng là hiểu biết của nàng với thân địa. Những thứ khác không có cũng chẳng sao. Có chân giải chi nhãn, hắn có thể thấy được nàng có thật lòng hay không. Dù sao con mắt đỏ kia mang tới cho hắn thống khổ, cũng mang tới cho hắn một cái bụt. Tác dụng không lớn, nhưng thiếu nó lại không thể. Nhìn Tạ Doanh Doanh, Lạc Cảnh Thiên lâm vào trầm tư. Trước sự mong đợi của Tạ Doanh Doanh, Lạc Cảnh Thiên chậm rãi lên tiếng. Ta có thể giúp ngươi, cũng không cần phải nhờ tới Tây Mạc Ma Tộc, bản thân ta có thể giải trừ hắc ám nguyên rủa trên người ngươi. Nhưng đổi lấy, ta cần ngươi. Lời còn chưa dứt, Tạ Doanh Doanh đã lập tức chén lời. Có thể, bất cứ yêu cầu gì, chỉ cần có thể để ta thoát khỏi thứ đáng chết này, ta bằng lòng trả giá mọi thứ. Để ta nói hết có thể không? Lạc Cảnh Thiên bất đắc dĩ nói. Ngươi nói. Tạ Doanh Doanh cũng biết mình gấp gáp, nàng liền ngượng ngùng nói. Ta có thể giải trừ hắc ám nguyên rủa, nhưng đổi lấy, ta cũng không cần tài sản hay bản thân ngươi. Cái ta cần là tất cả những thứ ngươi biết về thần địa. Hơn nữa trong 10 năm tới, ngươi nhất định phải làm việc cho ta. Như vậy ta có thể giúp ngươi. Lạc Cảnh Tiên nói. 10 năm sau. Tạ Doanh Doanh ngẩn ra, lẩm bẩm nói. Nàng làm cho thần địa hơn 5 năm đã chịu đựng không được, hiện tại Lạc Cảnh Tiên muốn nàng làm việc cho hắn 10 năm. Cái này làm nàng nhất thời rơi vào do dự. Nàng sợ Lạc Cảnh Tiên sẽ lợi dụng nguyền rủa trên người nàng, hạn chế tự do của nàng. Như vậy so với thần địa cũng chẳng khác chút nào. Lạc Cảnh Tiên cũng đoán được nàng đang nghĩ cái gì, thế là hắn liền nói. Chỉ cần đáp ứng, ta có thể lập tức giải trừ giúp ngươi. Cũng sẽ không vận dụng bất kỳ một thủ đoạn nào tới khống chế ngươi. Ngươi nói là thật? Tạ Doanh Doanh mở ra, sau đó gương mặt hiện vẻ mừng rỡ hỏi. Đương nhiên, ta cũng không cần thiết phải vận dụng mấy thủ đoạn này tới áp chế một người. Ngươi cũng có thể không tin, đây là lựa chọn của ngươi. Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói. Ta đương nhiên tin, mặc dù ngươi uy danh rất đáng sợ, nhưng mà ít ngươi chưa từng nuốt lời. Tạ Doanh Doanh nói. Ngươi biết ta? Lạc Cảnh Thiên giật mình, nhướng mày hỏi. Ngươi là có ý gì? Đừng giả ngu, ngươi hiểu ta đang nói gì? Lạc Cảnh Thiên sắc mặt trầm xuống. Hắn hiện tại có một chút muốn thay đổi chủ ý, nếu nàng không nói thật, như vậy đừng nói là giúp nàng, hắn thậm chí có thể vận dụng mọi thủ đoạn moi ra tất cả những thứ trong đầu nàng. Tạ Doanh Doanh im lặng một lúc, sau đó giơ tay ra nói, "Giúp ta đem nó giải tử, ta sẽ đem tất cả nói cho ngươi biết." Lạc Cảnh Thiên cao mày nhìn nàng một lúc lâu. Tạ Doanh Doanh lúc này nội tâm rất hoảng sợ, nàng sợ Lạc Cảnh Thiên sẽ không giúp nàng. Dù sao bí mật kia thật sự quá lớn, lớn tới mức nàng không dám đánh cuộc nói ra nó. Nếu Lạc Cảnh Thiên không cứu được nàng, như vậy nàng chỉ có thể dựa vào nó tự cứu lấy mình. Sẽ không có ai đem tất cả vật đặt cược của mình gom chung lại một chỗ, đây là quy luật bất biến. Chừa đường lui cho mình mới là tốt nhất. Mặc dù rất sợ, nhưng Tạ Doanh Doanh vẫn cắn răng rỗi tay chờ đợi Lạc Cảnh Thiên lên tiếng. Sau một lúc lâu, Lạc Cảnh Thiên ánh mắt mới hòa hoãn xuống một chút, lại nhìn lên cánh tay của nàng, cánh tay hắn nâng lên, bàn tay đặt cách dấu hiệu đen của nàng chỉ có một chút, ngay sau đó, bàn tay hắn sáng lên. một vòng tròn ma pháp xuất hiện bao phủ dấu hiệu đen. Hắc ám nguyên rủa muốn giải trừ không phải khó gì, càng đừng nói tới trên tay Tạ Doanh Doanh là một loại hắc ám nguyên rủa bản đơn giản hóa. Yếu tới mức kém cỏi, chỉ cần vận dụng một cái ma pháp giải nguyên liền có thể giải trừ. Chẳng qua, khi đang vận dụng ma pháp giải trừ nguyên rủa, Lạc Cảnh Thiên ánh mắt hiện lên vẻ sắc bén. Vừa rồi hắn cảm nhận được một tia phản kháng, như vậy người thi triển nguyên rủa vẫn còn sống. Bất quá, người này có vẻ không có nắm giữ sức mạnh ma pháp, hiển nhiên không phải là pháp sư. Tinh thần lực rất yếu ớt, bị hắn dễ dàng nghiền ép. Đáng tiếc là không cách nào tìm được vị trí. Sau một lúc, dấu hiệu đen trên tay Tạ Doanh Doanh biến mất hoàn toàn, không còn lấy một cái dấu vết nào. Tạ Doanh Doanh nhìn cánh tay của mình trở về bình thường, trên thân cũng không có cảm nhận được sự khó chịu như trước, nàng liền kìm nén không được sự vui sướng, tại chỗ ngồi xuống ôm mặt khóc lên. Lạc Cảnh Thiên bó tay rồi. Cô nàng này là chuyện gì xảy ra? Làm sao tự nhiên liền khóc? Này, ngươi khóc đủ chưa? Một lúc sau, Lạc Cảnh Thiên thật sự nhịn không được nữa, âm thanh bất mãn vang lên. Xin lỗi, ta không nhịn được liền nó dậy vò ta quá lâu, cho nên ta nhịn không được mới khóc. Tạ Doanh Doanh lau nước mắt nói. Hiện tại có thể nói cho ta biết được chưa? Lạc Cảnh Thiên hỏi. Tạ Doanh Doanh nhẹ gật đầu, sau đó lên tiếng. Thực ra, tin tức của ngươi cũng không phải bí mật gì. Nhất là cách đây một tháng, ngươi xuất hiện phá vỡ kế hoạch của thần địa. Cho nên thần địa đã liệt ngươi vào danh sách nhất định phải diệt trừ. Khi ngươi lên đảo ta cũng không biết đó là ngươi. Nhưng sau khi ngươi cùng Diệp gia xảy ra xung đột ta lúc đó mới biết người đó chính là ngươi. Cho nên ta mới đặt cược vào ngươi như vậy. Tin tức lan truyền nhanh như vậy, ta cũng không rõ ràng. Bởi vì thần địa dùng một loại truyền tin đặc thù nào đó, từ đại lục tới biển chỉ mất chưa tới 2 ngày. Hơn nữa họ cũng không phải chú ý ngươi ngày đầu tiên, thực tế đã chú ý từ rất sớm. Tạ Doanh Doanh nói, ngươi biết được những gì? Lạc Cảnh Thiên nhíu mày hỏi nàng. Ta biết tất cả về ngươi, đương nhiên cũng không phải toàn bộ. Chỉ là thần địa biết gì thì ta biết cái đó. Thần địa có một bảng danh sách của tất cả các thiên tài trên thiên linh đại lục. Nói ra có thể ngươi không tin, nhưng thần địa thế lực sớm đã trải rộng toàn thế giới, bao quát bên trong Tây Mạc ma tộc cùng thánh địa. Ngươi nói cái gì? Lạc Cảnh Thiên kinh hãi đứng phát dậy. Hắn khó có thể tin vào lỗ tai mình. Thần địa vậy mà đã thẩm thấu vào trong Tây Mạc ma tộc. Ta biết điều này rất khó tin, nhưng đây là sự thật. Hơn nữa những việc ngươi làm trong Tây Mạc ma tộc, bao gồm cả việc ngươi cùng thập tông quan hệ ra sao, tất cả liên quan tới ngươi đều bị thần địa biết tới. Chỉ là cái gì? Trước đó, mặc dù ngươi cũng có trong danh sách cần chiêu mộ. Đây là danh sách thiên tài có thể chiêu mộ vào thần địa. Nhưng kể từ một tháng trước, ngươi không chỉ biến mất khỏi danh sách này, còn rơi vào tầm ngắm của cao tầng thần địa. Điều này làm ta rất kỳ quái, bởi vì chúng hạ lệnh cần bắt sống ngươi, nhưng lại nói nếu phản kháng có thể mà sát. Ngươi cùng thần địa rốt cuộc có quan hệ gì? Cao tầng đích thân hạ lệnh, chứng tỏ ngươi cùng chúng có quan hệ không tầm thường. Tạ Doanh Doanh khó hiểu hỏi, ta còn thật muốn biết đây là vì cái gì, nhưng đáng tiếc ta không biết. Đúng, ngươi nói chúng chuyển tin tới, ngươi làm sao nhận được? Là có người đưa hay thế nào? Lạc Cảnh Thiên hỏi. Ta xem trên cái này. Tạ Doanh Doanh lấy ra một quyển sách đưa cho Lạc Cảnh Thiên rồi nói. Lạc Cảnh Thiên ánh mắt đột nhiên co rút lại. Đây là một cái ma pháp vật phẩm. Trên đó hắn có thể cảm nhận được ma pháp trận cực kỳ rõ ràng. Đây là truyền tin ma pháp, hơn nữa còn là ma pháp trận phụ thuộc. Tại nơi khác, muốn truyền tin qua rất đơn giản, chỉ cần ở trên ma pháp trận chủ điển vào thứ mình muốn biết, như vậy trên những ma pháp trận phụ thuộc khác sẽ xuất hiện giống y như vậy, tùy vào khoảng cách bao xa mà thời gian xuất hiện sẽ tăng lên. Như vậy hiện tại có thể khẳng định, thần địa có liên quan tới tên đệ tử của thượng cổ tôn giả, cũng chính là tên pháp sư mà bà ta nói tới. Xem ra tên này sau khi chết để lại không ít thứ, chỉ là có vẻ thời gian chết đã rất lâu, ma lực trên quyển sách chỉ có thể duy trì được vài năm nữa thôi. Như vậy ngươi có biết được ai là người của thần địa không? Có đặc điểm hay dấu hiệu nào không? Lạc Cảnh Thiên hỏi. Đặc điểm mà ta biết được duy nhất chính là dấu hiệu đen. Trên thân đám người thần địa ai cũng có một cái dấu hiệu này, nhưng nghe đồn một số người cũng không có. Ta cũng không biết là thật hay không. Tạ Doanh Doanh đáp. Chương 295, Tố Băng Băng rời đi Diệp Phàm sợ hãi. Chương 295, Tố Băng Băng rời đi Diệp Phàm sợ hãi. Còn đặc điểm khác sao? Lạc Cảnh Thiên nhíu mày nói. Nếu chỉ dựa vào một điểm này, rất khó để xác định người này có phải là người của thần địa hay không. Bởi vì có rất nhiều thủ đoạn khống chế một người, cho nên không thể chỉ dựa vào một điểm này được. Cái đó ngược lại không có, bởi vì dấu hiệu đen không cách nào loại bỏ, hơn nữa còn có thể hoàn mỹ khống chế người khác. Cho nên ta cũng không biết thần địa còn dùng cách nào khác để khống chế người khác hay không. Tạ Doanh Doanh nói. À đúng rồi, chuyện một tháng sau là thế nào? Thần địa sẽ tấn công vị La đảo. Lạc Cảnh Thiên đột nhiên hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng, chỉ nghe được một chút tin tức. Nghe nói Nam Hải ẩn giấu thứ gì đó mà thần địa cần, cho nên thần địa muốn đem Nam Hải quét sạch sau đó tìm kiếm nó. Bắc Hải cũng là như thế. Như vậy sao? Đúng, ngươi chỉ biết rằng Tây Mạc ma tộc có người của thần địa, cũng không biết đó là ai, đúng chứ? Đúng thế. Tốt, ta đã biết. Hiện tại ngươi cũng không cần thiết ở lại vị La đảo, lên đại lục đi. Lạc Cảnh Tiên nói. Ngươi đuổi ta đi. Tạ Doanh Doanh ngẩn ra khó hiểu hỏi. Nàng quen thuộc nơi này, nếu ở lại có thể giúp hắn rất nhiều thứ, nhưng hắn lại kêu nàng vào đại lục, điều này làm nàng rất khó hiểu. Ta là vì tốt cho ngươi. Chưa nói tới việc ngươi hiện tại ở đây cũng không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ riêng việc hắc ám nguyền rủa của ngươi bị ta loại trừ cũng sẽ đem ngươi rơi vào tình thế nguy hiểm. Quên nói cho ngươi biết, người hạ nguyền rủa vẫn còn sống, cho nên việc ngươi được loại bỏ nguyền rủa, người kia đã biết. Nhưng cũng đừng lo lắng, bởi vì ta cắt đứt mọi dấu hiệu nhận biết khi loại bỏ nguyền rủa, hắn vẫn không biết ngươi là ai. Cho nên hiện tại người chỉ có rời đi vị La đảo, trở lại đại lục, như vậy mới an toàn. Lạc Cảnh Thiên trầm giọng nói. Tạ Doanh Doanh ban đầu rất lo lắng, nhưng nghe được câu nói phía sau, nàng liền an tâm lại. Nói thật, nàng cũng không có lưu luyến thời gian ở trên biển, bởi vì thời gian này đối với nàng tất cả đều là ác mộng. Dù sao trên biển là địa bàn của thân địa, nàng đơn giản không có chỗ thoát thân. Muốn rời đi cũng không dám, vì có dấu hiệu đen trên người, nàng đi nơi nào cũng chạy không thoát bàn tay của thân địa. Cho nên hiện tại có cơ hội trở lại đại lục, nàng cũng rất vui lòng. Sau đó, Lạc Cảnh Thiên liền gọi Tố Băng Băng tới, dù sao Tố Băng Băng cũng sẽ trở lại Tây Mạc Ma tộc trong vài ngày tới, hắn muốn để nàng mang theo Tạ Doanh Doanh trở về. Ban đầu Tạ Doanh Doanh rất hiếu kỳ, nhưng sau khi biết sự thật, nàng liền không có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Dù sao có một trợ thủ như Tạ Doanh Doanh có thể giúp nàng giảm bớt rất nhiều việc. Trước khi đi, Lạc Cảnh Thiên dặn dò rất kỹ, tuyệt đối không được nói ra những gì về thần điện. Trước đó nghe được sự kiện kỳ lạ kia từ Diệp Tinh Hà, hắn sợ nguyền rủa sẽ rơi xuống đầu Tố Băng Băng. Hắn không muốn nàng phải gặp phiền phức này, cho nên chờ hắn trở lại, hắn muốn đích thân thử nghiệm một chút thứ này có phải là nguyền rủa hay không. Tại Thiên Linh Đại Lục, hắn còn chưa từng thấy qua ma pháp vật phẩm hay những gì liên quan tới ma pháp, cho nên hắn muốn chờ thần địa đánh tới Vị La Đảo, từ đó tìm hiểu rõ ràng thần địa rốt cuộc là thứ quỷ quái nào. Chớp mắt liền trôi qua nửa tháng. Lạc Cảnh Thiên trong thời gian này tại Nam Hải bố trí rất nhiều ma pháp trận, mặc dù không biết có thể lưu lại toàn bộ người của thần địa hay không, nhưng bất kể là phòng thủ hay tấn công hắn đều muốn chuẩn bị một chút. Lạc Cảnh Thiên, cha ta gọi ngươi trở về, có tin quan trọng. Diệp Phàm âm thanh vang lên phía xa. Lúc này, Lạc Cảnh Thiên mới từ ngoài biển đi lên đảo, nhìn thấy Diệp Phàm, vẫn là cái cơ thể béo kịch, hắn bất đắc dĩ lên tiếng. Không phải đã nói giảm cân sao? Nhìn ngươi thế này giống như béo ra ít nhất 10 kg. Không có cách, thể chất của ta chính là như vậy, chỉ cần thở cũng béo. Giảm xuống không được. Diệp Phàm lắc đầu nói. Tuy rằng Lạc Cảnh Thiên vẫn không có xem hắn là một bằng hữu chân chính, nhưng mà ít nhất cũng là một người bạn bình thường. Đương nhiên chính là chỉ có thể rảnh rỗi nói nhảm vài câu, chứ không phải như mấy người hạ thần, Lăng Thiên Sở. Dù sao hắn vẫn còn nhớ rõ ngày đó tên mập này bán hắn đây. Ta cũng chỉ nói thế thôi, còn làm thế nào là chuyện của ngươi? Lạc Cảnh Thiên thản nhiên nói. Lạc Cảnh Thiên, ta có một chuyện rất khó hiểu. Nghe nói năm đó ngươi thực lực có thể nói là kém cỏi. Mặc dù có thể dựa vào kỳ ngộ, nhưng mà ta vẫn khó hiểu, ngươi làm thế nào có thể ẩn giấu thực lực đến bước này? Bề ngoài nhìn thế nào ngươi cũng chỉ là một tên luyện linh cảnh, ngay cả linh tâm cũng không cảm ứng được đó à? Diệp Phàm hỏi. Hắn rất muốn biết đây là thế nào. Hắn cũng nhận được kỳ ngộ, cho nên thực lực mới tăng tiến tới mức này. Ngay cả việc ẩn giấu thực lực cũng là may mắn mới đạt được một loại thảo dược thần kỳ. Chẳng qua ngày đó bị Lạc Cảnh Thiên một trường đánh về nguyên hình. Ai nói với ngươi, chỉ tu luyện linh lực mới được xem là võ giả? Ta cũng không nói ta là võ giả chứ. Trên đời này không thiếu loại hình tu luyện, chẳng qua ngươi không biết mà thôi. Đừng dùng kiến thức hạn hẹp của ngươi đó phỏng đoán người khác. Lạc Cảnh Thiên cười nhạt đáp. Ngươi không nói ta vài câu sẽ chết sao? Chỉ bán ngươi một lần liền thủ dai như vậy, ngươi lại không tổn thất cái gì, cần thiết không? Diệp Phàm khó chịu nói. Nói thật, nếu không phải ngươi còn chưa có chạm tới điểm mấu chốt của ta, nếu không phải cha ngươi là Diệp Tinh Hà, ngươi cho rằng hiện tại ngươi còn có thể đứng ở đây nói nhảm sao? Ngày đó ta cũng nói, người bằng hữu này ngươi làm không được, cho nên có nhiều thứ không phải ngươi nói ra là ta sẽ trả lời. Ta tính khí mặc dù tốt, nhưng là đừng quên, ta giết người so với ngươi nhìn thấy người còn nhiều hơn. Hiểu. Lạc Cảnh Thiên cười cười, ánh mắt nhìn Diệp Phàm mang theo đầy vẻ hài hước. Không phải dựa vào kỳ ngộ sao? Làm như ta cũng không có kỳ ngộ không bằng. Diệp Phàm bĩu môi lẩm bẩm nói. Lạc Cảnh Thiên đang muốn rời đi, nhưng sau đó đột nhiên dừng lại, sau đó quay người, nở ra nụ cười đầy ý cười nhìn Diệp Phàm. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, cha ta là Diệp Tinh Hà, là viện trưởng của ngươi, mẹ ta cũng đối với ngươi rất tốt, ngươi đừng có mà manh động. Diệp Phàm bị nụ cười của Lạc Cảnh Thiên làm phát lạnh, hắn liền lôi Diệp Tinh Hà ra uy hiếp Lạc Cảnh Thiên. Dù sao thời gian qua Lạc Cảnh Thiên thái độ đối với Diệp Tinh Hà cùng Bạch Tuyết Kỳ rất tốt, hơn nữa lại rất dễ nói chuyện. Điều này làm cho hắn có một loại ảo giác rằng Lạc Cảnh Thiên khi nghe được câu này sẽ không dám động thủ. Ha ha, yên tâm, mặc dù ngươi rất đáng ghét, nhưng là viện trưởng cùng viện trưởng phu nhân trước kia đối với Băng Băng rất tốt, cho nên ta làm sao có thể giết con trai độc nhất của họ đây. Ngươi nói có đúng không? Lạc Cảnh Thiên đi tới, tay vỗ lên vai Diệp Phàm cười cười. Ngươi biết như vậy là tốt, đừng. Bất quá. Diệp Phàm còn chưa nói xong, Lạc Cảnh Thiên liền cắt đứt. Nhưng mà ngươi thật sự càng ngày càng làm ta chán ghét, cho nên nếu như không đối với ngươi xuất thủ, ta thật đúng là sợ nhịn không được giết người. Chính vì vậy, vừa dứt lời, Lạc Cảnh Thiên một trường liền đánh ra. Diệp Phàm nội tâm hoảng sợ, nhưng là cảm nhận thấy lực đạo không mạnh, hắn liền âm thầm đắc ý, cho rằng Lạc Cảnh Thiên là nể mặt cha mẹ hắn nên không dám mạnh tay. Nhưng một giây sau, hắn sắc mặt liền đại biến. Không phải sắc mặt của hắn, mà là nội tâm của hắn. Bởi vì hắn có thể nhìn thấy tận mắt, cơ thể hắn từ từ ngã xuống, Lạc Cảnh Thiên lại đứng nhìn hắn cười cười. Đây là có chuyện gì? Ta làm sao lại thấy được? Diệp Phàm, Diệp Tam thiếu, hiện tại lại lải nhải cho ta nghe một chút. Lạc Cảnh Thiên tay đặt lên hai, hơi nghiêng đầu giống như muốn nghe thấy âm thanh của Diệp Phàm. Biểu cảm vô cùng hài hước, nhưng hiện tại Diệp Phàm làm sao có thể nói được cái gì, bởi vì hắn lúc này đã bị Lạc Cảnh Thiên một trường đem linh hồn đánh ra khỏi cơ thể. Diệp Phàm lúc này có thể nói vô cùng hoảng hốt, hắn nhìn xuống, cơ thể mình vô cùng trong suốt, hơn nữa trước mặt là Lạc Cảnh Thiên cùng thể xác của hắn. Chẳng lẽ hắn đã chết? Hắn hiện tại là linh hồn. Ha ha, mất đi cơ thể, tư vị không tệ chứ. Lạc Cảnh Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn lên thể linh hồn của Diệp Phàm đang lơ lửng trên không cười nói. Diệp Phàm thấy được Lạc Cảnh Thiên đột nhiên nhìn lên mình, hắn bị dọa sợ nhảy một cái. ngươi thấy được ta? Diệp Phàm hoảng sợ hỏi.
Chương 296, Nam Hải Luân Hãm. Chương 296, Nam Hải Luân Hãm. Ngươi có thể thấy ta?
Diệp Phàm kinh hãi bật thốt. Nếu không đây, ta đem ngươi đánh ra, hiển nhiên có thể nhìn thấy ngươi.
Thế nào? Tư Bị đứng nhìn thi thể của mình thoải mái chứ?
Lạc Cảnh Thiên cười cợt hỏi.
Bất quá, hắn có chút kinh ngạc là thể linh hồn của Diệp Phàm lại khá mạnh, vậy mà vẫn còn tư duy có thể suy đoán xung quanh, thậm chí là lên tiếng nói chuyện. Trước đó hắn cũng dùng chiêu này, nhưng những người dính chiêu một là chỉ có một chút ấn tượng mơ hồ, không thì khi tỉnh lại đều quên sạch. Mà Diệp Phàm lại có thể nói chuyện, điều này chứng tỏ thể linh hồn của hắn khá mạnh. Nhưng cũng chỉ là khá mạnh thôi, so với pháp sư, linh hồn như nay vẫn còn quá yếu, chỉ giống như trẻ lên ba thôi.
Ta chết rồi.
Làm sao không cảm thấy đau đớn?
Ngươi rốt cuộc dùng thủ đoạn gì?
Diệp Phàm dồn dập hỏi.
Cho ngươi một chút giáo huấn mà thôi, ngươi vẫn còn chưa chết.
Yên tâm, sau vài phút nữa ngươi sẽ trở lại bình thường.
Nhưng mà, nếu còn tiếp tục khiêu khích ta, như vậy chỉ sợ lần sau thời gian sẽ kéo dài không ít.
Lạc Cảnh Thiên nhếch miệng nói.
Ừ.
Diệp Phàm nuốt một ngụm nước bọt.
Quên, hắn hiện tại không có thứ đó, chỉ là với tính cách của hắn, làm sao có thể nhẫn nhịn được.
Cho nên dù sợ, nhưng hắn vẫn lên tiếng.
Cái đó nếu kéo dài vậy sẽ là bao lâu?
Lạc Cảnh Thiên, ngươi mẹ nó là đang tìm đường chết sao?
Ta nói như vậy cũng nghe không hiểu.
Ngươi nói xem,
trực tiếp đem ngươi đánh xuống âm phủ thì thế nào?
Hỏa táng chàng của ta còn chưa có khai trước đây.
Lạc Cảnh Thiên tức giận trừng mắt nói.
Ách, sẽ không.
Ta sẽ không có lần sau, thật, ngươi tin tưởng ta à?
Ta chỉ đùa một chút thôi.
Diệp Phàm lập tức nói.
Lạc Cảnh Thiên tức giận phất tay bỏ đi.
Hắn còn thật chưa thấy người nào như Diệp Phàm.
Tìm đường chết thật đúng là ghê gớm, thật không biết hắn là tâm lớn hay là ngu xuẩn.
Trở lại Diệp gia, Lạc Cảnh Thiên liền đi thẳng tới phòng khách.
Lúc này trong phòng đã có không ít người.
Tiểu Thiên, ngươi đến rồi, mau ngồi đi, chỉ chờ mỗi ngươi thôi.
Diệp Tinh Hà thấy Lạc Cảnh Thiên liền lập tức nói.
Có tin tức gì sao?
Làm sao gấp gáp gọi ta trở về như vậy?
Lạc Cảnh Thiên ngồi xuống, nhìn Diệp Tinh Hà khó hiểu hỏi.
Là có tin tức mới.
Đúng, Tiểu Phàm đâu?
Hắn không phải đi gọi ngươi sao?
Hắn còn đang phơi nắng, không cần quản hắn, nói đi, là tin tức gì?
Lạc Cảnh Thiên nhíu mày hỏi.
Có tin tức của thần địa, có một số nhân thủ của thần địa đã xuất hiện xung quanh Nam Hải, hơn nữa đại quân của chúng chỉ cách chúng ta chưa tới 2 vạn dặm. Sợ rằng tối đa liền 10 ngày chung sẽ xuất hiện. Cho nên ta gọi ngươi tới muốn bàn bạc kế sách, hiện tại chúng ta nên làm gì?
Trước đó ta kêu các ngươi chuẩn bị những thứ kia, đã gom đủ rồi chứ?
Lạc Cảnh Thiên hỏi.
Đã chuẩn bị xong.
Chỉ là những thứ đó thật sự hữu dụng không?
Ngươi muốn xương cốt ma thú để làm gì?
Cũng không thể lúc này làm vũ khí chứ.
Chúng ta không thiếu vũ khí a.
Vị La Chân Quân khó hiểu hỏi.
Là làm vũ khí, nhưng không phải như các ngươi nghĩ.
Chúng có tác dụng rất lớn, cứ yên tâm là được.
Được rồi, thời gian tới ta muốn yên tĩnh một chút, nếu chúng tới hãy tới gọi ta, nếu không phải chuyện cần thiết cũng đừng quấy rầy ta.
Lạc Cảnh Thiên nói xong liền đứng dậy rời đi.
Diệp Tinh Hà nhìn Lạc Cảnh Thiên rời đi, nội tâm có chút bất đắc dĩ,
nhưng lại không làm được gì.
Ngươi có phải hay không là đầu óc nóng lên?
Đặt cược toàn bộ vị La đảo vào tay một tên tiểu tử như hắn.
Mặc dù hắn rất mạnh, nhưng mạnh hơn nữa có thể thay đổi cả cuộc chiến sao?
Vị La Chân Quân nhìn Diệp Tinh Hà nhíu mày nói,
"Cha ta nói đúng, Diệp thúc, mặc dù ta biết ngươi làm việc trước giờ rất cẩn thận, nhưng mà cũng không nên giao cho hắn chứ."
Vị La Thiên Hy cũng lên tiếng.
Những người khác cũng giống vậy, đều rất khó hiểu.
Nếu không phải Diệp Tinh Hà hy vọng đủ cao, cũng chưa từng làm gì mà không có chắc chắn, nhất định họ sẽ lập tức vỗ bàn đứng dậy rời đi, làm sao sẽ ở chỗ này?
Các ngươi cũng đừng quên, hắn là một cái chuyên kỳ,
có thể đem một cái đế quốc lật đổ, thử hỏi ở nơi này có ai làm được.
Diệp Tinh Hà cười nhạt nói.
Nghe vậy, đám người liền trầm mặc.
Đúng vậy a, họ lại quên đi chuyện này.
Hắn có năng lực rất lớn, có những thứ ta không tiện nói ra, ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi, Lạc Cảnh Thiên mặc dù trẻ tuổi, những năng lực cùng bản lĩnh của hắn chúng ta thuốc ngựa cũng đuổi không kịp.
Hừ, có năng lực thì thế nào?
Còn không phải là một tên háo sắc thành tính.
Vị La Thiên Hy nhíu môi lẩm bẩm nói.
Thiên Hy, ngươi nói gì?
Vị La Chân Quân nhíu mày hỏi.
Không phải sao?
Trước đó tại vị La tiểu quán còn ra vẻ đảm bảo, sau đó lại dụ dỗ Tạ Doanh Doanh đi theo hắn, không phải háo sắc là gì?
Ta thật không hiểu, hắn ngoài năng lực xuất chúng một chút, có chỗ nào tốt?
Rõ ràng gương mặt đáng sợ như vậy, làm sao người nào cũng thích hắn đây?
Vị La Thiên Hy bất mãn nói.
Ngươi sai.
Diệp Tinh Hà mặc dù không hiểu vị La Thiên Hy vì sao lại bất mãn với Lạc Cảnh Thiên, nhưng ông ta cũng không muốn tìm hiểu nguyên do.
Ta sai chỗ nào?
Hắn trước kia gương mặt không phải như hiện tại,
là do cứu muội muội nên bị người ám toán làm mất một con mắt,
vì giữ mạng nên hắn hiện tại mới biến thành như thế.
Hơn nữa hắn cũng không có háo sắc, nhiều nhất chỉ có thể xem là đào hoa.
Người có thể không thích hắn, có thể bất mãn với cách làm việc của hắn, nhưng đừng nên đánh giá hắn vì một số việc không liên quan.
Hắn tính cách sẽ rất tốt với người mình, nhưng đối với địch nhân chưa từng nương tay.
Mặc dù hắn còn chưa hẹp hòi tới mức vì vài lời của ngươi liền trở mặt, nhưng ngươi cũng phải hiểu, có lời có thể nói, có lời không thể nói.
Ta nghĩ ngươi hẳn phải hiểu được sự nghiêm trọng của chuyện này.
Hắn một khi đã xem ngươi là kẻ thù, thì đừng nói là ngươi, ngay cả gia tộc ngươi cũng vì đó mà gặp xui xẻo, thậm chí là diệt tộc.
Diệp Tinh Hà trầm giọng nói.
Diệp thúc, không đến nỗi chứ?
Nàng chỉ nói vài câu mà thôi, lại không có ác ý gì.
Vị La Thiên Tứ kinh ngạc nói.
Ta biết, ta chỉ là nhắc nhở nàng.
Lạc Cảnh Thiên rất khủng bố, bên cạnh hắn cũng không thiếu người khủng bố.
Phía sau lưng hắn có thế lực càng khủng bố hơn.
Đó là những tồn tại các ngươi không thể chọc.
Ta vô cùng thật lòng,
các ngươi cũng đừng làm mấy việc ngu xuẩn như Diệp Phàm làm trước đó. Diệp Tinh Hà nghiêm nghị nói. Ta biết, ta sẽ quản thúc nàng. Tinh Hà ngươi không cần cường điệu nhiều như vậy, chúng vẫn chỉ là đứa bé. Vị La Chân Quân lên tiếng. Ông ta làm bạn với Diệp Tinh Hà mấy chục năm, biết rất rõ tính cách của hắn, cho nên ông ta biết Diệp Tinh Hà cũng không nói điều. Mà lúc này Diệp Phàm cũng về tới nhà. Nhìn thấy Diệp Phàm, Diệp Tinh Hà gương mặt liền đen lại, âm thanh tức giận vang lên. Ngươi đi đâu sao giờ mới trở về? Cha, ngươi phải làm chủ cho ta, a ta bị Lạc Cảnh Thiên ức hiếp muốn điên rồi, hắn vậy mà ép ta nằm trên đất suốt nửa giờ, ta đều bị phơi nắng chảy mất hai lớp mỡ. Diệp Phàm phụng phịu nói. Đáng người, thân mẹ nó phơi nửa giờ. Ngươi đi mới chưa tới 15 phút, liền nói người ta ép ngươi phơi nửa giờ. Ngươi số học là ai dạy? Trong đầu chứa thứ gì? Vẫn là mắt mù không biết xem thời gian. Con mẹ nó ở nơi này khóc lóc, mất mặt không? Da mặt làm sao dày như vậy? Diệp Tinh Hà gương mặt đen thành đít nổi. Ông ta thật không nghĩ tới con trai mình lại mặt dày tới mức này, hơn nữa ngu xuẩn tới mức không có thuốc chữa. Phanh, cút về phong tu luyện cho ta, còn dám nháo sự ta đánh gãy chân ngươi. Diệp Tinh Hà một tát đem Diệp Phàm tát văng ra ngoài, âm thanh tức giận giống lên. Vị La Thiên Hi mím môi, nàng cũng không có chú ý tới Diệp Phàm, nàng từ nay tới giờ liền đang suy nghĩ về Lạc Cảnh Thiên. Cũng không biết vì sao nàng lại thấy khó chịu, nhất là khi nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên cùng Tố Băng Băng thân mật. Chẳng lẽ ta thích hắn? Không thể nào, làm sao có thể cơ chứ? Không có ai có thể giúp nàng giải đáp, chỉ có thể để nàng tự đi tìm câu trả lời, nhưng có lẽ phải tốn thời gian rất lâu. Chớp mắt lại trôi qua một tuần, lúc này vị La Đạo Không, phải nói là toàn bộ Nam Hải đều lâm vào tình trạng khủng hoảng. Bởi vì thần địa đã thống lĩnh quân đội cùng ma thú đánh tới. Nam Hải rất lớn, so với một đế quốc thì phải lớn gấp đôi. Nhưng vẹn vẹn chỉ tốn thời gian một ngày, thần địa đã dùng tư thái nghiền ép, tiến thẳng vào vị La Đạo. Chương 297, Tử vong quân đoàn. Chương 297, Tử vong quân đoàn. Ngươi có ý gì? Vị La Thiên Hy xông thẳng vào phòng Lạc Cảnh Thiên liền quát lên. Ra ngoài. Lạc Cảnh Thiên nhíu mày nói. Phanh. Ngươi hôm nay không nói rõ ràng đừng mơ ta bỏ qua. Vị La Thiên Hy tức giận, cầm một chút đồ đạc ném xuống đất tức giận nói. Nói rõ ràng. Nói cái gì? Ngươi còn giả ngu. Hơn 5 vạn người, dòng dã 5 vạn người. Hơn nữa còn là người bình thường, ngươi liền để họ đi chịu chết. Ngươi để họ đi cùng đám ác ma thần địa kia đối đầu. Ngươi điên sao? Họ là người bình thường, không phải võ giả. Dù là võ giả, 5 vạn tên tử linh cảnh cũng đánh không lại mấy chục vạn ma thú cấp 4 cùng mấy chục vạn tên bản thánh. Vị La Thiên Hy gầm thét. Sự việc phải nói từ lúc Lạc Cảnh Thiên kêu lên toàn bộ người bình thường, đa phần đều là người bình thường, có nam có nữ. Mặc dù trong đó có lẫn vào một chút võ giả thực lực luyện linh cảnh cùng khai linh cảnh, nhưng đó cũng chỉ là ở phạm trù người bình thường mà thôi. Sau đó, hắn tuyển ra 5 vạn người, không biết dùng thủ đoạn yêu ngôn hoặc chúng gì lại có thể để toàn bộ bọn họ đi đối đầu với đội quân của thần địa. Mà kết quả chính là, toàn bộ 5 vạn người tất cả đều chết sạch. Ngay cả xương cốt cũng không còn, bởi vì đều đã chui vào bụng ma thú. Cho nên khi biết việc này, vị La Thiên Hy mới tức giận đến như vậy, nàng trực tiếp đi thẳng vào phòng Lạc Cảnh Thiên chửi đối. Ta không cần thiết cùng ngươi giảng giải thứ này. Nói ngươi cũng không hiểu. Hơn nữa số lượng quân đội hai bên cách biệt quá lớn, vị La đảo dù có tiếp nhận nạn dân từ Nam Hải đổ vào, toàn bộ những người có thể chiến đấu mới hơn 10 vạn. Mà quân số của thần địa chưa tính ma thú cũng đã là lên tới con số 3-40 vạn quân. Ngươi cho rằng dựa vào mấy người chúng ta liền có thể thủ vững vị La đảo, đánh lùi thần địa. Lạc Cảnh Thiên trầm trọng nói. Hơn nữa toàn bộ đều là bản thánh. Không sai, chính là bản thánh. Ban đầu Lạc Cảnh Thiên khi biết được chuyện này, hắn cũng rất kinh hãi. Toàn bộ Tây Mạc ma tộc gom lại cũng không lấy ra nổi 20 vạn bản thánh, vậy mà thần địa lại có nhiều như vậy. Cái này còn chưa tính tới ma thú cấp 4 trở lên. Đừng nhìn ma thú cấp 4 mới bằng nhân loại thông linh cảnh. Nhưng mà đừng quên, đây là do thần địa khống chế ma thú, dùng ma thú làm thú cưỡi, hơn nữa ma thú cấp 4 cũng không phải một tên thông linh cảnh có thể giết dễ dàng. Càng đừng nói tới có một tên thánh cảnh đang khống chế nó. Hơn nữa, còn có cả một đội quân ma thú cấp 5 cũng ẩn tàng dưới biển sâu tùy thời đều có thể đánh lén bất kỳ lúc nào. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng tuyệt đối không phải vị La đảo có thể đối nghịch. Cho nên khi biết được thực lực của thần địa, Lạc Cảnh Thiên liền thay đổi sách lược. Không sai, hắn chính là để cho 5 vạn người kia đi chịu chết, mục đích duy nhất chính là hiến tế. Không phải có một cái tử vong thần cho hắn tùy thời kêu gọi sao? Dùng 5 vạn linh hồn đổi lấy một đội quân 1 vạn ác ma cao cấp. Đây là một cuộc mua bán lô vốn, nhưng là đáng giá. Tuy rằng ác ma dưới tay tử vong thần đi vào thế giới này cũng sẽ bị hạn chế, thậm chí là ngay cả một tên ngự linh cảnh cũng giết được một tên ác ma cao cấp. Nhưng mà Lạc Cảnh Thiên cũng có một chiêu khác, chính là khôi lỗi. Trước đó hắn để cho Diệp Tinh Hà thu gom xương cốt ma thú, chế tạo ra 1 vạn cái khôi lỗi, dùng 5 vạn linh hồn đổi lấy 1 vạn ác ma cao cấp, hơn nữa nhập vào 1 vạn khôi lỗi của hắn, như vậy chiến đấu lực mặc dù yếu một chút, nhưng đây chính là một đội quân bất tử. Sẽ không chết, khôi lỗi vỡ nát còn có thể tự động hồi phục như cũ. Chỉ cần một cái còn sống, cũng đủ để cạo chết một tên bản thánh. Trên thân khôi lỗi hắn khắc lên là Hắc Ám Ma Pháp, hơn nữa xung quanh vạn giảm vị La đảo, hắn bày xuống một cái trận pháp cỡ lớn, đủ để cho đội quân ác ma này nắm giữ chiến đấu lực ở mức độ tử linh cảnh. Như vậy, chỉ cần 1 vạn khôi lỗi này, lại thêm đám thánh cảnh trên đảo cùng với ma pháp của hắn, cũng đủ sức liệu một trận sống chết với thần địa. Điều kiện tiên quyết là thần địa không xuất động thánh cảnh trung kỳ trở lên. Ngay cả thánh cảnh trung kỳ hắn cũng dám đánh, sợ là sợ chúng xuất động cường giả cấp độ như Long chủ. Như vậy tỷ lệ thắng cơ bản là không. Hắn thừa nhận trong này có thành phần đặc cược, thánh cảnh đỉnh cấp như Long chủ có lẽ sẽ không dễ dàng xuất hiện như vậy. Dù là vậy thì thế nào? Cùng chuyện ngươi hại chết 5 vạn người bình thường có liên quan gì? đừng có nói sang chuyện khác. Vị La Thiên Hy tức giận nói, chỉ cần có thể thắng, 5 vạn thì thế nào? Dù cho toàn bộ vị La đảo người đều chết sạch ta cũng không quan tâm. Nếu không phải đối thủ là thần địa, nếu không phải ta cùng thần địa có thủ, ngươi nghĩ ta sẽ quản chuyện của các ngươi? Vẫn là ngươi cho rằng dùng mặt mũi của Diệp gia liền có thể để ta liều mạng vì các ngươi chống đỡ kẻ địch? Ngươi cũng quá tự đề cao mình chứ. Diệp Tinh Hà trước kia là viện trưởng của ta, là ông ta đối xử tử tế với Băng Băng, cho nên ta mới nhớ tình mà giúp các ngươi. Nếu không ta cần thiết ở lại đây phí sức làm những thứ này? Đứng ở ngoài âm thầm đánh giá thực lực của thần địa không tốt sao? Lạc Cảnh Thiên cười lạnh nói, ngươi. Vị La Thiên Hy tức giận nói không lên lời, ngươi cái gì mà ngươi? Không sai, là ta kêu 5 vạn người kia đi chịu chết, nhưng họ chết là có giá trị, hơn nữa mỗi người đều là tự nguyện. Tự nguyện ngươi hiểu không? Ta còn bù đắp cho người nhà của họ mỗi người 500 kim tệ. Ngươi biết con số này lớn bao nhiêu không? Ngươi cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Đại chiến trước mắt liền đến nơi này quát tháo. Thế nào? Tính tình đại tiểu thư bỏ không được. Hoặc là nói ngươi cho rằng trên đời này ai cũng là cha ngươi, đều sẽ nuông chiều ngươi, nhún nhường ngươi. Lạc Cảnh Thiên cười lạnh không thôi. Ta. Đủ rồi. Ngay lúc này, bên ngoài âm thanh truyền bảo, vị La chân quân từ bên ngoài đi tới, sắc mặt có chút âm trầm. Cha, ngươi rốt cuộc đã tới, ngươi xem hắn ta nói, đủ rồi. Thiên Hy, đừng gây chuyện nữa. Vị La Thiên Hy còn chưa nói xong liền bị vị La chân quân cắt đứt. Ông ta từ bên ngoài liền nghe được âm thanh quát tháo của vị La Thiên Hy, cũng nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Mặc dù Lạc Cảnh Thiên nói có chút khó nghe, nhưng hắn nói là sự thật. Hơn nữa trước khi đem 5 vạn người hiến tế, Lạc Cảnh Thiên cũng đã cùng họ nói. Nghe có chút điên cuồng, nhưng đối mặt với đội quân khủng bố của thần địa, họ chỉ có thể đánh cuộc một lần. Ông ta thật không nghĩ tới, vị La Thiên Hy lại đến tìm Lạc Cảnh Thiên gây sự. Cha, ngươi, hắn nói không sai. Chuyện này hắn đã có nói với chúng ta, tuy có chút điên cuồng, cũng rất khó tin, nhưng hiện tại chỉ có thể dựa vào hắn. Ngươi hiện tại lại tới tìm hắn gây chuyện, là muốn chọc tức chết ta sao? Vị La chân quân trầm giọng nói. Cha, nhưng mà hắn đây không phải là nói nhảm sao? Làm sao có thể để 5 vạn người chết lại có thể thắng được? Làm sao có thể chứ? Vị La Thiên Hy lắp bắp nói. Ngươi tốt nhất nên điều chỉnh tốt tâm thái, đừng để đến lúc đó bị người giết đi. Còn ta làm đúng hay không, ngươi rất nhanh sẽ biết. Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói. Hắn có cảm giác vị La Thiên Hy có chút kỳ quái, giống như nàng đối với hắn rất khó chịu. Hắn thật đúng là không hiểu. Mặc dù vị La Thiên Hy thái độ đối với hắn như nào cũng không quan trọng, nhưng ít nhất trước mắt sắp xảy ra đại chiến, hắn cũng không muốn tình trạng này kéo căng, cho nên chỉ có thể nói như vậy. Đổi lại là lúc bình thường, hắn mới lười giải thích. Sáng hôm sau, Lạc Cảnh Thiên đứng trên không trung, ánh mắt nhìn về phía trước, nơi xa có một đốm đen càng lúc càng lớn. Dựa vào chân giải chi nhãn, hắn có thể thấy được đội quân của thần địa đang kéo tới, càng lúc càng gần. Thế nào? Diệp Tinh Hà đứng bên cạnh kỳ quái hỏi. Chuẩn bị đi, chúng tới rồi. Lạc Cảnh Thiên nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà hơi biến sắc, ông ta lập tức thông báo cho đám người. Rất nhanh, hơn 20 vạn quân tập hợp lại. Nếu dựa vào thực lực tổng thể, vị La đảo ngay cả một tia phản kháng cũng không có. Tính lại toàn bộ bán thánh mới chỉ có hơn 1.000 người, còn lại đa phần đều là ngự linh cảnh cùng tử linh cảnh, cùng mấy chục vạn đại quân bán thánh so sánh, thật đúng là sánh không được. Có lẽ ưu thế duy nhất là có Lạc Cảnh Thiên. Ngươi rốt cuộc đang chờ đợi cái gì? Nhìn đội quân thần địa tới càng lúc càng gần, vị La Thiên Hy nhịn không được nhìn Lạc Cảnh Thiên nói. Lạc Cảnh Thiên nhếch miệng, tay nâng lên, nhẹ giọng nói, lên đi, tử vong quân đoàn. Nhất thời, từ dưới mặt nước nô lên vô số bón người không, phải nói là vô số khối lỗi, cao tới 2 mét, trên thân tràn ngập khí tức tử vong, giống như muốn đem toàn bộ thiên địa thâu tóm, chôn xuống dưới tử vong lĩnh vực.